Chương 861, Ứ Nguyên Nguyên Thần giao lưu 7 chương 861, Ứ Nguyên Nguyên Thần giao lưu 7 thái cổ thời đại, rất nhiều đại năng sẽ nuôi dưỡng tu sĩ, dạy bảo nó tu hành, cho đầy đủ tài nguyên, nói dễ nghe một chút, là nuôi dưỡng, kỳ thực là lô đỉnh. Phần lớn là nữ tu, cũng có nam tu sĩ. Nặng, các nàng để tuyển kiếp nổ, kỳ thật liền là tuyển người. Mỗi một kiện tín vật tiếp thân bên trong, đều tồn tại lấy đạo ảnh, tu vi cảnh giới, pháp lực thuộc tính, tu hành loại nào đạo pháp. Chọn chúng về sau, chúng ta liền tạm thời trở thành chủ nhân của các nàng có thể muốn làm gì thì làm. Ứ Nguyên nghe sư hồn nói, chau mày, lại đạp mã có như vậy tập tục xấu. Sư hồn gật đầu, đúng a. Ngồi đi ra lô đỉnh, liền là cung cấp thượng tầng tu sĩ hưởng dụng, tốt một chút chủ nhân còn tu hành cái âm dương hòa hợp thuật, song phương đều có lợi. Mà đại đa số tu sĩ đều là trực tiếp đoạt âm huyền công, trực tiếp chiếm lô đỉnh tu vi, sức sống, nguyên âm tăng lên mình. Một đoạn thời gian rất dài, loại này nuôi dưỡng lô đỉnh hành vi trở thành phong nhã sự tình, có thụ đại năng truy phủng, cũng là đại năng mở tiệc chiêu đái khách quý thủ đoạn. Cho đến lô đỉnh bên trong, có một nữ tu, tư chất tuyệt đỉnh, phong hoa tuyệt đại, quật khởi mạnh mẽ. Nàng tại hỗn độn phát ra lời thề, tinh không hoàn vũ bất luận cái gì một phương đạo thống, lấy lớn hiếp nhỏ, nuôi dưỡng lô đỉnh, nàng tất đến nhà hủy diệt đối phương đạo thống. Nàng đem hỗn độn giết cái nghiêng trời lệch đất, mới ngăn chặn bất chính chi phong. Lão chủ nhân cũng cho rằng đây là tập tục xấu. Ứ Nguyên nghe xong sư hồn giảng thuật, cũng gật đầu đồng ý, bất chính chi phong là đến bóc chết. Tu hành giới là mạnh được yếu thua, vật cạnh tiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nhưng lại tồn tại nói, đạo chia rất nhiều loại, có đạo đức, đạo hạnh. Hỗn độn nhìn như không quy tắc, nhưng vô hình nói, lại tại ước thúc tu sĩ hành vi. Lệ, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Cái này cũng là nhân quả chi đạo. Lấy lại tinh thần hỗn độn thánh thử, mặt đỏ lên, cái này làm sao có ý tứ a? Ta tuyển cái này lại. Ân. Ứ Nguyên trừng mắt liếc hỗn độn thánh thử. Hỗn độn thánh thử lộ ra định nọ, sai, sai, đại cha ta sai rồi. Hẳn là đại cha ngài trước tuyển mới đúng. Tôn Ngộ Không, mẹ thai độc thân thạch hầu một cái, đối việc này không có hứng thú chút nào. Quân Bất Kiến, Nguyên Quý Tích bên trong, Tôn Ngộ Không định trụ đến bản đảo viên hái đảo thất tiên nữ về sau, chỉ là càng thêm thuận tiện hầu tử thâu đảo ăn. Không phải còn có cái gì? Lúc ngừng diện Bích Cu, Tổ Long lắc đầu, bản tọa không cần. Không hắn. Tổ Long bị rút ước bằng máu, hạt giống, nguyên khí đại thường, thuộc về thua thiệt hư trạng thái. Ước bạn năm bên trong, đối bất kỳ trôi qua bản nguyên huyết mạch sự tình, đều có bóng ma. Về phần Nguyên Vượng, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút tín vật. Một hàng nữ tiên tu sĩ, thấy bọn hắn không chọn, mười phần ngoài ý muốn. Cho tới bây giờ chưa thấy qua, có tu sĩ tới làm khách, lại không nguyện ý muốn lô đỉnh. Ứng Nguyên ép tay, chúng ta không cần những này. Chúng nữ tiên mặt lộ vẻ khó xử, cùng nhau quỳ xuống, sợ hãi nói, khẩn cầu chư vị. Bọn hắn không chọn, nữ tiên trở về nhất định phải bị trách phạt. Ứng Nguyên lạnh nhạt lắc đầu. Ta. Ứng Nguyên. Vững như bàn thạch. Cho dù chết, từ thanh đồng trên xiềng xích nhảy đi xuống, ngã vào vực sâu vạn trượng, đều tuyệt đối sẽ không chọn. Tuyển. Ta chọn chính là cái này. Ứng Nguyên đột nhiên đổi giọng, ánh mắt dừng lại tại một kiện màu xanh tua cờ châm cài tóc bên trên. Tôn Ngộ Không, lão sư. Ngươi lại là như vậy. Hỗn độn thánh thử, đại cha ngài chọn tốt, tới phía ta. Thổ Long. Trấn kinh. Nhưng có thể hiểu được. Dù sao. Ứng Nguyên lại vô địch, cũng là Long A. Không có người so Tổ Long càng hiểu hơn Long là cái gì phẩm tính. Long tính vốn như thế. Thiêm Long, Ứng Long, Trúc Long hậu cung vô số. Tổ Long không có, đó là bởi vì Tổ Long trí tồn cao xa, căn bản chướng mắt bình thường thô tục. Long Hán thời đại, ngoại trừ tam tộc bá chủ, còn lại đều là bình thường tục sắc. Nguyên Vượng sắc mặt bình thản, hai con ngươi nhìn Ứng Nguyên một chút, ta liền không chọn, ta cái này tặng cho ngươi, ngươi tuyển hai cái. Tổ Long cười, vậy ta đây cái cũng làm trò cho ngươi. Tôn Ngộ Không, ta cũng giống vậy. Thánh thử, Ngộ Không, hai ta có được hay không? Ngươi nhường cho ta thôi. Ứng Nguyên từ đối phương nữ tu trong tay tiếp nhận màu xanh tua cờ châm cài tóc, đột nhiên nghiêm mặt, lôi vũ đạo hữu, hảo ý mời chúng ta tới đây. Chúng ta đã tới, liền muốn nhập gia tùy tục. Tuyển. Đều chọn một. Cũng không cần để các nàng khó xử. Vì nữ tiên triều Ứng Nguyên lộ ra cảm kích thần sắc. Ngộ Không, ngươi tới trước. Tôn Ngộ Không ngáp đúng, từ từ nhắm hai mắt tùy tiện tuyển một cái. Long ca, tới phiên ngươi. Tổ Long giống như đọc hiểu Ứng Nguyên ý tứ, tốt a, chọn một a. Ứng Nguyên tự mình thay Nguyên Phượng tuyển một cái kim châm cài tóc, giao cho Nguyên Phượng trong tay. Ứng Nguyên đụng phải Nguyên Phượng tay cầm lúc, tiến lặng trượt một cái. Nguyên Phượng mơ hồ minh bạch Ứng Nguyên thâm ý, còn xin chư vị khách quý theo chúng ta đến. Một hàng nữ tiên đi ở phía trước, Ứng Nguyên một nhóm theo ở phía sau. Mặt ngoài nhìn lên đến, sắc mặt lạnh nhạt, kỳ thực phong vân quỷ quyệt. Ứng Nguyên phát khởi Nguyên Thần giao lưu 7, mời Nguyên Phượng, Tổ Long, Tôn Ngộ Không, tiểu thử gia nhập. Tổ Long đã gia nhập 7 trò chuyện, Tôn Ngộ Không đã gia nhập 7 trò chuyện, Hỗn Độn Thánh Thử gia nhập 7 trò chuyện, Nguyên Phượng gia nhập 7 trò chuyện, đám người đồng thời biểu thị nghi hoặc. Chủ nhóm Ứng Nguyên, hủy diệt thanh câu lúc, Nguyên Phượng cũng không tại, cho nên không thể nhìn ra, Ngộ Không, tiểu thử, hai người các ngươi cũng đạp mã không nhìn ra. Tôn Ngộ Không, Hỗn Độn Thánh Thử, bọn ta hẳn là nhìn ra cái gì? Ứng Nguyên gửi đi một chương hình ảnh, màu xanh tua cờ châm cài tóc gìm gờ, Tôn Ngộ Không, Hỗn Độn Thánh Thử. Đây là cái gì a? Ứng Nguyên, nếu là vi sư đoán không lầm, Tô Vãn Chiếu bị nhốt ở cái địa phương này. Tôn Ngộ Không, Hỗn Độn Thánh Thử mười phần chấn kinh, vẫn phải là lao sư à, nhìn chằm chằm người ta nhìn, ngay cả đeo sức đều nhớ rõ ràng như vậy, chúng ta thật không có ấn tượng. Ứng Nguyên, Tổ Long, Vũ Di và Gờ, Nguyên Phượng. Ứng Nguyên, bắt lấy trọng điểm, lại loạn phát biểu lộ bao, cấm luôn một ngày. Ứng Nguyên, Tô Vãn Chiếu vì cái gì tại cái này? Bị ngoặt vẫn là bị lừa gạt, vẫn là bị cầm. Núi này thế lực cùng huyết ngục kim quật có liên quan gì? Là quân đội bạn, vẫn là trung lập, vẫn là địch nhân? Ứng Nguyên, ta cường điệu một lần nữa, bảo trì cảnh giác, bảo trì thanh tỉnh, tùy thời chuẩn bị phá vây. Ứng Nguyên nói xong, cũng không chờ đến Nguyên Thần đáp lại. Ứng Nguyên toàn thể thành viên, Tổ Long, thu được. Tôn Ngộ Không, thu được. Tiểu Thử, một, Nguyên Vượng. Kết thúc Nguyên Thần bảy trò chuyện. Ứng Nguyên một nhóm đi theo nữ tu sĩ, đi vào một tòa cực điểm xa hoa lãng phí đại điện. Điêu Lan Ngọc Triệt, tử khí vần quanh, tráng lệ. Một viên ngói một viên lạch, dùng đều là vạn phần chân quý linh túy. Đại điện chính giữa có bàn tròn, đúng là dùng tân hỏa tương chuyển gỗ chế tạo thành. Tân hỏa tương chuyển gỗ chính là hỗn độn cực kỳ hiếm thấy linh căn. Trên bàn linh quả đều là hỗn độn cấp, tiên ngưỡng cũng đều là hỗn độn cấp. Nữ tu đứng đầu hành lễ bái nói, còn xin chư vị làm sơ nghỉ ngơi, một phút về sau liền có thể bằng ngọc giản tiến vào đối ứng đạo cung nghỉ ngơi. Nữ tu nói xong, cho Ứng Nguyên một nhóm phát ngọc giản. Ứng Nguyên cầm tới ngọc giản, bên trên tuyên khắc lấy đại đạo thần văn, lộng lẫy biển hòa không bảy. Chương 862, thân hám hắc ám, Ứng Nguyên chính là ánh sáng. Chương 862, thân hám hắc ám, Ứng Nguyên chính là ánh sáng. Trong điện, hỗn độn thánh thử đã ngay cả ăn mang cầm. Tôn Ngộ Không một ngụm nuốt một cây hỗn độn linh tiêu. Ứng Nguyên tính toán, hướng chén ngọc bên trong rót hai chén tiên tửu, chỉ toàn miệng. Lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Một phút đã đến. Ứng Nguyên lần nữa cường điệu, bảo trì cảnh giác. Vâng. Sau đó, hướng phía riêng phần mình đối ứng đạo cung đi đến. Hỗn độn thánh thử đi vào chính là cây xấu hổ 3000 đạo cung. Đạo cung hoàn cảnh là màu xanh lá mạ, liền thấy một tên thân mang màu xanh lá tiên váy nữ tiên, huyền chuyển nhảy múa, giống như nụ hoa chấm nở nụ hoa. Hỗn độn thánh thử biểu hiện ra một bộ dồn dập bộ dáng, nhanh, chuẩn bị cho ta một ao nước nóng. Cây xấu hổ nữ tu trong đôi mắt ảm đạm, đã tới vận mệnh vô pháp ngăn cản, ôn nhu nói, là. Một lát sau, hỗn độn thánh thử bắt đầu ngâm trong bồn tắm, cũng nghiêm túc nói, ta tắm thời điểm, không thích có người nhìn xem. Ngươi, ra ngoài. Lại một lát sau, hỗn độn thánh thử nằm trên giường, ta trong mộng dễ giết người. Ta lúc ngủ, bên cạnh không thể có người. Ngươi, ra ngoài. Cây xấu hổ. Tôn Ngộ Không tiến vào là 996 liệt diễm đạo cung. Tôn Ngộ Không cũng gấp, đừng lay ta y phục. Một đóa như hoa hồng, ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tu sĩ, không bị cản trở đến cực điểm. Chủ nhân, nô giúp ngươi gỡ giáp. Tôn Ngộ Không bật lên lui lại, không cho phép nhúc nhích ta khóa tử hoàng kim giáp. Ta chát. Đừng dẫm ta tơ trắng bước mây dày. Định. Tôn Ngộ Không thi triển định thân thuật, đem nữ tu sĩ định tại nguyên chỗ. Sau đó, Tôn Ngộ Không bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Tổ Long tiến vào là 365 đạo cung. Tổ Long gặp mặt câu nói đầu tiên, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Ta không nói ngừng, không thể ngừng. Nguyên Vượng cũng tiến vào một tòa đạo cung, gặp được một nữ tu. Nguyên Vượng trầm âm thanh mở miệng, ngồi đi. Sau đó Nguyên Vượng quanh thân hiện hiện 3000 ly hỏa, tạo dựng thành ly hỏa chi vực, đem nữ tu sĩ ngăn cách bởi hỏa vực bên ngoài. Cùng lúc, Ứ Nguyên cũng đã đạt tới lộng lấy biển hoa 007. Bởi vì Tô Vãn Chiếu thanh hồ nhất tộc, trời sinh mị sương, vũ mị diễm lệ, là cấp cao nhất chim hoàng yến. 007 đạo cung cũng là xa hoa nhất. Trong đó bố trí đầy kỳ hoa dị thảo, phẩm giai bất phàm, tạo nên một loại lộng lẫy biển hoa chân thực. Tô Vãn Chiếu thân mang một bộ tua cờ màu xanh tiên váy, mà không biểu tình, hai con ngươi không ánh sáng. Bị tận lực cách đan mặc qua dung mạo xinh đẹp, vốn nên hồng nhuận thơn phất sắc mặt, lại có vẻ trắng bệnh không huyết sắc. Tô Vãn Chiếu khi tiến vào này tòa đạo cung về sau, liền bắt đầu trùng kích trong thức hải phong ấn. Mỗi một lần trùng kích phong ấn, đều để nàng đau tận xương cốt. Cực hạn vô tận đau nhức, sớm đã để nàng chết lặng. Giờ phút này, chỉ cầu thực hiện đạo khu sụp đổ, nguyên thần tịch diệt, thần niệm cô kiệt, vẫn lạc, đạt được giải thoát. Ông Tô Vãn Chiếu khí tức đống nhiên trở nên suy yếu, sinh mệnh lực đang trôi qua. Mà đúng lúc này, phụ trách giám thị 007 đạo cùng nữ tu lập tức bẩm báo, 007 muốn chết, lập tức thi triển bí pháp khống chế lại nàng. Liền thấy một tên nữ tu lấy ra Tô Vãn Chiếu nguyên thần ấn ký, thi triển bí pháp nào đó, nguyên thần ấn ký nổi lên hiện vô số sợi tơ dây, cùng Tô Vãn Chiếu đạo khu nguyên thần tương liên. Tô Vãn Chiếu thân thể cứng ngắc, đánh mất tự chủ hành động năng lực, bị khống chế, giống như để tuyến con rối, chậm đứng dậy, hướng cửa cung đi đến, đi nên đón đã tới vận mệnh. Bị đề tuyến khống chế dưới, thậm chí trước mắt, hô hấp, rơi lệ đều làm không được. Tô Vãn Chiếu đã mất hết can đảm, tâm đã chết, phản phất rơi vào vực sâu vô tận, lại không nửa phần quan minh. Hôm nay qua đi, Tô Vãn Chiếu đẳng cấp sẽ rơi xuống, từ 007 ngã xuống 100 tên bên ngoài, lại từ 100 tên bên ngoài rơi xuống đến 1000 tên bên ngoài. Lại về sau, mới là vực sâu vô tận, vạn kiếp bất phục. Cờ cờ ý tờ TT. Đạo cung môn từ từ mở ra. Đạo cung ngoài cửa, đứng đấy một người tu sĩ. Hắn thân mang một bộ màu đen đạo y, dáng người trắng kiện, hùng vĩ hữu lực. Phong thần tuấn lãng, anh tuấn bất phàm. Ông, một vệt ánh sáng sáng, xé nát vô biên hắc ám, chiếu rọi bắn vào trong vực sâu, tập trung tại nằm tại trong thâm viên Tô Vãn Chiếu trên thân. Tô Vãn Chiếu đạo tâm chố mắt, thất thần, từ trong mắt của hắn thấy được một chút thương hại, thật có lỗi. Ứng Nguyên Tinh đứng đấy, nhìn xem mở cửa Tô Vãn Chiếu, quả thật có chút thật có lỗi. Mặc kệ như thế nào, nếu không phải Ứng Nguyên hủy diệt Thanh Khâu đại giới, nàng ứng làm vẫn là Thanh Khâu công chúa, mà không phải tại cái này. Đương nhiên, Ứng Nguyên không hối hận hủy diệt Thanh Khâu đại giới. Lão Hồ Vương, lão thất phu hoàn toàn chính xác đáng chết. Tô Vãn Chiếu đạo tâm anh minh, giống như thiên lôi cuộn cuộn, chấn kinh tột đỉnh, thế nào lại là hắn? Thế nào lại là hắn? Hắn làm sao tại cái này? Mà đúng lúc này, phụ trách giám thị Tô Vãn Chiếu nữ tu mở miệng, 007 tử ý tiêu tán, có thể tạm thời bị bỏ 3000 sợi tơ, khiến cho đạo khu khôi phục năng lực hành động, tiếp tục giam cầm nguyên thần, quan sát. Để tuyến con rối thức bị động, cùng chủ động, cảm giác bên trên là khác nhau một trời một vực. Tô Vãn Chiếu theo bản năng giơ tay lên cánh tay, đưa tay ra chạm đến Ứng Nguyên. Là thật, thật là hắn. Ứng Nguyên hai con ngươi hơi co lại, nóng nhìn hư không một chút, lên tiếng, bản tọa không thích bị giám thị. Ứng Nguyên phất tay, thế ra Long Linh thần niệm, vô cực đại la cảnh chi lực, chặt đứt giám thị. Vâng. Ba. Đạo cung môn đông nhiên khép kín. Ứng Nguyên chặt đứt giám thị, Tô Vãn Chiếu cũng triệt để khôi phục năng lực hành động. Sau một khắc, nàng chủ động lui ra phía sau mấy bước, không dám nhìn thẳng Ứng Nguyên, thân thể run rẩy biên độ càng lúc càng lớn. Tô Vãn Chiếu sợ hãi bị hắn hiểu lầm, nhưng trước mắt lại không phải hiểu lầm, mà là chân thực. Ứng Nguyên đi lên trước, đỡ lấy run rẩy nàng, để nàng tĩnh tọa hạ. Sau đó, Ứng Nguyên tĩnh tọa tại đối diện nàng, đối hướng mà ngồi, trầm mặc, không ra một lời. Tô Vãn Chiếu từ đầu đến cuối cũng không dám nhìn thẳng Ứng Nguyên. Trầm mặc yên tĩnh hồi lâu, Tô Vãn Chiếu thấp giọng nói, "Ngươi làm sao tới cái này?" Ứng Nguyên gặp nàng hơi lắng lại, nghe nói ngươi bị vây ở cái này, chuyên tới cứu ngươi. Tô Vãn Chiếu đột nhiên ngẩng đầu, nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, Tô Vãn Chiếu gặp hắn cười nhẹ, liền biết được, hắn đang nói láo. Mới vừa nói một nửa thật, một nửa giả. Bần đạo hoàn toàn chính xác không biết ngươi bị vây ở đây, một lần tình cờ đến nơi đây. Hiện tại đã biết, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra ngoài. Tô Vãn Chiếu lắc đầu, nơi đây hung hiểm, ngươi đối địch với bọn hắn, quá hung hiểm. Ứng Nguyên cười nhạt một tiếng, chưa chắc có cái gì hung hiểm. Tô Vãn Chiếu không gây nói phản bác, hắn nhưng là Thủy Hoàng Tổ Long. Từ vô tướng thiên hư biết hắn bắt đầu, giống như cũng không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Tô Vãn Chiếu lại chậm rãi nói, nếu như quá nguy hiểm, vô pháp thành công, cuối cùng xin ngươi giết ta. Ứng Nguyên thấy được sắc mặt nàng trắng bệnh, sinh mệnh lực suy yếu, hiển nhiên là muốn chết không thành công. Ứng Nguyên biết được cái chết của nàng chí vô sự, nơi đây có hung hiểm, bình thường. Ngươi là thế nào bị nhốt đến cái này? Tô Vãn Chiếu giảng thuật qua lại, năm đó rời đi Thanh Khâu đại giới về sau, hành tẩu hỗn độn, tao ngộ mai phục, đến lúc tỉnh lại, liền đã đến nơi đây. Ứng Nguyên nghe vậy, khịt mũi cười lạnh, thái cổ truyền thừa, lại liền truyền thừa những này bài phong tà khí. Ứng Nguyên xuất hiện, giống như người chết chìm, bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Vực sâu vô tận, xuất hiện một sợi ánh sáng, tái hiện xuất sinh cơ. Hai người cũng hết sức ăn ý, chưa nói Thanh Khâu đại giới nửa câu. Một mực tính toán, thưởng thức biển hoa, thỉnh thoảng phiếm vài câu. Cho đến mấy cái canh giờ sau, đạo cung chi môn tao ngộ mãnh liệt va chạm. Một người tu sĩ tại bên ngoài cửa cung điên cuồng kêu gào. Ứng Nguyên cố ý mở rộng cổ áo đi ra cửa cung, có việc. Điên cuồng kêu gào tu sĩ nhìn xem Ứng Nguyên quần áo không chỉnh tề đi ra, trong mắt đều đỏ, xuất thủ liền là sát chiêu. Chương 863, Ứng Nguyên chuyên trị khiêu khích, quỳ xuống dập đầu ngàn lần. Chương 863, Ứng Nguyên chuyên trị khiêu khích, quỳ xuống dập đầu ngàn lần. Chết, chết cho ta, sâu kiến cũng dám nhúng chạm. Ba. Tu sĩ nói âm còn chưa rơi xuống, Ứng Nguyên thân ảnh lóe lên, bàn tay đã tát vào mặt hắn. Phanh. Ứng Nguyên một chân đạp ở lồng ngực của hắn, một cái tay đem hắn mặt nhấn tại mặt đất. Ma sát trượt. Phanh. Đỏ mắt tu sĩ bay rớt ra ngoài, hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Ứng Nguyên đứng dậy, sửa sang lại đạo y cổ áo, cái gì a miêu a cẩu, cũng dám tới quấy rầy bản tọa. Lôi Khư lão đạo dễ rủa lấy đứng dậy, đạo y vỡ vụn, chật vật đến cực điểm, mang trên mặt máu cát, trong mắt thấu đỏ, tán nát răng hàm. Lôi Khư chính là Lôi Đình Điện một mạch tiên tiêu, tu hành vẹn vẹn ngàn năm, liền đạt đến Ngụy Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh, chỉ kém nửa bước, liền có thể hỏi Hỗn Nguyên vô cực đại la cảnh. Lôi Khư sớm đã lớn tiếng, coi trọng trong lồng tức đạo cung bên trong xếp hàng thứ nhất chim hoàng yến. Chỉ đợi hỏi Hỗn Nguyên vô cực đại la cảnh, liền muốn lấy đi xếp hàng thứ nhất chim hoàng yến. Lôi Khư đã sớm đem nàng coi là độc chiếm. Hôm nay lại bị một cái thâm sơn cùng cốc tới giã tu sĩ cho đoạn, há có thể dung nhẫn. Lửa giận cấp trên, liền đánh tới cung điện, quấy rầy đến Ứng Nguyên. Ứng Nguyên trong cung, nghe được nó hùng hùng hổ hổ, liền biết mục đích của đối phương. Mọi người đều biết, Ứng Nguyên không là hẹp hòi. Xuất thủ, tự nhiên tàn nhẫn một chút, không lưu cái gì thể diện. Lôi Khư sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, chết. Ta muốn ngươi chết. Giang giác. Lôi Khư quanh thân hiện hiện lôi quang, lôi đỉnh vô hình vô sắc, chính là nó tế luyện bản mệnh thần lôi. Tam thiên lôi rắn, vốn lượn lấy thân thể, tập kích thẳng hướng Ứng Nguyên. Ứng Nguyên lắc đầu, tự rước lấy đủ. Ứng Nguyên tính đứng, không chút nào tránh, khẽ quát một tiếng. Quanh thân long uy bộc phát. Tam thiên lôi rắn tại tiếp xúc đến long uy về sau, lại trong nháy mắt bốc hơi. Ông. Lôi Khư thừa nhận không ở cường đại long uy, liên tiếp lui về phía sau, nửa không người xuống, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ xuống. Ứng Nguyên nhìn xuống hắn, liền cái này, thư thành cái dạng này, cũng không cảm thấy ngại đi ra ngoài, cũng dám đến khiêu khích bản tọa. Không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Lôi Khư quỳ rạp xuống đất, đối phương cường đại, lệnh Lôi Khư phẫn nộ, đối phương ngôn ngữ, càng là triệt để chọc giận Lôi Khư. Đáng chết, đáng giận, đáng chết. Ứng Nguyên cười, ngươi là máy lặp lại sao? Đều là ngươi bức ta, đều là ngươi bức ta. Ứng Nguyên bất đắc dĩ giang tay ra, vì cái gì các phản phái luôn yêu thích là loại lời này? Bản tọa khi nào bức bách qua? Không đều là các ngươi nghĩ đến giết người, kết quả bị phản sát, thẹn quá hóa giận, chịu không được sao? Ứng Nguyên một bên nói, một bên bắt chước nói, tiếp đó, ngươi nên vận dụng bí pháp đi. Lôi Khư âm tàn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Ứng Nguyên, cười đi, cười a. Nếu không đợi chút nữa ngươi liền không có mệnh cười. đừng tất tất lại lại, tranh thủ thời gian dùng bí pháp a. Đúng. A. Lôi đỉnh chi lực, thêm tại thân ta. Vâng. Hư không đống nhiên vang lên kinh lôi. Chín đạo thần lôi từ hư không đánh rớt, ra chỉ tại lôi khư đạo khu bên trên. Nó phản phất hóa thân rèn rèn, hơi thở, trong ngôn ngữ, đều có hồ quang điện lấp lóe. Khí tức cũng bắt đầu tăng vọt. Tựa như, thật đạt đến hôn nguyên vô cực đại la cảnh. Thiểm điện thập liên roi. Lôi khư gầm thét một tiếng, sử xuất cường đại nhất át chủ bài. Liên thấy, hư không xuất hiện một đầu lôi đỉnh trường tiên. Ứng nguyên thấy đối phương hẳn là dùng mạnh nhất át chủ bài. Tiếc nuối lắc đầu. Bản tọa chỉ có hai chữ đánh giá, liền cái này. Ông. Ứng nguyên đông nhiên hóa thành gió táp. Lôi khư căn bản chưa kịp phản ứng, ứng nguyên liền đã tập kích đến nó trước mặt. Bên trên đá chân. Ứng nguyên một cước đá vào bên dưới ba bên trên. Lôi khư giống như diều đứt dây, thẳng đứng bị đánh bên trên hư không. Ứng nguyên thả người nhảy lên, phi thân nghiêng đá. Ba cước qua đi. Ứng nguyên lẳng lặng đứng thẳng, đưa tay tế ra thí thần thường, đuôi thương đâm vào đại địa, mũi thương hướng lên trên. Phía trên, chất vật, đánh mất sức đề kháng lôi khư, hiện lên vật rơi tự do chi tư, tăng tốc độ hướng thí thần thương nhọn rơi xuống. Lực đạo, hướng gió, lực xuyên thấu, hết thảy đều là tại ứng nguyên đoàn trước ở trong. Đạo hữu, thủ hạ lưu tình. Mà đúng lúc này, hư không đống nhiên vang lên một tiếng đạo âm. Đạo âm vang lên đồng thời, xuất thủ đi cứu lôi khư. Ứng nguyên cười nhạt một tiếng, muốn cứu liền cứu, hỏi qua bản tòa sao? Ứng nguyên long uy bộc phát, đơn trưởng quét ngang, cầm giữ hư không. Trong hư không lôi vũ không thể tới lúc cứu lôi khư, mắt nhìn thấy lôi khư liền muốn rơi xuống phía dưới mũi thương bên trên. Lôi vũ cũng gấp, thế ra quanh thân toàn bộ pháp lực, thần niệm hóa thành một tia chớp, cưỡng ép bài trừ ứng nguyên không gian giam cầm. Ứng nguyên lù lù bất động, lần nữa đẩy ra một trường. Vâng. Pháp lực, thần niệm va chạm, kích thích gợn sóng đạo vận phong bạo. Chỉ là núi này miền diệu, kiên cố bản phần, giao thủ chưa xuất hiện tiên băng địa liệt chẳng cảnh. Lôi vũ gặp nó như thế nhẹ nhõm hóa giải mình một kích toàn lực, đáy lòng chấn kinh bản phần, đội vàng mở miệng, đạo hữu thủ hạ lưu tình, sau này thế nào xử trí, toàn nghe đạo hữu an bài. Ứng nguyên là được mời tới làm khách. Đối phương liên tiếp ra vai phủ đầu, lại không người ra mặt ngăn cản, nhất định là ngầm đồng ý thăm dò. Ứng nguyên đành phải thuận bọn hắn đi, hung hăng xuất thủ giáo huấn một chút. Giáo huấn về giáo huấn, ai trước hạ sát thủ, ai đối lý. Thế là, thí thần thương chết đi 2 cm, chỉ xuyên thấu lôi khư xương bả vai, đem xuyên ở phía trên. Lôi vũ lúc này từ hư không đi ra, chào nói, đạo hữu cảnh giới pháp lực hùng hậu, bần đạo không bằng cũng. Ứng nguyên cũng thương nghiệp khoe khoang một đợt, vẫn là đạo hữu cảnh giới hùng hậu. Vừa rồi, ứng nguyên cũng không vận dụng vô địch tịnh hóa, dùng ngàn vạn dọa uy lực ra cường phiên bản tam quang thần thủy, hội tụ ở trên lòng bàn tay, dùng cái này liệu mạng một chiêu. Ứng nguyên cùng lôi vũ tương đối ăn ý thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt. Ai cũng không có sách liên tiếp ra vai phủ đầu là có ý gì. Nhìn đấu không nói đấu, vẫn là tốt đạo hữu. Lôi vũ đáy lòng khí cười, trưởng lão hội một đám ăn cơm khô, lôi đấu đều không phải là đối thủ của hắn, lúc này còn tìm một cái gà mờ, tới thử hắn. Đạo hữu, dự định xử lý như thế nào? Nhận lôi thêm xin lỗi. Lôi vũ thử gió sẽ nói. Ứng nguyên khoát tay áo, nói xin lỗi đi, nhận lỗi coi như xong, bần đạo còn không có tạ ơn đạo hữu như thế chú đáo an bài đâu. Lôi vũ mỉm cười gật đầu, sau đó cứu bị xuyên thấu xương bả vai lôi khư, trừng mắt liếc hắn một cái, còn không tranh thủ thời gian cho đạo hữu xin lỗi. Lôi khư đáy lòng có mọi loại lửa giận, đau thấu tim gan, nhưng lại không thể không cúi đầu, mạo phạm đạo hữu. Đúng. Ứng nguyên cười nhạt một tiếng, không không không, lôi vũ đạo hữu chỉ sợ là hiểu lầm bần đạo ý tứ. Lôi vũ, cái kia đạo hữu ý tứ. Ứng nguyên sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng, quỳ xuống, dập đầu ngàn lần. Không đập ra vang lên không tính. Không chờ lôi vũ cự tuyệt, ứng nguyên quay người hướng trong cung đi đến, phút cuối cùng lại sửa sang lại đạo ý cổ áo, dư quang ngoái nhìn, cười nói, không có ý tứ gì khác, muốn thử bần đạo, lần sau thay cái vô cực đại la cảnh hậu kỳ. Dứt lời, ứng nguyên tiến vào cửa cung. Cửa cung chậm rãi quan bế. Lôi vũ đáy lòng lược chấn kinh, hán. Đúng là vô cực đại la cảnh. Che giấu tu vi. Lôi vũ nhìn xem hắn cũng chính là mới vừa vào vô cực đại la cảnh a. Lôi khư tự nhiên chịu không được như thế nhục, trưởng lão, muốn cho ta dập đầu ngàn lần, ta cận kể cái chết. Lôi vũ sắc mặt trầm xuống, có đúng không? Cái kia ta cái này liền trở về bẩm báo trưởng lão hội, ngươi phá hư quy củ, vừa vặn có thể xử tử. Chim hoàng yến là lấy ra mở tiệc chiêu đái khách nhân, coi như thiên băng địa liệt, cũng không thể chủ động đi đánh nhiều khách quý. Khách quý chưa kết thúc xuất đạo cùng, liền cưỡng ép xuống cùng, cái này đạp mã liền là xấu quy củ. Lôi khư nghe xong đến thật, chân trong nháy mắt liền mềm nhũn, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu ngàn lần. Đu ạng, đu ạng, âm thanh không ngừng, dập đầu ngàn lần sau. Lôi vũ đem lôi khư nhận trở về. Lôi khư canh cánh trong lòng, phẫn nộ nói, trưởng lão, hắn đến tột cùng là lai lịch gì, lại để điện chủ coi trọng như vậy? Muốn dựa theo ta nói, trực tiếp đem hắn bắt vào lôi đình điện, vạn lôi ra thân, thẩm nhất thẩm, chẳng phải đều giải quyết? Hiển nhiên, lôi khư cố ý xúi dục muốn báo thù. Lôi vũ khí cười, ngươi còn muốn thẩm? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta có thể từ trong tay hắn cứu mệnh của ngươi, ngươi liền nên trở về cầu nguyện lão tổ phù hộ. Trưởng lão, y miệng. Lan. Chương 864, bàn cổ, không phải. Ứng nguyên còn không ấm a. Chương 864, bàn cổ, không phải. Ứng nguyên còn không ấm a. Lôi khư giận mà không dám nói gì. Dưới cơn nóng giận, sinh một bụng ngất khí. Thế nhưng, vì cái gì a? Liên bởi vì hắn là lão tổ chú ý. Nhưng lão tổ đã sớm là người điên, một người điên hành vi. Ân. Lôi vũ trừng mắt liếc, làm cản. dám nghị lao tổ, muốn chết bản tọa cũng không giữ được ngươi. Lôi Khư bận rộn lo lắng im miệng, một bụng ngất khí, ta đúng, ta không rõ, không rõ liền trở về. Hảo hảo nghĩ minh bạch, lúc nào suy nghĩ minh bạch, lại lúc nào đi ra. Im miệng, cút đi. Vâng. Lôi Khư bất thất ức ức rời đi. Lôi Vũ tự lo nỉ non, kỳ thật ta cũng không nhìn ra hắn đến tột cùng có lai lịch ra sao, đơn giản có chút bản sự, nhưng không lớn, vô cực đại la cảnh mà thôi, liền xem như hậu kỳ, tại Lôi Đỉnh Điện lại có thể đáng là gì đâu. Thế nhưng là hắn lại dẫn tới Phong Lão Tổ liên phá nát ngàn tỷ lớp tinh không, giáng lâm chỗ kia khô mộ. Nói một chàng nhìn như không lo gì, lại hết sức rõ ràng lời nói. Lão Tổ từ khi điên rồi về sau, nói chuyện mơ hồ không rõ, thần trí ngây ngô, không có chút nào lo gì. Lão Tổ thứ liếc mắt nhận ra thân phận của hắn, về sau mặc dù nói nhận lầm, nhưng có thể làm cho Lão Tổ nói nhận lầm tu sĩ, như thế nào hời hợt hạng người? Phải biết, Lão Tổ thế nhưng là từ thái cổ thời đại sống sót. Lôi Vũ, tu đạo ước vạn năm, nhìn như tu hành vô tận tuế nguyệt, nhưng cùng Phong Lão Tổ so sánh, sở tu tuế nguyệt không quá là biển cả bên trong một hạt ngô, hạ trùng phù du như vậy ngắn ngủi lại nhỏ bé. Bởi vậy, có thể làm cho lão tổ sinh ra dị thường Hồng Quân đạo hữu tuyệt không phải hời hợt tu sĩ. Lôi Đình Điện đã mở qua trưởng lão hội, đối Hồng Quân đạo hữu tiến hành bình xét cấp bậc. Đã xem nó tạm thời định là tôn quý nhất lại thần bí khách nhân, không có cái thứ hai. Liên tiếp thăm dò, chỉ là vì tiến một bước thăm dò lai lịch của hắn thân phận thôi. Đáng tiếc, đều thất bại. Lôi Vũ thân ảnh lóe lên, trở về Lôi Đình Điện, tiếp xuống cần nghiên cứu, như thế nào tiến một bước thăm dò, chưa điều tra rõ hắn lai lịch trước, tạm thời không thể tổn thương hóa khí. 007 lộng lấy biển hoa đạo cung. Tô Vãn Chiếu nhìn xem Ứng Nguyên trở về, có chỗ mắt thất thần, ưu lệ hai con người, khó nén tỏa ra ánh sáng lung linh quan mang. Lúc này mới qua hơn một vạn năm. Năm đó hắn còn tại bị 9 vị công ước truy sát. 9 vị công ước không có một cái thánh tôn có thể làm sao hắn, ngược lại là bị hắn đuổi nghịch xoay quanh. Hắn cùng bạn năm trước vẫn là thong dong, tự tin, cường đại. Không, cùng bạn năm trước không đồng dạng. Hắn so bạn năm trước càng thêm phong hoa tuyệt đại, càng thêm hăng hái, càng thêm phong thần tuấn lãng. Cho nên Tô Vãn Chiếu nhìn xem trở về Ứng Nguyên, chố mắt thất thần. Tô Vãn Chiếu không khỏi đang nghĩ, vạn năm trước, nếu như phụ hoàng không có lật lọng, không có ánh mắt nông cạn, không có bụng dạ hẹp hòi lấy oán trả ơn, mà là thật đem Ứng Nguyên mời làm Thanh Khâu hộ tộc phò mã, có lẽ Thanh Khâu đại giới sẽ thêm mấy tên cùng hắn phong hoa vô song Thanh Khâu thánh long. Ứng Nguyên tại Tô Vãn Chiếu trước mặt phất phất tay, hoàn hồn, nghĩ gì thế? Tô Vãn Chiếu đông nhiên hoàn hồn, ưu lệ hai con ngươi ngắm nhìn Ứng Nguyên, răng trắng cắn tiên diễm môi đỏ, thấp giọng nói, ta hối hận. Ứng Nguyên cho là nàng hối hận mời mình nhập Thanh Khâu đại giới, đi cứu trị lao hổ vương. Ứng Nguyên trầm mặc hồi lâu, lão hồng hoang tu sĩ sống không dễ, mỗi đi một bước đều như giày mỏng băng, cẩn thận chặt chẽ. Nói bóng gió, Ứng Nguyên năm đó cho lão hổ vương cơ hội, là hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, lấy oán trả ơn. Ứng Nguyên phấn khởi phản kích. Ứng Nguyên nghe được nàng nói hối hận, liền lần nữa giải thích một lần, cũng là một lần cuối cùng giải thích. Ứng Nguyên dứt lời, xoay người qua đi, hướng một bên khác đi đến, tính toán uống trà. Hỗn độn liền là như thế, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Ứng Nguyên từ trước tới giờ không hối hận, coi như một lần nữa, cũng chiếu giết không sai. Ngay tại Ứng Nguyên quay người một khắc này, Tô Vãn Chiếu nhẹ giọng mở miệng, "Ta hối hận. Năm đó nói hỗn độn vô ngần, vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau." Ứng Nguyên đưa lưng về phía, bước chân trì trệ. Còn chưa chờ Ứng Nguyên làm ra phản ứng, Tô Vãn Chiếu ba chân bốn cẳng bay nhào đến Ứng Nguyên phía sau, một đôi mảnh khảnh cánh tay từ phía sau lưng vây quanh ở Ứng Nguyên eo. Đạo khu chạm nhau, mềm mại, ôn nhuận, chân thử. Giờ khắc này, Tuế Nguyệt vận mệnh trường hà phảng phất dừng lại. Tô Vãn Chiếu đóng chặt lại mắt, một viên đạo tâm khẩn trương đến nhanh nảy ra, lông mi mãnh liệt run rẩy. Ứng Nguyên chậm xoay người, nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau. Tô Vãn Chiếu thanh tịnh sáng tỏ hai con ngươi, đột nhiên biến thành thanh hồ hình dạng. Tô Vãn Chiếu đối Ứng Nguyên sử dụng thanh hồ nhất tộc cấp cao nhất bản mệnh thiên phú thần thông, mỹ thuật. Từ xưa đến nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà mỹ nhân cũng khổ sở anh hùng quan. Thân ở vô tận vực sâu, Ứng Nguyên hóa thành một đạo ánh sáng long ánh, chiếu rọi tiến vào vực sâu hắc ám. Cái này tràn ngập sinh cơ cùng hy vọng đạo quang, mặc cho ai cũng khó có thể nhìn xuống, không tim đập thình thịch. Lại về sau, khuôn sáo cũ anh hùng cứu mỹ nhân, lấy phong hoa vô song tư thái, trấn áp thô bạo có can đảm khiêu khích địch nhân. Vô cùng tim đập thình thịch bên trong lại tăng thêm một phần tuyệt đối an toàn tín nhiệm. Thế là Tô Vãn Chiếu hối hận, cũng đem thanh hồ nhất tộc bản mệnh thiên phú thần thông thi triển đến cực hạn, phát động tập kích Ứng Nguyên. Không có chút nào phòng bị Ứng Nguyên, cũng không có gì bất ngờ xảy ra trúng chiêu. Cùng lúc đó, đa bảo rốt cục tại vài giọt giả bản cổ tinh huyết bồi dưỡng dưới, chứng đạo hôn nguyên vô cực kim tiến cảnh, huyết mạch lần nữa phản tổ. Mi tâm kim cương sáng chói ấn ký càng thêm sáng tỏ lấp lóe, cái mũi độ nhạy lần nữa chất biến, lật ra nghìn lần không ngừng. Sớm đã thức tỉnh thiên phú, thưa không thánh trảo, một trảo phá không. Xuyên qua hư không năng lực, tăng lên nghìn lần bậy. Đa bảo móng nuốt đều nhanh vung mạnh bốc khói, tâm tình tương đối bội vàng, muốn mau chóng tìm tới sư đệ. Đa bảo tuyệt không tin tưởng giả bản cổ lời nói. Đa bảo chủ yếu sợ sư đệ bị hỗn độn tu sĩ làm cục lừa gạt. Bản cổ trong mày, bảo tử, nghỉ một chút, đừng thương tổn tới tự thân bản nguyên. Đa bảo không chút nào nghe vào trong lòng, toàn lực hành độ hư không. Bản cổ nhìn ra đa bảo ý nghĩ, bất đắc dĩ nói, ngươi lo lắng cái rắm. Nghiệt long như thế âm, hỏi thử hỗn độn có ai có thể âm nghiệt long? Có thể âm nghiệt long, còn chưa ra đời đâu. Nghiệt long nhiều âm a. Đa bảo lắc đầu liên tục, ta không tin, sư đệ dũng cảm, chính trực, thiện lương, cường đại. Chỗ nào âm? đều là một chút hồng hoang tu sĩ vụng trộm ác ý hãm hại Thánh Long sư đệ. Bàn cổ, ngươi có muốn hay không nghe một chút chính ngươi đang nói cái gì?
Chắc
Nghiệt Long ám chiêu đều làm hồng hoang tu sĩ trên thần, Tiệt giáo vạn tiên cái nào gặp qua Nghiệt Long âm hiểm một mặt. Bàn cổ khí tê, đến, hậu thổ, ngươi tương đối khách quan, ngươi nói thật, Nghiệt Long âm không âm? Hậu thổ trầm mặc một lát, mở miệng nói, hán, mười phần chú trọng hứa hẹn, nói phải làm, sự tình phải làm, từ trước tới giờ không cho tu sĩ vẽ bánh nướng ân, lôi kéo khắp nơi, đánh đầu thằng đó. Bàn cổ lộ ra không dám tin thần sắc, nói tỉ mỉ lôi kéo khắp nơi, cái gì gọi là lôi kéo khắp nơi? Nói rõ. Hậu thổ, lôi kéo khắp nơi ân, tại hỗn độn, chỉ sợ cũng không có tu sĩ có thể âm hắn. Bàn cổ, a đúng đúng đúng, đều là người khác âm, Nghiệt Long không có chút nào âm. Ta phơi khô trở mặc, hối hận rất xúc động. 007 đạo cung, chúng chiêu ứng nguyên, cảm giác như mộng như ảo, vũ u hát chi tìm dao, khóc thuyền cô độc chi quả phụ. Đại dây cung tiếng chói tai như mưa nặng hạt, nhỏ dây cung nhất thiết như nói nhỏ, bình bạc chợt vạch nước tương tóe, thiết kỵ đột xuất đao thương minh. Chương 865, vô dục vô cầu, Thánh Long Nguyên. Chương 865, vô dục vô cầu, Thánh Long Nguyên lộng lẫy biển hoa đạo cung. Ứng Nguyên thân mang một bộ màu đen đạo y, tĩnh tọa tại bổ đoàn bên trên uống trà. Đạo y cổ áo hơi mở, loạn bên trong có thứ tự. Thường trà một miệng nước trà, hương khí thấm vào ruột gan, để tu sĩ nói tâm yên tĩnh, thân thể tường hòa. Vô dục vô cầu, quả thật hỗn độn Thánh Long, thanh hồ nhất tộc đỉnh cấp mỹ thuật, quả nhiên kinh khủng như vậy. Trong đó huyền diệu, dư vị vô tận. Lại xem đạo cung một bên, Tô Vãn Chiếu sắc mặt nàng nhu hòa, trời sinh mỹ cốt khuôn mặt, càng thêm thủy linh sung mãn. Yên lặng đem một bức mai hoa bức tranh cất kỹ. Ứng Nguyên một bên uống nước trà, ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm thưởng thức rực rỡ màu sắc bức tranh. Vô dục vô cầu tâm cảnh, lần nữa sinh ra gợn sóng. Tô Vãn Chiếu cất kỹ bức tranh về sau, động tác nhẹ bước đi đến Ứng Nguyên trước người, mảnh khảnh ngón tay bưng lên bình ngọc, là Ứng Nguyên rót một chén trà nước. Ứng Nguyên nhíu mày, lần này coi như xong, lần sau không cho phép dạng này. Ta, Ứng Nguyên, Hồng Hoang Thánh Long đại giáo chủ, hành tẩu hồng hoang hỗn độn, cho tới bây giờ không trúng xó chiêu. Lại một không chú ý, lật xe. Tô Vãn Chiếu hai con ngươi nhu hòa, tỏa ra ánh sáng lung linh, vũ mị gật đầu, tốt đắc. Tô Vãn Chiếu trực tiếp không câu thúc, bản mệnh thiên phu không còn dấu rốt, tùy tâm sử dụng, bao giờ cũng đối Ứng Nguyên sử dụng. Liền lấy cái này khảo nghiệm Thánh Long đại giáo chủ. Nhà ai giáo chủ chịu không được cái này khảo nghiệm? Tục nữ nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Có một, liền có vô số lần. Ứng Nguyên lại ngồi ở bồ đoàn bên trên, uống trà. Lần này đạo tâm, lần nữa đạt được thăng hoa, ở vào một loại vô dục vô cầu trạng thái. Đạo khu bên trên lấp lóe hào quang, tháng qua Tây Phương giáo nghìn lần vạn lần. Ứng Nguyên chính uống nước trà, lông mày bỗng nhiên biến đổi, hai con ngươi ngóng nhìn về phía hư không. Ông, hư không rung động, một bóng người lấp lóe. Ha ha ha, ta bắt lại ngươi. Lúc trước tại đại đế phần trận gặp phải Lão Phong Tử xuất hiện lần nữa, đánh lén Ứng Nguyên, một phát bắt được Ứng Nguyên. Liền thấy Lão Phong Tử lòng bàn tay bắn ra màu tím hủy diệt lôi hỏa, muốn hướng Ứng Nguyên mặt đánh tới. Tô Vãn Chiếu gặp Ứng Nguyên bị tập kích, căn bản không có suy nghĩ, nhảy lên ôm chặt Ứng Nguyên, đem bảo hộ ở sau lưng. Hiển nhiên, là muốn thay Ứng Nguyên đi cản địch nhân đánh lén một kích chí mạng. Ứng Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng, mở miệng, "Tiền bối a, tiền bối, ngài tại sao lại nhận lầm?" Ứng Nguyên thả ra long uy long hơi thở. Lão Phong Tử thần sắc chỉ trệ, một thanh bung ra Ứng Nguyên, liền lùi lại sau hai bước, trên dưới trái phải đánh giá Ứng Nguyên, "Không phải, ngươi không phải." Lão Phong Tử gãi đầu một cái, "Ta lại bắt lộn." Ứng Nguyên trấn an Tô Vãn Chiếu, ánh mắt ra hiệu, để nàng quá khứ một bên. Sau đó, Ứng Nguyên bước nhỏ đến gần điên tu sĩ, thấp giọng thử dò xét nói, "Tiền bối, ngươi tại sao muốn bắt ta ạ?" "Bại hoại, bại hoại, bởi vì ngươi là bại hoại." Ứng Nguyên nghe vậy, đáy lòng trầm xuống, ai đạp mã dám đỉnh lấy ta Ứng Nguyên mặt ra ngoài làm chuyện xấu. Tê dại, "Vũ Hoan, giá họa cho ta ạ." "Súc sinh a, súc sinh." Sau một khắc, Ứng Nguyên tỉnh táo lại, không đúng, cái này điên tu sĩ là thái cổ thời đại tu sĩ, sống vô tận với nguyện. Hắn tại cái kia một thời đại, liền gặp qua cùng ta lớn lên. Tê dại, đúng mắt quái. Ứng Nguyên sức quan sát nhạy cảm, cái này điên tu sĩ lần thứ nhất nhận lầm người, còn có thể lý giải. Lần thứ hai vẫn như cũ nhận lầm, trực tiếp bắt lấy Ứng Nguyên. Nói bắt lấy, Ứng Nguyên biết được, điên tu sĩ muốn bắt căn bản không phải mình, mà là cùng mình tướng mạo tu sĩ. Thế là, Ứng Nguyên thuận dẫn đạo điên tu sĩ, "Phỉ báng à, ngươi phỉ báng ta à? Vậy ngươi nói ta là bại hoại, vậy ta đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì xấu?" Điên tu sĩ quả quyết nói, "Gian dâm cướp bóc, thương thiên hại lý, làm đủ trò xấu." Ứng Nguyên khí cười, tiếp tục dẫn đạo, "Vậy ngươi nói cụ thể một chút ta cụ thể làm qua nào sự tình?" Lão Phong Tử há mồm liền muốn nói, lại đột nhiên ôm đầu, "Đau, ta đau đau quá, ta không phân rõ, ta thật không phân rõ." "A." Ứng Nguyên nhíu chặt lông mày, hỏi một chút đến thời điểm then chốt, hắn liền ngây ngô không rõ. Hiển nhiên, đoạn trí nhớ kia, hoặc là kinh khủng, hoặc là liền là đối đại thương hại cực lớn. Ứng Nguyên đưa tay tế ra vài giọt tam quang thần thủy, tràn vào lao tu sĩ đạo khu. Ứng Nguyên thử thay nó bẩn dưỡng khôi phục đạo khu. Tam quang thần thủy đối nguyên thần niệm tương tích, có kỳ hiệu. Tam quang thần thủy tầm bộ dưới, điên tu sĩ cảm xúc dần dần ổn định. Điên tu sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Ứng Nguyên, "Đạo chủ, ngươi làm sao tại cái này?" Điên tu sĩ mở miệng một câu, trực tiếp đem Ứng Nguyên cả sẽ không. "Ứng Nguyên, ngươi gọi ta cái gì?" "Đạo chủ, ngài thế nào? Ngài không nhớ rõ ta? Ta là Tiểu Lục a." Điên tu sĩ lệ nóng doanh trọng, kích động không thôi. Ứng Nguyên lần nữa thuận hắn lại nói, nhớ kỹ, làm sao không nhớ rõ, nguyên lai là Tiểu Lục à. Ứng Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, cảm giác càng phức tạp, hắn vì cái gì một hồi muốn bắt ta?
Một hồi,
lại tôn sừng ta thành đạo chủ.
Đạp mã, cũng không thể có mấy cái đụng mặt quay a.
Đã hắn nói mình là Tiểu Lục, dựa theo sắp xếp, hắn mặt trên còn có người.
Thế là,
Ứng Nguyên thử hỏi, bọn hắn đâu?
Điên tu sĩ đột nhiên gào khóc, đại sư minh, nhị sư minh, tam sư minh, ngũ sư minh, đều đã chết, chết trận.
Ô ô ô ô.
Ứng Nguyên tiếp theo truy vấn, Tiểu Lục, nói cho ta biết, bọn hắn là chết như thế nào?
Điên tu sĩ gào khóc, chết rồi, đều đã chết,
chết tại huyết ngục kim quật.
Ứng Nguyên tâm thần chấn động, quả nhiên,
điên tu sĩ là đến từ thái cổ thời đại,
lại đồng môn của bọn hắn đều chiến tử tại huyết ngục kim quật.
Có lẽ, hắn cũng là tại huyết ngục kim quật lúc bị trọng thương, thương tới nguyên thần thần niệm, dẫn đến điên thần trí không rõ.
Ứng Nguyên tiếp theo truy vấn, là ai giết bọn hắn?
Điên tu sĩ lần nữa ôm đầu khóc giống,
ta
nhớ không rõ,
ta thật nhớ không rõ.
Điên tu sĩ lần nữa lâm vào ngây ngô, điên trạng thái.
Ứng Nguyên đành phải lần nữa cầm tam quang thần thủy vận dưỡng, khiến cho khôi phục lại bình tĩnh.
Điên tu sĩ lần này khôi phục lại bình tĩnh về sau, co quắp ngồi dưới đất, hai con ngươi vô thần nhìn xem hư không, miệng bên trong không ngừng nỉ non, chết rồi, đều đã chết.
Ứng Nguyên nhíu mày, nếm thử nhìn trộm nguyên thần của đối phương thức hải, lại phát hiện nguyên thần của đối phương bên trong lộn xộn. Nó mặc dù điên rồi, nhưng tu vi cảnh giới lại chưa tiêu mất, vẫn như cũ cường hành, căn bản vô pháp xem xét.
Ứng Nguyên đối mặt một người điên, thật sinh ra không thể làm gì cảm giác bất lực.
Thời gian thấm thoát,
hơn tháng quá khứ,
hỗn độn thánh thử hất lên đạo y, đi ra đạo cùng, duỗi ra lưng mỏi, cái này tắm, cua thật là thoải mái a.
Tôn Ngộ Không ngáp đi ra,
Nguyên Vượng, Tổ Long lần lượt đi ra đạo cung.
Sau đó, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Ứng Nguyên.
Ứng Nguyên, hắn tinh thần sung mãn, mặt mũi tràn đầy gió xuân, tu vi giống như lại tiến bộ.
Ứng Nguyên, nhìn ta làm gì?
Trên mặt ta có hoa sao?
Không có.
Nhưng
có chút không đúng.
Đám người lần lượt đi ra đạo cung sau,
Lôi Vũ trưởng lão trên mặt ý cười đi ra, chư vị nghỉ ngơi tốt không?
Có thể.
Chư vị nghỉ ngơi tốt liền có thể.
Điện chủ cho mời.
Ứng Nguyên gật đầu đáp ứng.
Tiến vào nơi đây, đối phương nhiệt tình quá mức, còn không biết đối phương mục đích.
Hôm nay cuối cùng có thể gặp thấy một lần nơi đây chủ nhân chân chính.
Vô Danh núi, nguy nga cao lớn, trong núi đứng sừng sững vô số tòa đạo cung.
Chính giữa tràn ngập còn quân chính là chủ điện, gọi là Lôi Đình Điện.
Chương 866, thứ 3333 thay mặt, Lôi Đình Điện chủ. Chương 866, thứ 3333 thay mặt, Lôi Đình Điện chủ. Lôi Đình Điện khảm tại ngọn núi chính giữa, theo thiên cương lôi trận sắp xếp, tụ tập tám phương lôi mạch. Trung quanh thiên điện như giống như quần tinh vây quanh quần trăng, cùng vệ Lôi Đình Điện. Mái hiên đều là treo thanh đồng lôi linh. Như Ứng Nguyên không có đoán sai, thanh đồng trung leo, tiếng như kinh lôi, lập tức ở giữa liền sẽ hình thành lôi ngục đại trận, đủ để chôn vùi hết thể địch tới đánh.
Chủ điện nóc nhà hình từ lôi đồng đúc kim loại long mạch, nghịch biển mây lao nhanh phương hướng đằng không mà lên, long chảo chế trụ đỉnh điện xí vẫn, đôi rồng rủ xuống như trăm đạo lôi đỉnh dây dưa thành thác nước lưu. Chỉ là long mạch không linh không hồn, hơi có vẻ tĩnh mịch. Đi vào Lôi Đình Điện bên trong, toàn thân là ngũ lôi chấn sơn thạch lũy thế, chủ yếu lồi ra một cái xa hoa. Trong điện tu sĩ mặc đạo y bên trên đều là tuyên khắc có huyền diệu lôi văn, cũng là lôi vũ trong miệng trưởng lão hội,
đều là hôn nguyên vô cực đại la cảnh.
Ứng Nguyên đi ở đằng trước, Nguyên Vượng, Tổ Long, Tôn Ngộ Không, Hỗn Độn Thánh Thử theo sau lưng.
Ứng Nguyên chào nói, gặp qua chư vị đạo hữu.
Trong điện tu sĩ hoàn lễ, gặp qua đạo hữu.
Đạo đài phía trên, lôi quang lấp loé.
Trong điện tu sĩ nhao nhao hướng lên trên đại bái, chúng ta gặp qua điện chủ.
Lôi quang mở mịt tiêu tán về sau, một người tu sĩ ngồi cào tại bên trên.
Trung niên tư thái, khuôn mặt ngũ quan lăng lệ, tản ra lôi đỉnh chi lực.
Hắn chính là Lôi Đình Điện chi chủ, Lôi Chiến.
Ứng Nguyên sắc mặt lạnh nhạt, gặp qua điện chủ.
Lôi Chiến ánh mắt tụ tập tại Ứng Nguyên trên thân, Hồng Quân đạo hữu.
Khả cư bản tọa biết, đạo hữu quét ngang chín vị công ước lúc, cũng không gọi Hồng Quân.
Ứng Nguyên cười nhạt một tiếng, đi ra ngoài bên ngoài, luôn có mấy cái danh tự chỉ là một cái danh hiệu, không trọng yếu.
Cho nên, bản tọa là xưng hô ngươi là Hồng Quân, vẫn là Thủy Hoàng Tổ Long.
Ứng Nguyên cười nói, điện chủ tùy ý là được.
Tốt ta, Tổ Long.
Ứng Nguyên sau lưng Tổ Long, mở to hai mắt nhìn.
Ứng Nguyên là Tổ Long, vậy ta là ai đâu?
Thủy Hoàng Tổ Long đạo hữu, ngươi vì sao muốn đến đại đế phần trận đi?
Đương nhiên, bản tọa không có chất vấn ý tứ, chỉ là muốn hiểu rõ một phen.
Lôi Chiến đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm.
Hắn nghĩ muốn hiểu rõ Ứng Nguyên cũng tử nghĩ hắn trong miệng bộ một chút tin tức.
Ứng Nguyên trả lời, truy tra huyết ngục kim quật, thánh đế cỏ xuất hiện hỗn độn, cỏ này nguy hại, điện chủ nên biết, đủ để dẫn phát hỗn độn dung chuyển.
Ta có cái bằng hữu cáo chi bần đạo, hắn từng tại đại đế phần trận gặp qua thánh đế cỏ, cho nên bần đạo mới lựa chọn đi đầu nguồn truy tra.
Lôi Chiến nghe vậy, sắc mặt cũng không có cái gì biến hóa lớn. Huyết ngục kim quật mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ dẫn phát một lần hỗn độn dung chuyển, lấy ngươi chi lực, cùng là địch, không khác châu chấu đá xe.
Ứng Nguyên cười nói, ngoài ta còn ai?
Ứng Nguyên lại bắt lấy hắn nói chi tiết, huyết ngục kim quật mỗi một lần xuất hiện.
Ứng Nguyên biết được chỉ có thái cổ thời đại.
Thái cổ thời đại trận chiến kia về sau, tiêu diệt huyết ngục kim quật tuyệt đại bộ phận sinh lực sao?
Huyết ngục kim quật ứng cho là mai danh nhận tích mới đúng.
Nhưng hắn nói,
mỗi một lần,
còn có cái nào mấy lần?
Lôi Chiến gật đầu, đã mục tiêu nhất trí, bản tọa cũng có thể hướng ngươi lộ ra một chút tin tức.
Bản tọa là Lôi Đình Điện thứ 3333 thay mặt địa chủ.
Lôi Đình Điện truyền cho thái cổ thời đại, thời gian cụ thể không rõ.
Ta có thể nói cho ngươi, Lôi Đình Điện truyền thừa chưa từ từng đứt đoạn, tiền nhiệm 3300 dư vị địa chủ,
đều là vẫn lạc tại cùng huyết ngục kim quật giao phong ở trong. Ứng Nguyên nghe vậy, nhíu mày, hơn 3.300 thay mặt. Điện chủ, đều là vẫn lạc tại cùng huyết ngục kim quật giao phong. Chẳng phải là nói, từ thái cổ thời đại đến nay, huyết ngục kim quật cũng không bị tiêu diệt, mà là một mực tồn tại, một mực sinh động. Nhưng cái này lại không đúng. Vì sao bản cổ các loại 3000 ma thần tung hoành hỗn độn lúc chưa từng nghe tới huyết ngục kim quật? Ứng Nguyên hỏi thăm, lần gần đây nhất huyết ngục kim quật xuất hiện là từ lúc nào? Ước vạn nguyên hội trước. Lôi Chiến nói, Ứng Nguyên nhíu mày, ước vạn nguyên hội trước, đó chính là bản cổ cùng 3000 ma thần tung hoành hỗn độn thời điểm. Huyết ngục kim quật xuất hiện, nhưng vô luận là bản cổ, vẫn là Dương Mi, Canh Giờ, Chi Mệnh, đều không chút nào nghe nói qua. Lôi Chiến quan sát đến Ứng Nguyên thần thái, nhìn ra hắn có nghi hoặc, liền còn nói ra một cái lệnh Ứng Nguyên kinh hãi tin tức. Huyết ngục kim quật lần gần đây nhất xuất hiện, làm việc thủ bút, liền nếu như năm đó hỗn độn 3000 thiên kiêu chém giết, dẫn đến 3000 thiên kiêu toàn bộ ngã xuống, mai danh nhận tích. Cái gì? Ứng Nguyên nghe vậy, quả nhiên chấn kinh. Ứng Nguyên sau lưng Nguyên Vương, Tổ Long, Tôn Ngộ Không đều là hồng hoang thổ dân, tự nhiên là nghe nói qua, bản cổ đại thần là khai thiên tích địa, dốc hết sức chém giết 3000 ma thần. Nhưng bây giờ, lại nghe nói, bản cổ đại thần khai thiên tích địa, chém giết 3000 ma thần phía sau, là huyết ngục kim quật thủ bút. Cái này sao có thể? Ai cũng biết, 3000 ma thần là bản cổ đại thần chém giết, bởi vì 3000 ma thần ngăn cản bản cổ khai thiên tích địa. Logic bên trên, nhìn mày may không có vấn đề. Giờ phút này, Ứng Nguyên trong thức hải nhấc lên kinh đảo hải lãng. Không, không đúng, sai, logic không hợp, logic xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? Nguyên Phượng hỏi thăm. Ứng Nguyên trầm giọng, hỗn độn lớn bao nhiêu? Nguyên Phượng vô ý thức nói, vô ngần. Tiếng nói vừa ra, Nguyên Phượng cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. Đúng a, hỗn độn vô ngần đại, mà bàn cổ muốn khai thiên tích địa, tạo nên hùng hoàng, tại hỗn độn một góc bên trong, như giọt nước trong biển cả, nhỏ bé không thể lại nhỏ bé. Nhưng 3000 ma thần tại sao phải ngăn cản bàn cổ đâu? Nguyên Phượng lâm vào trầm tư, hoặc là 3000 ma thần không phải ngăn cản bản cổ khai thiên tích địa tạo nên hùng hoàng, mà là ngăn cản bản cổ chứng đạo đâu? Ứng Nguyên hỏi lại, hỗn độn đại thiên thế giới săn sát, 3000 ma thần dựa vào cái gì cảm thấy bản cổ mở một phương đại thiên thế giới, liền có thể chứng đạo đâu? Ta chắc, có người châm ngòi. Tôn Ngộ Không chấn kinh mở miệng. Tổ Long suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, cái này. Ứng Nguyên trầm ngâm trầm tư, có người xúi dục, cái giờ này có thể giữ lại, hoặc là nói bản cổ trong tay có đồ vật gì, có thể thực hiện mở một phương thế giới, liền có thể đột phá chứng đạo. Về phần trong đó đến tuột cùng là nguyên nhân gì, cần tự mình hỏi thăm. Đạo đài phía trên, Lôi Chiến lần nữa mở miệng nói, đời trước Lôi Đình Điện Chủ cũng là vẫn lạc tại lần kia hỗn độn dung chuyển bên trong. 3333 thay mặt, ta Lôi Đình một mạch cùng huyết ngục kim quật đấu vô tận với nguyệt, song phương đều có thương vong, nhưng chưa hề có tu sĩ từng thấy máu ngục kim quật chi chủ. Địch ở trong tối, trong bóng tối vô tận, nhưng chúng ta lại không thể lùi bước. Đây là Lôi Đình một mạch sứ mệnh. Chính như ngươi nói, ngoài ta còn ai? Ứng Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, ai cũng chưa thấy qua huyết ngục kim quật chi chủ hình dáng. Ta muốn, có người từng thấy a? Lôi Chiến nghe vậy làm sơ trầm mặc, đột nhiên gật đầu, không sai, có người từng thấy. Đáp án đã miêu tả sinh động. Ai từng thấy? Từ thái cổ thời đại tồn tại đến nay điền tu sĩ, hắn tất nhiên là gặp qua. Lôi Chiến nói, bản thân khi xuất hiện trên đời, đời trước điện chủ liền nói cho ta biết, hắn là ta Lôi Đình một mạch lão tổ tông thứ nhất. Đời trước điện chủ biết, cũng là tốt nhất một đời điện chủ truyền lại. Tân hỏa tương truyền, đến giờ này ngày này, nếu như nói, có ai từng thấy máu ngục kim quật chi chủ chân dung, chỉ sợ chỉ có lão tổ tông. Đây cũng là bản tọa mời ngươi tới này nguyên nhân. Muốn biết rõ ràng thái cổ thời đại xảy ra chuyện gì, tìm tới khắc chế huyết ngục kim quật biện pháp, chỉ có để lão tổ thanh tỉnh, nhưng lịch đại điện chủ thử vô số phương pháp, đều vô pháp lệnh lão tổ thanh tỉnh. Thế là, ta mở ra lối riêng, nghiên cứu một loại trận pháp, tên là ký ức rút ra trận. Cần một tên trận đạo cao thủ tương trợ. Ứng Nguyên cười khẽ, làm sao ngươi biết ta có thể? Bởi vì mục tiêu nhất trí. Bởi vì ta gặp qua ngươi tại Thần Miện Thiên Bang quyết chiến lúc, bố trí ra huyền diệu đại trận, tại đối mặt huyết ngục kim quật lúc cũng cho thấy siêu cao trí tuệ cùng tỉnh táo. Chương 867, hỗn độn quay lại đại trận, 5 người 10 cái bẫy. Chương 867, hỗn độn quay lại đại trận, 5 người 10 cái bẫy. Lôi Chiến, Lôi Đình điện chủ nói thẳng, cần Ứng Nguyên trợ giúp, hoàn thiện ký ức rút ra đại trận. Dùng cái này nhìn trộm lão tổ tông ký ức, tại trong trí nhớ tìm kiếm huyết ngục kim quật được điểm. Dùng để đối phó huyết ngục kim quật. Động cơ, mục tiêu, logic nhìn lại, không có chút nào dị thường. Cho dù Tổ Long, Nguyên Vương, Tôn Ngộ Không các loại cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Huyết ngục kim quật như là cao treo lợi kiếm, hồn muốn đối phó huyết ngục kim quật. Phù này tổng cộng cùng lợi ích, đám người duy chỉ có không để ý đến một cái điểm. Ứng Nguyên đông nhiên mở miệng, giúp ngươi hoàn thiện đại trận có thể, chỉ bất quá bần đạo còn có cái cuối cùng nghi hoặc, còn xin điện chủ giải thích nghi hoặc. Cái gì? Cứ hỏi. Bần đạo muốn hỏi, Lôi Đình đại đế đầu lâu đâu? Tại đại đế phần trận lúc, bần đạo phát hiện Lôi Đình đại đế đầu lâu không thấy, cắt đứt mặt cùng thi hài mục nát trình độ khác biệt, ứng cho là ước vạn năm trước bị chém tới đầu lâu. Nếu là bần đạo đoán không sai, Lôi Đình đại đế đầu lâu giờ phút này ngay tại cung điện nào đó một góc rơi. Cái gì? Tôn Ngộ Không, Hỗn Độn Thánh Thử chấn kinh, ta chắc những tu sĩ này không đều là Lôi Đình đại đế một mạch dòng dõi sao? Lại đem tự mình lão tổ đầu lâu cho chém tới. Đảo ngược thiên cương. Trong điện, tất cả trưởng lão sắc mặt đều là đại biến, mắt không chớp nhìn chằm chằm Ứng Nguyên. Đạo đài phía trên, Lôi Chiến sắc mặt cũng sinh ra biến hóa vi diệu. Hỗn độn thánh thử thậm chí đều chuẩn bị kỹ càng hư không chi trảo. Lôi Chiến đột nhiên lắc đầu bất đắc dĩ cười một tiếng, đạo hữu sức quan sát, thật sự là quá nhạy cảm. Tiên tổ đầu lâu, đích thật là bị đời trước điện chủ chỗ chạm. Ứng Nguyên hai con ngươi nhắm lại, a, có đúng không? Lôi Chiến giải thích nói, đạo hữu có chỗ không biết, ta Lôi đỉnh một mạch, có thể sinh ra nhiều như vậy thiên kiêu tu sĩ, cùng huyết ngục kim quật chém giết vô tận tuế nguyệt, toàn bằng cho mượn Lôi đỉnh huyết mạch. Lôi đỉnh huyết mạch là lao tổ bàn cho chúng ta vô thượng bình quang, có được Lôi đỉnh huyết mạch người, tu hành ngộ đạo làm ít công to, trăm vạn năm quan cảnh, liền đủ để tạo nên một tên Hỗn Nguyên vô cực đại la cảnh đệ tử. Nhưng theo tuế nguyệt chuyển rời, Lôi đỉnh huyết mạch dần dần khô cạn, trong tộc đệ tử tư chất thẳng tắp hạ xuống. Rốt cuộc vô pháp cùng huyết ngục kim quật chính diện giao thủ. Thế là, đời trước điện chủ bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình tiến về đại đế phân trận, tế bái lao tổ, nói rõ nguyên do. Chúng ta làm ra hết thảy, chỉ vì kế thừa lao tổ ý chí, tuyệt không khinh nhẫn. Lôi Chiến dứt lời, huy động ống tay áo, liền thấy trong hư không bay ra một chiếc Lôi Huyền Quang sắc thủy tinh chén ngọc. Không, không phải thủy tinh chén ngọc, mà là dùng Lôi đỉnh đại đế đầu lâu làm thành thủy tinh chén ngọc. Vâng. Soạn. Trong điện trưởng lão nhao nhao đại bái, tham kiến lao tổ. Liền thấy Lôi Chiến hướng thủy tinh chén ngọc bên trong đổ vào phổ thông tiến ngưỡng. Thần kỳ một màn xuất hiện, thủy tinh chén ngọc trung quanh hiện hiện hồ quang điện, lốt buốt. Vẹn vẹn mấy tức, chén ngọc bên trong tiến ngưỡng biến thành màu xanh da trời, mười phần đặc dính nhờ cây thể. Lôi Chiến lấy ra màu xanh da trời nhờ cây thể, đẩy hướng Ứng Nguyên. Ứng Nguyên tiếp nhận tay, đây là Lôi đạo bản nguyên. Không sai, chỉ có như vậy mới có thể bổ sung ta nhất tộc đệ tử tư chất, chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn cùng huyết ngục kim quật đấu nữa. Ứng Nguyên cảm giác được trong tay màu xanh da trời nhờ cây thể, hoàn toàn chính xác cảm giác được khổng lồ Lôi đạo bản nguyên, đủ để khiến tu hành Lôi pháp tu sĩ tư chất đạt được chất biến. Lôi Chiến mặt lộ vẻ mỉm cười, đạo hữu, nhưng còn có nghi vấn. Ứng Nguyên lắc đầu, không có. Đại trận sự tình, bần đạo có thể đáp ứng. Không biết điện chủ đại trận lĩnh hội đến mức nào. Ân, vừa mới khởi thảo. Ứng Nguyên tê, khá lắm. Vừa sáng tạo một sấp văn kiện. Nói xong thành tiến độ không sai biệt lắm. Lôi Chiến huy động ống tay áo, một viên ngọc giản bay về phía Ứng Nguyên. Trong ngọc giản, tuyên khắc trận tên, hỗn độn ngược dòng con trận. Một, trận pháp cấu thành, chống không hai, vận hành cơ chế, chống không ba, công hiệu, quay lại tái hiện thái cổ thời đại ký ức hình tượng. Ứng Nguyên nhíu mày, thật đạt mã khá lắm. Lôi Chiến chậm đứng người lên, trước mặt mọi người, cung kính hướng Ứng Nguyên hành lễ, ngoài ta còn ai? Vì tìm kiếm đối phó huyết ngục kim quật biện pháp, cực nhọc khổ đạo hữu. Ứng Nguyên gật đầu đáp ứng, có thể, bần đạo có hai cái yêu cầu. Chớ nói hai cái, 20 cái, bản tọa cũng có thể đáp ứng. Ứng Nguyên nói, hủy bỏ trong lồng tức đạo cung. Lôi Chiến làm sơ trầm tư, trong lồng tức đạo cung chính là thời gian chiến tranh tất yếu. Kỳ thật sớm tại thái cổ thời đại hỗn độn, cũng đã là tập tục xấu, đã đạo hữu nói, liền hủy bỏ a. Lôi Chiến ra hiệu thủy hoàng tổ long nói cái thứ hai. Ứng Nguyên nói thẳng, Tô Văn Chiếu cũng là các ngươi trong miệng 007, thu hoạch được tự do. Ứng Nguyên vừa dứt lời hạ, keng. Tổ Long sáng lập Nguyên Thần Giao Lưu 7, mời Nguyên Phượng, Tôn Ngộ Không, Hỗn Độn Thánh Thử gia nhập 7 trò chuyện. Nguyên Phượng, Tôn Ngộ Không, Hỗn Độn Thánh Thử đã gia nhập 7 trò chuyện. Tổ Long, phát sinh thật mài chuyện. Tôn Ngộ Không, ta cũng không đến a. Hỗn Độn Thánh Thử, Hỗn Độn tu sĩ, phần lớn nổ. Vô tình, đại cha quả thật là có tình có nghĩa. Tôn Ngộ Không, đánh giam a. Bọn chuột nhắt. Tô Văn Chiếu, đó là đạo hữu a, đạo hữu gặp nạn, cũng không thể không cứu a. Hỗn Độn Thánh Thử, ngươi chưa nhiều, ngươi nói có lý. Nguyên Phượng, keng. Tổ Long sáng lập Nguyên Thần Giao Lưu 7, mời Nguyên Phượng gia nhập 7 trò chuyện. Nguyên Phượng đã gia nhập 7 trò chuyện. Tổ Long, ai, nhìn thoáng chút, ta biết Ứng Nguyên cũng không muốn dạng này, nhưng thực sự không có cách nào à. Tổ Long, ai bảo hắn là Long đâu? Là Long liền có Long tính. Tổ Long, bất quá nói đi thì nói lại. Dế dế. Nguyên Phượng, keng. Nguyên Phượng sáng lập Nguyên Thần Giao Lưu 7, mời Tôn Ngộ Không, Hỗn Độn Thánh Thử gia nhập 7 trò chuyện. Ta lão Tôn đến cũng gì và gờ, đầu chuột chuột náo gì và gờ. Tôn Ngộ Không, Hỗn Độn Thánh Thử nghi hoặc, mười phần nghi hoặc. Nguyên Phượng dán một chương nguyên đồ. Tổ Long dế Ứng Nguyên gì và gờ, Tôn Ngộ Không, Hỗn Độn Thánh Thử, ta chắc. Ác tặc thật can đảm. Dám phía sau dế lão sư, đại cha. Tôn Ngộ Không, Hỗn Độn Thánh Thử nhìn về phía Tổ Long ánh mắt hơi có vẻ bất thiện. Mọi người đều biết, bày trò chuyện chỉ có thể có một cái hoặc là vô số cái. Đạo đài phía trên, Lôi Chiến cười nhạt một tiếng, đã phế trừ trong lồng tức đạo cùng, các nàng tự nhiên toàn đều khôi phục tự do. Ứng Nguyên gật đầu, đa tạ. Lĩnh hội Hỗn Độn quay lại đại trận, ta cần thời gian. Ân, có thể. Từ hôm nay trở đi, Lôi đỉnh một mạch tu sĩ, tài nguyên đều là muốn nghe đạo hưu điều động, chỉ chờ mong đạo hưu có thể sớm ngày lĩnh hội hoàn thành đại trận. Lôi Chiến tha thiết trông đợi nói. Ứng Nguyên gật đầu, vân đạo từ làm toàn lực ứng phó. Không bao lâu, Ứng Nguyên một nhóm đi ra Lôi đình điện, hướng ban đầu tạm cư đạo cùng trở về. Lôi Vũ Mạo xưng làm Ứng Nguyên cố vấn, phụ trách ghi chép Ứng Nguyên tất cả yêu cầu, cũng điều phối tài nguyên. Lôi Vũ lẳng lặng đi theo Ứng Nguyên sau lưng. Ứng Nguyên khẽ to mày, hết thảy nhìn lên đến phi thường hợp lý, nhưng Ứng Nguyên luôn cảm giác có chút không thích hợp. Thế là Ứng Nguyên tại bảy trò chuyện bên trong phát một tin tức. Việc này các ngươi thấy thế nào? Hỗn Độn Thánh Thử, nam nhìn gì và gờ, Tôn Ngộ Không, đứng đấy nhìn gì và gờ, Tổ Long, dùng con mắt nhìn gì và gờ, Nguyên Phượng, nhìn lên đến quá mức hợp lý đồng thời, cũng có chút không hợp lý. Vẫn phải là Nguyên Phượng a. Thế là, Ứng Nguyên mới sáng lập một cái Nguyên Thần Giao Lưu 7, mời Nguyên Phượng gia nhập, Nguyên Phượng đã gia nhập 7 trò chuyện, Ứng Nguyên nói tỉ mỉ, làm sao cảm giác không hợp lý. Nguyên Phượng làm sơ trầm ngâm, không cảm giác, Lôi Chiến giống như đã sớm dự liệu được, ngươi còn muốn hỏi Lôi Đình Đại Đế đầu lâu sự tình sao? Giải thích lúc, hết sức quen thuộc, giống tập luyện qua sao? DS, 5 người, 10 cái 7 trò chuyện, cái này chẳng lẽ không phải đối Ứng Nguyên phản bội. Đầu chó bảo mệnh JBG, chương 868, lần nữa liên hệ bản cổ, ứng suy luận tiểu vương tự viện chương 868, lần nữa liên hệ bản cổ. Ứng suy luận tiểu vương tự bên Ứng Nguyên lâm vào trầm tư. Hiển nhiên, Nguyên Phượng nói, liền là Ứng Nguyên cảm giác. Lôi Chiến trả lời, hoàn toàn chính xác hết sức quen thuộc. Chủ yếu hành vi quá đạp mã chán ghét, lại cầm lao tổ đầu lâu ngâm rượu uống. Nhưng giải thích bắt đầu, logic bên trên phi thường hợp lý, bởi vì muốn cùng huyết ngục kim quật giao chiến, bảo trì đại tân sinh đệ tử tu vi khối lượng, không được không làm như vậy. Nguyên Thần giao lưu nhóm lớn bên trong, Tôn Ngộ Không cũng phát biểu cái nhìn, kỳ thật, ta cũng cảm thấy một chút không thích hợp, nói không ra. Hỗn độn thánh thử, đại cha, đầu của ngươi cũng có như thế cái công hiệu sao? Ứng Nguyên rắn một chương 20 vịt đầu nguyên đồ, cái này vịt đầu hương vị thật không tệ. Đại cha, cái này, ở đâu là vịt đầu? Đây không phải đầu chuột sao? Ứng Nguyên, ta nói đây là vịt đầu. Đây chính là vịt đầu. Ai tán thành, ai phản đối? Tôn Ngộ Không, đồng ý. Tổ Long, thêm một. Nguyên Phượng, phục, có thể hay không trở lại chuyện chính? Ứng Nguyên, được thôi, trở lại chuyện chính. Ta đi trước hỏi thăm một chút tin tức, trong lúc đó, an bọn hắn, uống bọn hắn, còn muốn bắt bọn hắn. Toàn thể thành viên, hỗn độn thánh thử, thu được. Tôn Ngộ Không, thu được. Tổ Long, thu được. Nguyên Vượng, thu được. Ứng Nguyên trở về lộng lấy biển hoa đạo cung. Tô Văn Chiếu giống như hiền thê lương mẫu thật sớm là Ứng Nguyên pha tốt trà. Phu quân. Vũ Mị âm thanh. Phúc. Ứng Nguyên một miệng trà, phun tới, phiền thoái. Hỏng. Trước đừng bay giày ta cần xác nhận một sự kiện. Ứng Nguyên tính tọa bộ đoạn, khép hở hai con người, lật ra trong thức hải quyển nhật ký, lật đến kim sắc tàn trang 2. Tô Văn Chiếu một bên đáp ứng Ứng Nguyên, tuyệt không quấy rầy Ứng Nguyên. Một bên phát động thanh hồ nhất tộc đỉnh cấp thiên phú. Ứng Nguyên nhíu mày, nhưng vẫn là khắc chế. Thân niệm hóa thành đầu bút lông, viết: "Con ta bản cổ thân khải, đến đâu rồi?" Giờ này khắc này, bản cổ đang tại hỗn độn trong tinh không màn trời chiếu đất, ngày đêm lao vùng vụt. "Ngừng." Bản cổ đột nhiên lên tiếng. "Đa bảo ngừng hư không chi trảo, thế nào?" Dạ đại thần. Hậu thổ ánh mắt cũng nhìn về phía bản cổ. Bản cổ trong thức hải tờ giấy màu vàng kim, nhất thời bán hội nói không rõ, liền hàm hồ nói: "Nghiệt Long cho ta bí pháp truyền âm." Dứt lời, bản cổ liền khép hờ lên hai con ngươi, thân niệm hóa thành đầu bút lông, hồi âm nói: "Con ta Nghiệt Long, bản tọa cái nào đều không đi à, liền mỗi ngày nằm tại bản cổ ngoài điện phơi thái dương, uống trà, à, nước trà hương vị mỹ chấp chấp à, ngươi loại lá trà hương vị cũng không tệ lắm." Lộc lấy biển hoa đạo cung bên trong, Ứng Nguyên chân mày nhíu càng sâu, "Mẹ nó, ngươi dám trộm ta lá trà? Bản tọa chính là bản cổ vô thượng lực chi ma thần, cần trộm ngươi pha lá trà." Tiếp dẫn, chuẩn đề bước lên bị đánh đập phong hiểm trộm được lá trà yêu kính, quan ta bản cổ chuyện gì? Lá trà nhân quả không nói trước, ta hỏi ngươi một chuyện. "Cầu ta à? Ngươi cầu ta à?" "Ban cầu." Mọi người đều biết, bản cổ đại thần là mở hừng hăng, mà chém giết 3000 ma thần, nhưng ta muốn biết trong đó cụ thể hơn chi tiết. Ngươi tại sao phải chém giết 3000 ma thần, mai táng 3000 ma thần thời đại? Bản cổ nhíu mày, cơn có thể ăn bậy. Lời không thể nói lung tung. Cẩn thận ta hướng đại đạo cáo ngươi phỉ báng. Cái gì gọi là ta mai táng 3000 ma thần thời đại? Bọn hắn không chủ động phục kích, hướng ta xuất thủ, ta mở ta hừng hoang đại thế giới, giết bọn hắn làm gì? Ứng Nguyên nhíu mày, ngươi nói là 3000 ma thần chủ động phục kích ngươi, muốn giết ngươi. Cái này không nói nhảm, bản tọa cũng chỉ là tự vệ phản kích. Dùng sức mãnh liệt một chút, không cẩn thận, giết hết. Vậy ngươi lại nhớ lại một chút, hỗn độn một trận chiến, chém giết 3000 ma thần thời điểm, có cái gì dị thường? Không thích hợp. Cẩn thận muốn, đừng có mảy may bỏ sót. Bản cổ vốn muốn nói bản tọa còn chưa chất vấn ngươi đây, vì cái gì nhắc lên Ứng Nguyên hai chữ, liền lâm vào vô tận một cảnh. Bản cổ thừa nhận, 6 thành vẫn tin tưởng Ứng Nguyên, 4 thành là ghen tị miệng này. Thế là, bản cổ bắt đầu nghiêm túc suy tư, hồi ức năm đó chém giết 3000 ma thần chi chiến chi tiết. Tê Ứng Nguyên đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đột nhiên tê lệnh bản cổ thần tình chấn động, ngươi tê cái gì? Nghĩ đến cái gì? Ứng Nguyên, không có việc gì, không có việc gì, tay chữa. Bản cổ. Lại qua hồi lâu. Tê tê. A. Long ngâm rung trời. Bản cổ, ngươi lại a cái gì? Ứng Nguyên, tay chữa, không cẩn thận. Bản cổ, tê dại Nghiệt Long. Ngươi tốt nhất thật là không cẩn thận. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mấy cái thời thần trôi qua. Lộng lấy biển hoa đạo cung. Ứng Nguyên quanh thân hiện hiện thánh long hào quang, sáng chói lấp loé. Tâm thần đặt đến trước nay chưa có yên tĩnh, không minh. Không muốn, tự nhiên cũng vô cầu. Cho nên, lúc này Ứng Nguyên là nhất thanh tỉnh, thần thức vận chuyển suy nghĩ, rõ ràng nhất, nhanh nhất thời điểm. Bản cổ cũng không có gì dị thường, chỉ cảm thấy ngày đó muốn mở hồng hoang lúc, rất hưng phấn, pháp lực vận chuyển rất thông thuận, đương nhiên, đây cũng là bình thường. Tu sĩ, có đôi khi gặp được hưng phấn vui vẻ sự tình, liền sẽ rất hưng phấn, huyết mạch phún trương loại kia hưng phấn, pháp lực vận chuyển cũng sẽ trở nên trôi chảy. Ứng Nguyên đối với cái này biểu thị 10 phần tán thành. Bản cổ muốn mở hồng hoang, hưng phấn điểm không có vấn đề gì. Chờ một chút. Hưng phấn vui vẻ, pháp lực vận chuyển gia tốc. Nếu là nguyên lai đối thánh đế của hoàn toàn không biết gì cả Ứng Nguyên, chỉ sợ cũng cho rằng là theo lý thường ứng làm. Ứng Nguyên lợi dụng thần nông thức, giả tiên, mô phỏng qua chúng thánh đế cỏ hoàn cảnh. Lại thêm tiểu thử xuất ra màu xanh sẫm bình nhỏ, bên trong là nồng độ cao hơn thánh đế cỏ, Ứ Nguyên cũng dùng giả tiên mô phỏng qua chúng độc hoàn cảnh. Giả tiên truyền đến phản hồi, liền là không có nguyên do hưng phấn, huyết mạch phú trường, pháp lực vận chuyển 10 phần thông thuận. Và anh, Ứ Nguyên giống như suy nghĩ minh bạch, hắn mở hồng hoang lúc, chúng thánh đế cỏ chi độc, 89 phần 10. Bàn cổ hắn vì cái gì không thể phát ra được? Cái kia hỏi một chút hỗn độn thánh thử vì cái gì không thể phát ra được? Thậm chí Ứ Nguyên cũng không nhận thấy được hỗn độn thánh thử chúng độc, chỉ là cảm giác được hỗn độn thánh thử xuất hiện dị thường, mới suy đoán xác định. Hắn trung chiêu. Ứ Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, ta không ngại làm một cái to gan chưa hề tưởng tượng qua suy đoán. Bàn cổ tại không hay biết cảm giác trạng thái chúng độc, sinh ra ảo giác, đem 3000 hỗn độn ma thần trở thành chướng ngại vật, cho chém giết. Tại sao phải chém giết 3000 hỗn độn ma thần đâu? Bởi vì huyết ngục kim quật chi chủ. Sợ hãi. Thái cổ thời đại chuyện cũ tái hiện. Lấy bàn cổ tu vi cảnh giới, nếu là phát hiện huyết ngục kim quật tồn tại, khai thiên phủ đung lên, tuyệt đối có thể tạo thành hỗn độn ma thần liên minh, thanh trừ huyết ngục kim quật. Mà bàn cổ cùng 3000 hỗn độn ma thần một chết, trong hỗn độn liền lại không đỉnh cấp cao thủ, lại khó hình thành đối huyết ngục kim quật hữu hiệu uy hiếp. Thế là, huyết ngục kim quật liền có thể mượn nhờ hỗn độn không ma thần cao thủ thời gian trống, khiêm tốn lại nhanh chóng quyết trương. Ứ Nguyên nghĩ đến chỗ này, trong lòng không khỏi sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ. Đại đạo ở trên, vận mệnh tuế nguyệt trường hà vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cao thủ một đời chết hết chết tận, theo thời đại thay đổi, chắc chắn sẽ có mới thiên kiêu sinh ra, cũng nhanh chóng qua thời. Đây là đại đạo phía dưới lại thế. Huyết ngục kim quật tự biết vô pháp ngăn cản đại đạo đại thế, liền không ngăn trở mới thay mặt thiên kiêu của thời, mà là các loại thiên kiêu quật khởi uy hoàng lúc, gây nên hỗn độn dung chuyển, chôn chôn vùi sở hữu thiên kiêu. T. Ứ Nguyên lần này thật, không phải là bởi vì đừng, hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ lại, mỗi một lần hỗn độn dung chuyển, thiên kiêu đại diệt tuyệt, đều cùng huyết ngục kim quật có quan hệ? Bàn cổ thật lâu không trở về đến tin, nhíu mày, Nghiệt Long, hồi âm. Nghiệt Long, bản tọa còn không có hỏi ngươi, niệm tình ngươi danh tự, liền sẽ lâm vào một cảnh, đây là làm sao chuyện gì? Màu đỏ dấu chấm than. Bàn cổ khí cười, đáng chết ta Nghiệt Long. Bản tọa liền biết, đáng chết. Ứ Nguyên là không cẩn thận, cùng bản cổ kết thúc liên hệ. Bởi vì, Ứ Nguyên còn cần tiếp tục xác minh phỏng đoán. Kế tiếp xác minh mục tiêu là Dương Mi. Dương Mi ma thần thân hải, bần đạo Ứ Nguyên. Chương 869, Ứ Nguyên, đến tột cùng ai đang nói láo? Chương 869, Ứ Nguyên, đến tột cùng ai đang nói láo? Hồng Hoang Thiên Địa. Dương Mi tính tọa đạo tràng, quanh thân không gian đạo vận gợn sóng vần quanh. Tu hành lúc, đỉnh đầu hiện hiện một gốc bích lục dương liễu, chiếu rọi chư thiên. Dương Mi, hỗn độn đỉnh cấp không gian ma thần, bị bàn cổ khai thiên phủ gây thương tích, ẩn nút vô tận tuế nguyệt, thương thế khôi phục chậm chạp. Tiến vào Hồng Hoang, đi theo Hồng Hoang nhiều lần phát động đối ngoại chiến dịch, đạt được vô số tài nguyên, thương thế khép lại tốc độ rốt cục tăng tốc. Ông. Dương Mi chậm mở ra hai con ngươi, dị tượng ngàn vạn thu liễm tại đạo khu, rốt cục khôi phục đến nửa bước hỗn nguyên vô cực đại la cảnh. Ngắn ngủi vài năm, liền sánh được dĩ vãng ước năm tính gộp lại. Cho dù Nghiệt Long Thiên Tư tung hành, kinh tài diễm tuyệt, cũng tuyệt không có khả năng ngắn ngủi vài năm, liền tu hành đến hỗn nguyên vô cực đại la cảnh. Đáng tiếc, bản tọa bản mệnh chí bảo Hỗn Độn Châu bị thông thiên rơi xuống đi. Bản tọa muốn tiến thêm một bước, nhất định phải đoạt lại Hỗn Độn Châu. Ngay tại Dương Mi suy tư như thế nào đoạt lại Hỗn Độn Châu lúc, trong thức hải đột nhiên sinh ra dị động, nhiều hơn một trương tờ giấy màu vàng kim. Tờ giấy màu vàng kim nổi lên hiện đại đạo thần văn. Dương Mi ma thần thân hải, bần đạo Ứ Nguyên. Dương Mi thấy rõ đạo văn, thần sắc trong nháy mắt sững sờ. Vâng, không gian đạo vận gợn sóng quấy động, phong tỏa hư không, quanh mình không gian bặm mẻo, để ép hỏng. Nghiệt Long trở về, Tạp Long có thể tại bản tọa không biết chút nào tình huống dưới xâm nhập bản tọa nguyên thần. Tạp Long hắn đến cùng tu hành đến cảnh giới gì? Tạp Long đã trở về, liền đừng lại trốn trôn tranh tránh, ra đi. Tạp Long, Tạp Long đừng ẩn giấu, bản tọa nhìn thấy ngươi. Dương Mi đạo tâm chấn kinh, thật lâu khó mà bình phục. Theo thời gian chuyển rời, Dương Mi thủy chung không thấy Tạp Long hiện thân. Tạp Long trở về, lại hình như không có trở về. Dương Mi không thể không xem kỹ thức hải bên trong tờ giấy màu vàng kim. Dương Mi nghiên cứu hồi lâu, thân niệm hóa thành đầu bút lông, tại tờ giấy màu vàng kim bên trên viết: Nghiệt Long, Tạp Long, thiếu giả thần giả quỷ, lộng lấy biển hoa đạo cung. Ứ Nguyên nhíu mày, Dương Mi có thể hồi âm, Ứ Nguyên thật cao hứng, nhưng giọng nói chuyện, Ứ Nguyên không thích. Không sao, trước đi tạc tiểu buồn buồn bên trên, chờ về Hồng Hoang. Từng cái tới cửa thanh toán, thánh đế cỏ hiện thế, hỗn độn dung chuyển, Hồng Hoang cũng khó mà không đếm xỉa đến. Dương Mi cười giận dữ, cái kia quan bản tọa chuyện gì? Bản tọa tiến vào Hồng Hoang, chỉ bất quá vì tìm kiếm đột phá, Hồng Hoang diệt không diệt vong, quan bản tọa chuyện gì? A, Hồng Hoang là bản cổ cái thằng kia mở đại thiên thế giới, bản tọa ước gì Hồng Hoang tranh thủ thời gian hủy diệt. Ứ Nguyên nhìn xem Dương Mi hồi âm, cũng không giận, Dương Mi phản ứng tại Ứ Nguyên đoán trước ở trong. Ứ Nguyên tiếp tục viết, vô tận 5 tháng trước đây, bản cổ cùng 3000 ma thần một trận chiến, có ẩn tình khác. Dương Mi khí cười, có dám ẩn tình. Cho nên, cần ngươi nói cho ta biết, năm đó xảy ra chuyện gì, 3000 ma thần tại sao phải phục sát bản cổ? Bản tọa dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Dương Mi chuyện đột nhiên nhất chuyện, để bản tọa nói cho ngươi cũng được, ngươi để Thông Thiên giáo chủ đem Hỗn Độn Châu đưa ta. Ứ Nguyên nhìn thấy, tương đối chấn kinh. Ta chắc, ta cái kia nghiệt sư mạnh như vậy, ngay cả Dương Mi Hỗn Độn Châu đều làm đi. Ứ Nguyên đem chia 5 năm đại trận để lại cho lão sư, Lạc Bảo Kim tiền cùng Khổng Tuyên lại tại Kim Ngao đảo, ngược lại là có khả năng rơi xuống chí bảo. Ứng Nguyên trả lời, tùy ngươi.
Không nói dễ đi.
Hỗn độn ức vạn năm không có chi đại biến cục đã đến. Ngươi đạp mã liền mơ mơ hồ hồ chờ chết ta.
Tốt, tốt, tốt.
Bản tọa nhìn xem, đến tột cùng là ai chết trước.
Dương Mi cũng nổi giận.
Nhưng, Dương Mi không thể không trầm tư.
Hồi ức năm đó hỗn độn chuyện cũ.
Trận chiến kia có chuyện ẩn ở bên trong.
Nhưng đến tột cùng có cái gì không đúng đây?
Dương Mi đồng dạng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ.
Cân nhắc liên tục, trả lời, năm đó 3000 ma thần hoành hành hỗn độn, ở giữa tuy có vô số ma sát, đều là chỉ là tiểu đả tiểu nháo, cho đến bản cổ hoành hành hỗn độn. Nó chính là lực chi ma thần, một thân chiến lực vô số. Mới đầu, chúng ma thần biết được hắn muốn mở đại thiên thế giới, nhưng lại chưa để ở trong lòng, bởi vì hỗn độn vô ngần, mở một tòa đại thiên thế giới, liền có thể chứng đạo. Hiển nhiên không phù hợp đạo lý.
Cho đến,
truyền ra một đầu tin tức, nói bản cổ mở đại thiên thế giới về sau, tất nhiên sẽ chứng đạo. Sau khi chứng đạo muốn chém giết sở hữu hỗn độn ma thần, bắt lấy ma thần bản nguyên, khoảng cách luyện hóa, bổ sung tiến hắn mở thế giới ở trong. Chúng ma thần tất nhiên không tin.
Chưa từng nghĩ,
hắn bung ra khai thiên thứ nhất búa.
Chúng ma thần sợ hãi,
hoảng sợ,
bởi vì hắn trên thân xuất hiện dị tượng ngàn vạn,
đại đạo pháp tắc ra thân,
rõ ràng là chứng đạo chi tư.
Thế là chúng ma thần tụ tập, bất quá
chưa từng có phục kích mà nói,
bởi vì chúng ma thần là gia môn, ma thần muốn khuôn mặt.
Hoàng Tuyên ma thần chính diện hỏi thăm, bàn cổ phải chăng muốn chứng đạo?
Khai thiên về sau lại muốn làm gì?
Chưa từng nghĩ, bàn cổ không nói hai lời, huy động khai thiên phủ, một búa chạm Hoàng Tuyên.
Đại chiến bởi vậy bộc phát.
Dương Mi giảng thuật xong hỗn độn sự tình,
Ứng Nguyên trố mắt thất thần, bởi vì
Dương Mi giảng cùng bàn cổ giảng hoàn toàn là hai cái phiên bản.
Bàn cổ nói, chúng ma thần muốn phục sát mình.
Dương Mi nói, chúng ma thần căn bản không có phục sát, chỉ là chính diện cùng bàn cổ lý luận, bàn cổ cái thứ nhất ra sát thủ.
Hai cái hoàn toàn khác biệt phiên bản.
Ứng Nguyên trong mày, cái kia tất nhiên có một phương đang nói láo.
Ai đang nói láo?
Bởi vì đều là đỉnh cấp hỗn độn ma thần, tung hoành hỗn độn lao ngân tệ.
Ứng Nguyên không dám tùy tiện tin tưởng.
Ứng Nguyên gấp nhắm mắt, thức hải bình tĩnh, long linh thần niệm vận chuyển tới cực hạn.
Ông
đột nhiên mở ra hai con ngươi.
Có một phương nói dối,
song phương đều đang nói láo.
Hoặc là
song phương đều không nói dối.
Xác minh,
ta còn muốn tiếp tục xác minh.
Ứng Nguyên kết thúc cùng Dương Mi thông tin, chăm chỉ tu luyện a.
Bản tọa thanh toán lúc, ra tay sẽ rất nặng.
Đáng chết Nghiệt Long,
ngươi thật đáng chết a.
Tiếp đó, Ứng Nguyên lựa chọn viết thư cho canh giờ, chi mệnh.
Canh giờ, chi mệnh ngay từ đầu nhìn thấy tờ giấy màu vàng kim, cũng rất khiếp sợ.
Sau khi hết khiếp sợ, khôi phục lại bình tĩnh.
Canh giờ, chi mệnh cũng không quan tâm hồng hoang tử vong, ước gì Ứng Nguyên chết bên ngoài.
Nhưng tương tự,
canh giờ, chi mệnh cũng hiếu kỳ.
Năm đó hỗn độn chi chiến, có cái gì chuyện ẩn ở bên trong?
Canh giờ, chi mệnh đồng dạng tự thuật năm đó sự tình.
Cùng Dương Mi cơ bản giống như lúc,
tam đại ma thần quan hệ mật thiết lâu.
Ứng Nguyên không thể không cẩn thận phòng ngừa đối phương thương lượng xong lừa gạt mình.
Ứng Nguyên thần niệm hóa thành đầu bút lông, viết cho vọng thư.
Nguyệt thần vọng thư thân khải, hôm nay ta đêm lạnh bên trong nhìn xem tuyết bay qua, mang làm lạnh trái tim bay xa phương, trong mưa gió.
Vọng thư, biết, có việc nói sự tình. Khốn di vợ gờ kim lao đảo, lâm viên đạo tràng.
Vọng thư vẹn vẹn xuyên qua một tầng thật mỏng ánh trăng sắc xa y y, nâng cao hở ra bụng dưới, thủy nhãn mông lung. Dị vãng lúc này, vọng thư còn tại nghỉ ngơi, cảm giác được Ứng Nguyên gửi thư, mới tỉnh lại hồi âm.
Ứng Nguyên mười phần nghi hoặc không hiểu, hỗn độn ma thần thế mà lại nói khốn.
Ân,
xuân khốn hạ ngủ thu mệnh đồng dấu, đều là thích hợp ngủ thời điểm tốt.
Ứng Nguyên, tốt ta, vậy ta nói ngắn gọn.
Ứng Nguyên hướng vọng thư hỏi thăm năm đó hỗn độn chi chiến chi tiết.
Vọng thư, làm hỗn độn nguyệt thần, ứng cho là biết được đại chiến chi tiết.
Vọng thư thấy Ứng Nguyên hỏi thăm năm đó đại chiến sự tình, thụy nhãn mông lung cũng khôi phục thanh tỉnh, nghiêm túc cẩn thận hồi ức hồi lâu.
Dương Mi bọn hắn hoàn toàn chính xác không có nói láo, đích thật là bản cổ xuất thủ trước chém giết Hoàng Tuyền, cho nên dẫn đến 3000 ma thần cùng nhau tiến lên vây công bản cổ.
Dương Mi, canh giờ, chi mệnh có khả năng sẽ lừa gạt Ứng Nguyên,
nhưng vọng thư tuyệt đối sẽ không.
Ứng Nguyên nhíu chặt lông mày, từ nhỏ sách vở bên trên vẽ rơi mất một câu, chỉ còn lại bản cổ khả năng nói dối.
Song phương đều có thể đang nói láo, vẽ rơi, song phương đều không nói dối.
Ứng Nguyên, tốt, ta đã hiểu.
Vọng thư, ngươi tiếp lấy nghỉ ngơi đi.
Vọng thư, tỉnh, không ngây lại.
Tờ giấy màu vàng kim hồi lâu không thấy hồi âm.
Vọng thư, ngươi còn bao lâu trở về?
Vọng thư có dự cảm, mình cũng sắp, nói không kỳ vọng hắn trở về, đó là giả.
Ứng Nguyên, khó mà nói.
Ngắn ngủi vài năm, lâu là.
Tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, còn chưa tìm đủ.
Huyết ngục kim quật còn chưa giải quyết.
Ứng Nguyên ngược lại là muốn về hồng hoang.
Nghĩ, chân, tráng, giải.
Vọng thư trầm mặc thật lâu, không cần sốt ruột, thận trọng từng bước, làm gì chắc đó, hoa có mở lại ngày.
Chương 870, ta.
Ứng Nguyên.
Chính là hỗn độn trận thứ nhất sư.
Chương 870, ta.
Ứng Nguyên.
Chính là hỗn độn trận thứ nhất sư.
Đi qua Ứng Nguyên bốn phong thư.
Có thể tạm thời bài trừ rơi Dương Mi chúng ma thần không có nói láo.
Cái kia bản cổ nói dối lừa gạt.
Không phải hát tức bạch.
Tư duy.
Như thế phán đoán, tuyệt đối không sai.
Nhưng.
Hỗn độn phong vân bị quyệt.
Huyết ngục kim vật làm việc âm hiểm.
Ứng Nguyên cũng không thể lập tức có kết luận phán đoán, bản cổ nói dối.
Tại sao phải truy cứu ước vạn năm hỗn độn chi chiến chuyện cũ?
Bởi vì lôi đình điện
cũng để lộ ra không thích hợp,
gặp được bí ẩn không có chút nào hạ thủ đầu mối.
Ứng Nguyên nhất định phải từng tầng lột ra bí ẩn, tìm tới đầu mối.
Ứng Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Bổn Bổn lên, song phương đều không nói dối. Ứng Nguyên càng tin tưởng cái này. Vì cái gì? Chúng hỗn độn ma thần, lại như thế nào biết được, bản cổ vì cái gì mở ra đại thiên thế giới, liền có thể chứng đạo đâu? Bản cổ sau khi chứng đạo, muốn chém giết chúng ma thần. Hiển nhiên, đầu này tin tức là có người cố ý truyền bá ra ngoài, mục đích là gây nên bản cổ cùng người khác ma thần đối lập. Nhưng Vọng Thư cũng nhìn thấy, bản cổ vung ra khai thiên thứ nhất đũa về sau, đại đạo dị tượng ra thân, rất có chứng đạo chi tư. Ứng Nguyên mênh mông long linh thần niệm, bắt đầu mô phỏng tràng cảnh hình tượng. Bản cổ lặng yên không tiếng động chúng thánh đế cỏ chi động, đang tại huy động khai thiên phủ khai thiên tích địa. Chúng ma thần vây xem, chúng ma thần cũng lặng yên không tiếng động chúng thánh đế cỏ chi động, xuất hiện ảo giác. Bản cổ khai thiên tích địa lúc, cũng không sinh ra đại đạo dị tượng, chỉ là chúng ma thần chúng độc về sau, vào trước là chủ, trong tiềm thức thấy được hiện tượng. Nhìn thấy đại đạo dị tượng, bản cổ có chứng đạo chi tư. Ứng Nguyên làm tiếp một cái phỏng đoán. Tại hỗn độn ma thần thị giác bên trong, Hoàng Tuyền ma thần đứng dậy, chất vấn bản cổ, vì cái gì? Mà tại bản cổ thị giác bên trong, nhìn thấy chính là dạng này, bản cổ cháu trai Gia Gia liền đứng tại cái này. Có loại, ngươi liền đem ta viên này tốt nhất đầu lâu chặt đi. Không chặt ngươi chính là cháu của ta. Cháu trai, không dám chặt ta. Ngươi không dám chặt, ta chém ngươi. Thế là, bản cổ bạo khởi chém Hoàng Tuyền ma thần, hét thối. Bản tọa còn chưa nghe qua vô lý như thế yêu cầu. Chúng ma thần tận mắt thấy bản cổ bạo khởi ra sát thủ, phẫn nộ đến cực điểm, tuyệt đối không thể bỏ mặc bản cổ chứng đạo. Nếu không chúng ta tử kỳ đến cũng. Hỗn độn đại chiến bộc phát, 3000 ma thần tử thương hầu như không còn. Bản cổ mai táng 3000 hỗn độn ma thần. Mình cũng đang khai thiên tích địa về sau, kết lực vẫn lạc. Hỗn độn đỉnh cấp cao thủ đến tận đây, toàn bộ ngã xuống. Hỗn độn nên đón tương đối dài một đoạn thời gian không cửa sổ kỳ. Không cao thủ hỗn độn. Lợi tôi hay. Không hắn. Huyết ngục kim quật. Huyết ngục kim quật thừa cơ, nhanh chóng quyết trương. Ứng Nguyên bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, nếu như là dạng này lôi đình điện, ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật? Nếu như dựa theo lôi đình điện chủ nói, lôi đình điện lịch đại đều tại cùng huyết ngục kim quật đối kháng, lôi đình một mạch, vì sao không nghĩ cách nhắc nhở bản cổ cùng 3000 ma thần? Dựa theo lôi chỉ nói, bên trên một đại lôi đình điện chủ cũng là vào lúc đó kỳ chiến tử, nhìn lên đến tựa hồ hoàn toàn chính xác không có cơ hội truyền lại nhắc nhở tin tức. Logic, nhìn qua 10 phần hợp lý, nhưng luôn cảm giác không thích hợp. Ứng Nguyên phất tay, xuất ra ngọc giản. Ngọc giản tuyên khắc đạo văn, hỗn độn quay lại đại trận. Ứng Nguyên nếu như muốn hiểu rõ càng nhiều, tựa hồ nhất định phải tìm hiểu ra trận này, xem xét lao phong tử ký ức. Thái cổ thời đại đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vẫn như cũ thái cổ thời đại cách này, lại xảy ra chuyện gì? Ứng Nguyên phất tay, thu hồi ngọc giản. Ứng Nguyên sẽ lĩnh hội rút ra ký ức đại trận, nhưng lại không phải dựa theo lôi đình điện chủ kỳ vọng như vậy, đem đại trận chi pháp viết tại trong ngọc giản. Ứng Nguyên có trực giác mãnh liệt, lôi đình một mạch. Bước thiết hy vọng, để cho ta tìm hiểu ra pháp trận, tái hiện lao phong tử ký ức. Ứng Nguyên bụng trộn vòng qua lôi đình một mạch, một lần nữa lĩnh hội một cái hoàn toàn mới ký ức rút ra pháp trận. Ứng Nguyên tính toán bộ đoàn, vừa định bắt đầu, Tô Vãn Chiếu lần nữa thi triển đỉnh cấp thiên phú thần thông. Thế là, mấy cái canh giờ sau, Ứng Nguyên đạt đến tâm thần yên tĩnh, vô dục vô cầu, thánh long nguyên trạng thái. Long yên tĩnh tự nhiên mát, tu hành ngộ đạo tốc độ gấp bội. Ứng Nguyên lại lấy ra kim sắc tàn trang một, đem thí thần thương trưởng thành cái kia một hàng vẽ rơi. Khoác lắp biết, ta, Ứng Nguyên, chính là hỗn độn trận thứ nhất sư, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, trận đạo thiên phú, vang dội cổ kim. Kim sắc tàn trang một nội dung là có thể bị nhìn lên đến. Kim Ngao đạo, thông thiên giáo chủ nhấp một miếng nước trà, ta bảo bối đồ nhi trận đạo thiên phú, vang dội cổ kim, chính là hỗn độn trận thứ nhất đạo đại sư, vậy bản tọa chẳng phải là trận thứ nhất đạo đại sư lão sư? A, hôm nay nước trà mỹ chấp chấp a, hỗn độn tinh không, hậu thổ thức hải quyển nhật ký đổi mới, muốn nói lại thôi, không nói chuyện phản bác. Đa bảo móng nuốt đều đảo bốc khói. Bàn cổ nhíu chặt lông mày, bảo tử, gia tốc, tiếp tục gia tốc. Các loại gặp được nghiệt long sẽ phải bị lao tội. Dám không đợi ta nói cho hết lời, liền treo. Hồng hoang, tu di sơn, vô danh dưới cây, loại quả đắng. La hầu sắc mặt ưu sầu khó khăn, khổ, thật sự là quá khổ. Nghiệt long lúc nào lại thành hỗn độn trận thứ nhất đạo đại sư? Thật đạp mã đáng chết a, khổ a. Đại ma thần, thiên ma thần, địa ma thần các loại cung kính đứng ở một bên, hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại thôi. La hầu trầm giọng, có lời gì, giảng. Đại ma thần cung kính tiến lên, ma tổ, nếu không, chúng ta dọn nhà a. La hầu nhướng mày, cớ gì nói ra lời ấy? A, thuộc hạ, không dám. Tha thứ ngươi vô tội. Đại ma thần chi tiết nói, từ khi ma tổ đại nhân ngài ngồi tại tu di sân sau, hết thể giảng 108.000 lượt khổ a, thật sự là quá khổ. 200.000 lượt đáng chết, nghiệt long 150.000 lượt đau nhức, thực sự quá đau. La hầu có chút chố mắt, ân. Bản tọa giảng nhiều lần như vậy, cái kia cùng dọn nhà có quan hệ gì? Ma tổ đại nhân, ngài không cảm thấy ngài càng sách hóa, chuẩn đề hóa? La hầu lắc đầu, tốt. Bản tọa biết, chuẩn đề tu vi yếu đuối sầu khổ vạn phần, bản tọa cùng hắn khổ, không phải một loại khổ. Vâng. Ma tổ đại nhân, tại phía xa bàn cổ điện, tiếp dẫn, chuẩn đề nằm ở giả bàn cổ đại thần chuyên môn đạo trên đế, uống vào từ nghiệt long cây trà bên trên trộm được lá trà, một chén hạ bụng, đẹp a. Hai chén ba chén hạ bụng, vẫn là một cái đẹp a. Cảm nhận được nghiệt long cùng giả đại thần khoái hoạt, hồng hoang bạn chúng đại năng đều không biết được bản cổ đã rời đi, chỉ có mỗi ngày tại bản cổ điện làm đồng tử tiếp dẫn, chuẩn đề mơ hồ xem chừng giả bản cổ đại thần gia hồng hoang. Hồng hoang đi qua nhiều lần tấn cấp, tu sĩ khối lượng diễn phun, chỉnh thể bày biện ra một bộ vạn vật lại phát, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh giới. Hồng hoang tuyệt đối cấm chỉ thánh đế cỏ, mà hỗn độn tử tiêu cung lại nên đón khách không mời mà đến. Hồng quân thân mang đạo y yể, tính tọa tại bổ đoàn tu hành. Bởi vì người xiển đoạn đều làm mưu phản huyền môn, dẫn đến huyền môn khí vận xuống tới điểm đóng băng. Hồng quân tuy nhiều lần tham dự đối ngoại chiến dịch, thu hoạch vô số, nhưng tu vi tốc độ tăng lên lại không thế nào lớn. Không hắn, Ứ Nguyên đã trở thành Hồng quân trong lòng chấp niệm. Hồng quân bao giờ cũng đều là đang lo lắng Ứ Nguyên trở về, cái thứ nhất thanh toán mình. Hồng quân mỗi lần nghĩ đến chỗ này, lông mày liền hiện lên một tầng tinh mịn mồ hôi, hô hấp dồn dập, bên trong gãy mất tu hành trạng thái. Hồng quân lần nữa từ trong tu luyện tỉnh lại, nhíu chặt lông mày, đồ tôn a đồ tôn, lão đạo thật nghĩ là một cái tốt sư tổ, nhưng ngươi vì cái gì không phối hợp sư tổ đâu? Sớm một chút đem sáng thế ngũ sắc sen cho ta không được sao? Ngay tại Hồng quân tự nói nỉ non lúc, trong Tử Tiêu cung đột nhiên sinh ra quỷ dị, không gian vặn mèo, lưu chuyển ra đặc thù dị hương, nghe ngóng làm cho người huyết mạch phú trương, đạo tâm cực tốc nhảy lên. Hồng hoang khai triển vô số lần tuyên truyền giảng giải hoạt động, Hồng quân cũng trước tiên kịp phản ứng, dị hương là thánh đế cỏ chi độc. Hồng quân lúc này nín thở, thế ra tạo hóa ngọc điệp, đánh về phía hư không, phương nào đạo trích, dám đến Tử Tiêu cung? Hư không vỡ vụn, trong hư không đi ra một người tu sĩ, khuôn mặt mang theo quỷ dị mỉm cười. Hồng quân, ngươi có thể xưng hô bản tọa là thánh hoàng. Hồng quân, đừng đội cùng Dương Mi, canh giờ, chi mệnh, La Hầu truyền tin, ngươi chẳng lẽ không muốn đối phó Nghiệt Long? Uống hắn, có thần kỳ lực lượng. Hồng quân cả giận nói, ta uống ngươi sữa. Chương 871, có ta thông thiên, hồng hoang biến không được trời. Chương 871, có ta thông thiên, hồng hoang biến không được trời. Hồng quân giận mà ra tay, phẫn nộ đến cực điểm. Tê dại, đáng chết. Vì cái gì không trước đánh lén Dương Mi, canh giờ, chi mệnh, La Hầu? Trước hết đánh lén lão đạo, coi là thật cảm thấy lão đạo là nhất dễ khi dễ. Đối diện thánh hoàng trầm mặc, khó. Chẳng lẽ không đúng sao? Chắc. Hồng quân đem pháp lực thần niệm vận chuyển tới cực hạn, ở vang xuất thủ. Thánh hoàng quỷ dị cười một tiếng, lạnh giọng, Nghiệt Long trở về, nhất định gấp trăm lần của ngươi. Khi ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không muốn phản kích, liền không muốn chấn áp Nghiệt Long, liền không muốn để cho Nghiệt Long thân bại danh liệt? Hồng quân nghiến răng nghiến lợi, muốn. Ta thật sự là quá muốn, ta thật quá muốn. Nam Mộng cũng nhớ. Tốt. Uống hắn, có thần kỳ lực lượng. Ta uống ngươi sữa, ngươi chẳng lẽ không muốn? Muốn. Nam Mộng cũng nhớ. Cái kia uống hắn, có thần kỳ lực lượng, đủ để đem Nghiệt Long xa xa bỏ lại đằng sau, đủ để cho Nghiệt Long thân bại danh liệt. Ta uống ngươi sữa, ngươi chẳng lẽ không muốn? Muốn. Quá muốn. Nam Mộng cũng nhớ. Uống. Uống ngươi sữa. Hồng quân thật là Nam Mộng cũng nhớ thanh trừ trong lòng đối ứng nguyên sợ hãi. Nhưng tham gia bản cổ điện nhiều lần tuyên truyền giảng giải hoạt động, giả bản cổ, thế nhưng là cầm Hồng quân làm 10 cái án lệ, chỉ cần nhiễm thượng thánh đế cỏ, Hồng quân cũng không phải là tiên, biến thành đối phương nô lệ, biến thành đối phương công cụ. Hồng quân sợ Nghiệt Long thanh toán, căn bản là sợ vẫn lạc, cùng vẫn lạc so sánh, Hồng quân càng sợ hãi chính là làm nô lệ, chế tắc cố, thân bại danh liệt, tạo hóa ngọc điệp, toàn lực chuyển vận, đạo vận va chạm, quét sạch khoáy động hỗn độn. Dương Mi, canh giờ, chi mệnh, La Hầu đống nhiên ngước mắt, quả nhiên, quả hồng trước tử mềm chọn a. Hồng quân bị đánh lén, chúng ta không có chút nào ngoài ý muốn. Ông, tứ đại ma thần phá toái hư không, tiếp ứng Hồng quân. Hồng quân tiểu nhi, nhanh chóng tiến vào Hồng hoang. Hồng quân vừa đánh vừa trốn, các loại chạy trốn tới Hồng hoang đã bị đánh mặt mũi bầm dập. La Hầu đi qua Hồng quân bên cạnh lúc, vỗ vỗ Hồng quân đầu. Hồng quân tiểu nhi, ngươi cuối cùng đối đầu một sự kiện. Với anh, không gian chi lực, vận mệnh trường hạ, dòng sông thời gian, hủy diệt đại mài, tứ đại ma thần liên thủ kịch chiến quỷ dị ngoại địch, đại chiến cùng một chỗ. Hồng hoang thiên địa phong vân biến sắc, vạn chúng đại năng ánh mắt nhao nhao nóng nhìn về phía hư không biển mây. Tứ đại ma thần, đây là Hồng hoang thê đội thứ nhất chiến lực, cùng quỷ dị ngoại địch giao thủ vẹn vẹn không đến ba hơi, nhao nhao thua trận. Dương Mi, canh giờ, chi mệnh, La Hầu sắc mặt nghiêm trọng, nhanh đi bản cổ điện xin phép nghỉ bản cổ đến. Quỷ dị tu sĩ thân mang máu màu đen đạo y yể, mặt lộ vẻ trêu tức, ta biết các ngươi dựa vào bản cổ. Ha ha, các ngươi bản cổ đại thần đã sớm chạy trốn, đã sớm từ bỏ Hồng hoang, bản tọa xin khuyên các ngươi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Tứ đại ma thần đều không cảm giác được giả bản cổ khí tức, đáy lòng trầm xuống, hỏng. Giả bản cổ tên này cũng không thể thật chạy trốn. Hồng hoang thiên địa lập tức lâm vào khủng hoảng vô tận. Tiếp dẫn, chuẩn đề bắp chân bụng run lẩy bẩy, giả bản cổ đại thần là thật không tại a? Chúng ta nên làm cái gì? Mà đúng lúc này, Kim Ngao đảo phương hướng, thanh bình kiếm khí phóng lên tận trời, liền thấy Thông Thiên giáo chủ thân mang một bộ thanh sam, gánh vác bèo tấm, mang theo vạn tiên gia đạo, sắc mặt bình thản, có ta Thông Thiên, hồng hoang trời, còn biến cũng được. Đại trận lên, ông. Âm Dương đại trận bỗng nhiên khởi động, một cỗ vô hạn huyền diệu vĩ lực bao phủ hồng hoang. Ầm. Triệu Công Minh mới tinh đạo ý nghĩa, phá thành mảnh nhỏ, bắp thịt cả người bạo khởi. Đáy mắt lấp loé tinh mang, lão sư, đệ tử đã kiểm chế không được, mời lão sư phê chuẩn để đệ tử cùng hắn đơn đấu. Thông Thiên giáo chủ là ổn định hồng hoang lòng người, lắc đầu cự tuyệt nói, nhị lang. Thông Thiên tiếng nói vừa ra, hồng hoang thiên địa, vạn chúng đại năng ánh mắt nhao nhao hướng Tiệt giáo vạn tiên một bên nhìn lại. Tiệt giáo vạn tiên ra sân, cũng là có giảng cứu. Tỷ như phía đông bên trái thứ nhất liệt, đứng đấy không phải Tiệt giáo nhất đại đệ tử, mà là Tiệt giáo nhị đại đệ tử, Đại Vũ, Dương Tiễn, Na Tra, nửa cái đồ đệ Hiên Viên Nhân Hoàng. Không hắn, Đại Vũ, Dương Tiễn, Na Tra, Hiên Viên đều là Thánh Long đại giáo chủ đệ tử đích truyền. Cho nên, tại Tiệt giáo thuộc về đích truyền tâm. Ứng Nguyên không tại, vốn phải là Bắc Huyền Linh Thánh Long một mạch ra sân, nhưng Bắc Huyền không phải tại Dưỡng Thương nhà, dẫn đội liền là Đại Vũ. Thiên địa vạn chúng đại năng ánh mắt nhau nhau dừng lại tại Dương Tiễn trên thân. Dương Tiễn cũng là mọi loại chấn kinh, sau đó vô cùng cung hỉ, "A, ta, đệ tử đa tạ sư tổ." Hiển nhiên, sĩ tốt điểm danh để cho ta Dương Tiễn bên trên. Ta Dương Tiễn, lại có thể người trước hiện thánh chứa một đợt. Triệu Công Minh phiền muộn cực kỳ, "Lão sư, tuyển ta à?" "Tuyển ta." "Van cầu." Dương Tiễn thân mang một thân sáng bạc chiến giáp, cầm trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao đi ra, "Đệ tử đa tạ tổ sư cho cơ hội." "Thông Thiên giáo chủ." "Không không không, Nhị lang ngươi hiểu lầm." Sư tổ muốn nói, "Nhị lang, ngươi đi tìm xả đa cổ đến." "Vâng, đệ tử tuân lệnh." Sau một khắc, Dương Tiễn một bước, "A, tìm xả đa cổ đến. Nhưng đạp mã ai là xả đa cổ a?" Dương Tiễn mặt lộ vẻ khó xử, "Công Minh sư bá, ai là xả đa cổ a?" Triệu Công Minh hai con ngươi để lộ ra ngu xuẩn thanh tịnh, "Không đến a. Hạo Thiên Quyền, ngươi truy tung một cái mũi, đem xả đa cổ mang tới." "Thế nhưng là ta cũng chưa nghe nói qua là ai a." Hạo Thiên Quyền thi triển càn khôn vô cực, vạn dặm truy tung, tìm được một tên mới vừa vào địa tiên cảnh tiểu tu sĩ. "Các ngươi cái này ai kêu xạ đạ cổ, mang cho ta tới." "Vâng, cần tuân tôn Nhật Thần Quân chiếu lệnh." Địa tiên tiểu tu sĩ lục soát núi kiểm biển, tìm được một cái gọi hổ lực ra hỏa, mặc kệ ngươi dùng phương thức gì, tìm tới nó. "Hổ lực cực sợ, thượng tiên." "Nó, đại khái giống như là ta nuôi chứng quỷ, ngài muốn nó." "Bớt nói nhảm, lấy ra." "Là từng tầng chứng quỷ cuối cùng đã tới Dương Tiễn trước mặt. Dương Tiễn nói lời cũng không dám lớn tiếng, e sợ cho một hơi liền đem chứng quỷ thổi hôi phiên diệt. "Sư tổ, đưa đến." Thông Thiên giáo chủ hài lòng gật đầu, "Tốt, rất tốt. Liền cái này khiến đầu này chứng quỷ, đem cái kia xâm lấn hồng hoang tà tu cho xử lý a." Chứng quỷ choáng váng, "Ta là ai? Ta ở đâu?" Chứng quỷ tiên chỉ xuất chiến, chia 5 năm đại trận bao phủ hồng hoang, chia 5 năm phía dưới, vạn vật bình đẳng. Thế là vô cực đại la cảnh thánh hoàng sử xuất toàn thân pháp lực, lại mảy may không làm gì được một đầu chứng quỷ. Hồng hoang vạn chúng đại năng nhìn một màn này, cười phun ra, không thể không nói, Thông Thiên giáo chủ ổn định lòng người thủ đoạn, quá đạp mã cao minh. Hồng hoang trong nháy mắt vững như Thái Sơn. Cái gì chướng bị a? Cái kia rõ ràng là thượng thanh thánh nhân đại trận lợi hại. Đúng a? Có thượng thanh thánh nhân đại chiến tại, ai có thể xâm lấn hồng hoang? Không sai. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cái kia hẳn là Thánh Long đạo tổ đại trận. Thánh Long đạo tổ uy vũ, Thánh Long đại thiên tôn, Thánh Long đại giáo chủ uy vũ. Thông Thiên giáo chủ nhiều lần số nâng, để một đầu chướng quỷ nên chiến, chính là vì chấn nhiếp ngấp nghé hồng hoang tà tu. Cút đi, bất kỳ dám can đảm ngấp nghé hồng hoang tu sĩ, đợi ta bảo bối đồ nhi trở về, đều đem từng cái thanh toán. Phích Lịch Thánh Hoàng từ lúc hỏi Hỗn Nguyên vô cực đại la, còn chưa từng như này biệt khuất qua, lại không diệt được một đầu chướng quỷ. Hiển nhiên, từ nội bộ tan rã hồng hoang ý đồ thất bại. Phích Lịch Thánh Hoàng sắc mặt sắc đen tối lui ra khỏi hồng hoang, lui về đến huyết ngục kim quật, sợ hãi quỳ xuống, bẩm chủ nhân, thuộc hạ thất bại, hồng quân hắn không mắc câu. Thuộc hạ vô năng, cung công phá không được hồng hoang. Trên đài cao, huyết y phía dưới, vô hình không quyết, trầm giọng mở miệng, đại trận tiên là đại đạo bản nguyên biến thành. Chớ nói ngươi, bản tọa cũng không phá được. Đứng lên đi. Vâng. Là đa tạ chủ nhân. Chủ nhân, vậy chúng ta tiếp xuống nên như thế nào? Huyết y dưới, vô hình không hình dáng, phát ra trầm giọng nói âm, ta không giết được hắn, có thể giết chết hắn, chỉ có chính hắn. Chương 872, đại trận khai phát tiến độ, lôi đình điện làm áp lực. Chương 872, đại trận khai phát tiến độ, lôi đình điện làm áp lực. Kim sắc tản trang một bên trên viết, ta, Ứng Nguyên, chính là hỗn độn trận thứ nhất sư. Thổi ra châu, tại đại đạo chi lực ra chỉ dưới, cuối cùng thành thật. Ứng Nguyên vòng qua lôi chiến cho ngọc giản, đang tại lĩnh hội ký ức rút ra đại trận. Đại trận hạch tâm, cần để đặt ký ức vận dẫn, tức lao phong tử, tinh huyết, nguyên thần, lông tóc các loại. Đại trận từ tinh vận cắt vẽ tam trọng vòng tròn đồng tâm, phân biệt đối ứng lúc không biết tam cảnh. 49 ngọn hỗn độn đèn trong, tạo thành 365 hỗn độn tinh đồ. Treo ở trận tâm huyền băng lăng kính, phụ trách đem đại trận hạch tâm vận dẫn, chiết xạ ra ký ức hình chiếu. Dùng cái này thực hiện ký ức rút ra tái hiện. Ứng Nguyên đã xác định đại trận nguyên lý, mà cụ thể vận chuyển cơ chế còn cần tiếp tục hoàn thiện. Thời gian giống như cát mịn, trong lúc lơ đãng trôi qua. 2 năm rưỡi quá khứ, Ứng Nguyên đại trận khai phát tiến độ hoàn thành 10 năm trôi qua, đại trận độ hoàn thành đạt tới 15. Trăm năm quan cảnh, Ứng Nguyên tiến độ đạt đến 32. Trong lúc đó, Lôi Vũ hướng Ứng Nguyên hỏi thăm vô số lần, đạo hữu, đại trận tiến triển như thế nào? Ứng Nguyên khó nhọc nói, nhanh, nhanh, còn kém 99. Lôi đình một mạch tu sĩ, tựa hồ rất gấp, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ tới hỏi thăm Ứng Nguyên tiến triển. Thậm chí, Lôi đình điện chủ Lôi Chiến tự mình đến gặp Ứng Nguyên, hỏi thăm tiến độ như thế nào. Ứng Nguyên ăn hối lộ, liền là không cho hắn làm việc, nhanh. Lần này thật nhanh, còn kém 98. Lôi Chiến sắc mặt nghiêm trọng, cầm Ứng Nguyên hai tay, hết thể vì thành trừ huyết ngục kim vật, liền toàn bộ nhờ đạo hữu. Ứng Nguyên ngưng trọng nói, thật không có nhục sứ mệnh. Ứng Nguyên đem Long Linh thần niệm vận chuyển tới cực hạn, dựa theo cố định kế hoạch, hoàn thiện đại trận. Một ngày này, Lôi đỉnh chủ điện đột nhiên vang lên oanh minh lôi âm thanh. Sau đó, Lôi Vũ trưởng lao sắc mặt bi thống tới gặp Ứng Nguyên. Ứng Nguyên thân mang một bộ đồ đen, tính tọa bộ đoàn, đưa lưng về phía đối phương, hỏi: "Đạo hữu, chuyện gì xảy ra?" Lôi Vũ bi thương, thở dài một hơi, có tộc nhân ra ngoài lúc, tao ngộ huyết mục kim quật phục kích, bỏ mình. Lôi đỉnh điện đang tại cử hành ai điếu nghi thức. Ứng Nguyên nghe vậy, từ lĩnh hội trong trạng thái tỉnh lại, đứng người lên, bọn hắn là hỗn độn mà chết, vận đạo lẽ ra tiến đến đưa bọn hắn cuối cùng đoạn đường. "Đạo hữu, mời." Không bao lâu, Ứng Nguyên, Nguyên Vương, Tổ Long, Tôn Ngộ Không, hỗn độn thánh tử đi tới Lôi đỉnh điện bên trong. Liền thấy trong điện nằm mấy chục cỗ thi hải. Dẫn đội Lôi phạt trưởng lão ra ngoài tìm hiểu huyết ngục kim quật tin tức, bị huyết ngục kim quật phục kích, vỡ lạc. Chúng thi hải bên trong còn có lúc trước cho Ứng Nguyên xử qua ra vài phủ đầu lôi đấu một nhóm. Thi hải bên trên che Lôi đỉnh đạo ý, Ứng Nguyên thần niệm có thể cảm giác được, bọn hắn toàn đều huyết nhục khô cạn, nguyên thần thần niệm khô kiệt, hình thần câu diệt. Trong điện Lôi đỉnh tu sĩ bị thương cử hành tang lễ, ca tụng lấy bọn hắn quá khứ. Lôi phạt trưởng lão cả đời đều tại cùng huyết ngục kim quật đại chiến, chém chết mấy vạn huyết ngục kim quật tu sĩ. Chết qua mình, chết lối lạc. Quả thật Lôi đỉnh tiên phong, Lôi đỉnh đại tướng. Ứng Nguyên hành lễ, biểu thị ai điếu. Nguyên Vương, Tổ Long cũng hành lễ thăm viếng. Hỗn độn thánh thử sắc mặt hết sức khó coi, này một đám, yếu nhất đều là Ngụy Hỗn Nguyên vô cực đại la. Trong đó càng là có 5 tên Hỗn Nguyên vô cực đại la tam giai đại năng, lại lập tức toàn bỏ mình. Cái này, Hỗn độn thánh thử thực sự cảm thấy tử vong kinh khủng. Trước kia, vô cực kim tiên cảnh sơ kỳ lúc cảm thấy mình là sâu kiến, hâm mộ những vô cực kim tiên đó cảnh đỉnh phong thánh tôn. Nhưng đến vô cực kim tiên cảnh đỉnh phong, lại càng thêm phát giác được tự thân nhỏ bé. So sâu kiến vẫn là sâu kiến. Ai điếu nghi thức kéo dài nửa cái canh giờ, có chuyên môn Lôi đỉnh tu sĩ liệm bọn hắn thi hải. Ứng Nguyên một nhóm lần nữa thi lễ một cái về sau rời khỏi đại điện. Ứng Nguyên đi đến cửa điện, sau lưng chuyển đến đạo âm: "Đạo hữu, xin dừng bước." Ứng Nguyên nhướng mày, theo bản năng không quay đầu lại, càng chạy càng nhanh. "Đạo hữu." Điện chủ Lôi Chiến thân ảnh lóe lên, đi đến Ứng Nguyên trước người. "Ứng Nguyên chào, gặp qua điện chủ." Điện chủ lần nữa nắm chặt Ứng Nguyên hai tay: "Đạo hữu, huyết ngục kim vật gần đây dị thường hung hăng ngang ngược, tình thế nghiêm trọng, còn xin đạo hữu mau chóng lĩnh hội đại trận. Chỉ có tìm tới huyết ngục kim quật được điểm, mới có thể thay đổi biến hai phe địch ta công thủ chi thế a, mới có thể thay đổi xu hướng suy tàn a." Ứng Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, trọng trọng gật đầu: "Ta gia tốc, xin nhờ đạo hữu." Ứng Nguyên một nhóm rời đi. Ứng Nguyên thân mang màu đen đạo y, không nói một lời, đi ở đằng trước. Nguyên Vương u lệ đôi mắt đẹp nhìn xem Ứng Nguyên phía sau lưng, muốn nói lại thôi. "Nguyên thần giao lưu bảy, Ứng Nguyên, hôm nay ai điếu nghi thức các ngươi thấy thế nào?" "Hỗn độn thánh thử rất khốc liệt, Hỗn Nguyên vô cực đại la đều bỏ mình. Tôn Ngộ Không, huyết ngục kim quật hoàn toàn chính xác hung hăng ngang ngược, không thể khinh thường. Tổ Long, Lôi đình điện một mạch cùng huyết ngục kim quật đối kháng, bỏ ra cái giá cực lớn. Nhưng là, ta luôn cảm giác có chút không đúng." Tổ Long bổ sung nói ra. "Ứng Nguyên, Nguyên Phượng tộc trưởng cảm thấy thế nào?" "Nguyên Phượng, hôm nay hai điều nghi thức, giống như là cố ý để cho chúng ta xem lễ." "Nói thật, Ứng Nguyên cảm giác cùng Nguyên Phượng, mục đích đâu?" Nguyên Phượng lắc đầu. Ứng Nguyên nói, "Mục đích, bọn hắn đã lặp lại mấy lần, để cho ta tìm hiểu ra ký ức rút ra trận. Bọn hắn cử động lần này đến tột cùng là cái mục đích gì a?" Tổ Long, Tôn Ngộ Không, Hỗn Độn Thánh Thử biểu thị không hiểu. Một bên Nguyên Phượng đấy mắt đảm quang điểm qua, mơ hồ đoán được đối phương mục đích. "Ứng Nguyên, tiếp tục chờ đi, bọn hắn so chúng ta sốt ruột, nếu là ta đoán không lầm, đợt thứ hai áp lực chẳng mấy chốc sẽ đến." Ứng Nguyên trở lại đạo cung, tiếp tục tham ngộ pháp trận. Thực tế lĩnh hội tiến độ đạt đến 45 đối ngoại tuyên bố 3. Trong năm quan cảnh, lần nữa quá khứ. Một ngày này, tới một tên xa lạ, Ứng Nguyên không có gì ấn tượng Lôi đỉnh trưởng lão, đạo hữu, vận đạo Lôi Huyền. Về sau phụ trách đạo hữu hậu cần bảo hộ, thống nhất điều phối bất luận cái gì tố cầu, đều có thể nói cho bần đạo chuyển cáo cùng điện chủ. Ứng Nguyên nhíu mày, Lôi Vũ đạo hữu đâu? Lôi Vũ đạo hữu chết trận. Lôi Vũ đạo hữu, chết quang vinh, chết lối lạc, tiêu diệt huyết ngục kim vật thực 100.000 tu sĩ về sau, kết lực mà vẫn. Ứng Nguyên đáy lòng trầm xuống, đợt thứ hai, áp lực tới ngược lại là mãnh liệt. Ứng Nguyên lần nữa tiến về Lôi đình điện, tham gia ai điếu nghi thức, gặp được Lôi Vũ thi hải. Chính như Lôi vừa nói, Lôi Vũ dầu hết đèn tắt, kết lực chiến tử. Nguyên Vương, Tổ Long, Tôn Ngộ Không, Hỗn Độn Thánh Thử đều là trầm mặt, tại Lôi đình điện, đám người cùng Lôi Vũ liên hệ nhiều nhất, đối nó cảm giác cũng không tệ lắm. Như thế một tên, con đường vô hạn quang minh Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, lại cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết trận. Hỗn Độn thậm chí đều không lưu truyền qua tên của hắn. Tên của hắn, không vì tu sĩ biết, lại cũng không có cơ hội nữa. Lôi đình điện chủ, Lôi Chiến, phá lệ mang Ứng Nguyên đi thăm Lôi đình phần mộ. Phần mộ giống như tiểu thế giới, bên trong mai táng vô số đại năng. Lôi Chiến khuôn mặt nghiêm túc, bọn hắn cũng là vì Hỗn Độn chiến tử. Từ thái cổ thời đại đến nay, ta Lôi đỉnh nhất tộc vẫn là tu sĩ, số lượng đến cũng hết, chư vị đạo hữu cũng không cần bị thương. Đây là ta Lôi đỉnh nhất tộc trách nhiệm, không thể đổ cho người khác. Còn xin đạo hữu tăng tốc lĩnh hội đại trận, bởi vì lưu cho chúng ta thời gian thật không nhiều lắm. Ứng Nguyên nhìn một cái đến không hết phần mộ, hiểu ý gật đầu, ân. Bần đạo tiếp xuống không tiếc bất cứ giá nào. Đợt, nhà ai tốt tác giả, 520 còn tại gõ chữ a. Hoa một tiếng khóc, ô ô ô ô ô ô. Chương 873, Nguyên Phượng tâm ý, Huyền Quang Lăng Kính. Điên tu sĩ thân phận chương 873, Nguyên Phượng tâm ý, Huyền Quang Lăng Kính, điên tu sĩ thân phận từ khi lôi vũ chiến từ sau. Lôi đình điện cùng huyết ngục kim quật ở giữa đại chiến thăng cấp, tiểu chiến không ngừng, bao giờ cũng đều có lôi đình tu sĩ vẫn lạc, bị chôn táng nhập lôi đình phần mộ. Ứng nguyên ký ức rút ra đại trận tiến độ cũng đạt tới 90, lại rèn luyện trăm năm, cơ bản có thể đại thành. Mà đối ngoại tuyên bố, tiến độ đạt đến 10. Ứng nguyên giống nhau ngày xưa, tính toán tại bộ đoàn, đem long linh thần niệm vận chuyển tới cực hạn. Đột nhiên, một đôi mềm mại ôn nhuận tay khoác lên ứng nguyên trên bờ vai. Ứng nguyên vô ý thức nói, "Vãn chiếu, đừng làm rộn, dưới mắt lĩnh hội đại trận tiến vào thời kỳ mấu chốt, đừng bày nhiêu ta." Quay đầu lại thượng. "Ân." Ứng nguyên sau lưng vang lên nói âm, cùng Tô Vãn chiếu ngọt nhu thanh âm quyến rũ khác biệt, là mang theo thành thục bất bị, giàu có tử tính lực xuyên thấu. "Nguyên vượng tộc trưởng, ngài sao lại tới đây?" Ứng nguyên vừa mở mắt, nhìn thấy chính là Nguyên vượng. Nguyên vượng nhìn thẳng ứng nguyên, "Vậy ngươi muốn ai đến?"
"Không có."
Ứng nguyên lắc đầu. Nguyên vượng biết được ứng nguyên đối ngoại nói tiến độ là gạt người, ngưng âm thanh hỏi, "Lĩnh hội như thế nào?"
"Nhanh."
Ứng nguyên trả lời, tạm thời không biết Nguyên Phượng dụng ý. Nguyên Phượng nghe nói ứng nguyên nói nhanh, thần sắc chố mắt hồi lâu. Một lát sau, đông nhiên mở miệng, "Ta hơi mệt chút, mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một chút nha. Tu hành tuy nói là đi ngược dòng nước, nhưng cũng không thể đem dây cùng căng đến quá chặt." Nguyên Phượng khẽ lắc đầu. Ứng nguyên rơi vào trầm mặc, hiển nhiên nghe được Nguyên Phượng nói tới mệt mỏi, cũng không phải là chỉ này mệt mỏi. Liền thấy Nguyên Phượng chậm rãi cúi người, kéo gần lại cùng ứng nguyên khoảng cách. Ứng nguyên thậm chí có thể nhìn thanh Nguyên Phượng tư dung tuyệt thế trên gương mặt mỗi một tấc chi tiết, có thể cảm nhận được giống như ưu lan hô hấp. Bốn mắt nhìn nhau. Nguyên Phượng do dự hồi lâu, mới chậm rãi nói, "Về Hồng Hoang a, về Nam Minh Bất Tử Hỏa Sơn, hoặc là về Đông Hải Kim Lao đảo." Nói bóng gió, "Ứng Nguyên muốn đi đâu?" Nguyên Phượng đều đi theo. Ứng Nguyên mở miệng muốn nói, lại đột nhiên thấy được Nguyên Phượng u lệ đôi mắt đẹp bên trong lộ ra chưa bao giờ có khẩn cầu thần sắc. Nguyên Phượng đột nhiên nói, "Đừng ở lĩnh hội ký ức rút ra đại trận, cùng nhau về Hồng Hoang a. Có ngươi tại, Hồng Hoang an toàn không ngại." Nói ra lời này Nguyên Phượng, hoàn toàn không giống như là đã từng chúa tể một phương tộc trưởng, trên thân không có chút nào hoàng giả chi khí. Ứng Nguyên cùng Nguyên Phượng từ bất kỳ đại giới quen biết, một mực đều tại đi ngược dòng nước xiết dũng tiến tu hành. Chỉ vì làm hỗn độn chi đỉnh tu sĩ, tuyệt không làm hỗn độn sâu kiến. Nói cách khác, hùng tâm tráng trí cố gắng mạnh lên. Nhưng hôm nay, vì cái gì Nguyên Phượng thay đổi thái độ bình thường? Nói ra an phận ở một góc lời nói, Nguyên Phượng hẳn phải biết, huyết ngục kim quật gây nên hỗn độn dung chuyển. Hỗn độn dung chuyển, phàm sinh linh đều là không có khả năng không đếm xỉa đến. Về Hồng Hoang, an phận ở một góc tự vệ. Vì cái gì? Nguyên Phượng vì cái gì không để cho mình lĩnh hội đại trận? Ứng Nguyên trố mắt thất thần, trăm mối vẫn không có cách giải. Rất nhanh, Ứng Nguyên hoàn hồn, bé nhẹ sức quan sát, phát giác một chút cái gì. Nguyên Phượng tộc trưởng, ngươi biết thứ gì? Ngươi có cái gì tại giấu giếm ta? Ứng Nguyên thức hải ký ức lưu chuyển, một vài bức hình tượng lấp lóe. Ứng Nguyên đã nhận ra dĩ vãng sơ sót đồ vật. Nguyên Phượng từ khi đại đế phần trận sau khi ra ngoài, liền giống như có chút muốn nói lại thôi, có chuyện tại giấu giếm mình. Đối mặt Ứng Nguyên truy vấn, Nguyên Phượng khẽ lắc đầu, nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào. Khó đạo Nguyên Phượng có thể nói, đừng đuổi tra xét. Ngươi có nghiêm trọng bệnh tâm thần phân liệt, huyết ngục kim quật chi chủ liền là chính ngươi. Nguyên Phượng dám nói ra lời này sao? Cho dù nói ra, lại có ai sẽ tin sao? Nguyên Phượng biết, ứng nguyên ra sao nó kiêu ngạo, sao mà hăng hái, sao mà chính nghĩa, sao mà tự tin người. Nếu như hắn biết mình liền là gây nên hỗn độn dung chuyển chân hùng, hắn có thể tiếp nhận kết quả này sao? Nguyên Phượng không dám lộ ra mảy may tin tức. Giờ khắc này ở Lôi Đình Điện, một khi để bọn hắn biết ứng nguyên liền là huyết ngục kim quật chi chủ tin tức, ứng nguyên còn sẽ có đường sống sao? Toàn bộ hỗn độn đều sẽ đối địch với ứng nguyên. Ứng Nguyên nhìn chăm chú lên Nguyên Phượng, đột nhiên đưa ra hai tay, cầm Nguyên Phượng tay, nói cho ta biết. Nguyên Phượng lắc đầu, về trước Hồng Hoang. Bốn mắt đối mặt hồi lâu. Ứng Nguyên bỗng nhiên buông lỏng ra Nguyên Phượng, cố gắng làm đạo tâm bình tĩnh, "Nguyên Phượng tộc trưởng ngươi có thể nhịn đến bây giờ, mới đến tìm ta. Nói rõ, ta khoảng cách chân tướng đã rất gần, mà cái này chân tướng, vạn phần tàn khốc, đại giới to lớn, lớn đến làm ta vô pháp đánh bác, không thể thừa nhận, đúng không?" Nguyên Phượng bỗng nhiên không nói, u lệ đôi mắt đẹp ảm đạm vô quang. Nguyên Phượng còn tại làm lấy cuối cùng nếm thử, chỉ cần ngươi nguyện ý về Hồng Hoang. Ta. Ứng Nguyên ngón trỏ dán tại Nguyên Phượng môi đỏ bên cạnh, ngăn trở nàng nói tiếp. Xúc cảm bên trên là vậy gây nên ôn nhuận, mềm mại. Nhưng cái này không cải biến được Ứng Nguyên đạo tâm. Nguyên Phượng tộc trưởng, ngươi biết bần đạo. Ngươi biết. Lời đến quẹ miệng, Nguyên Phượng trầm mặc. Thời gian một ngày trôi qua. Ứng Nguyên ký ức rút ra đại trận đã tiếp cận thành công. Đối ngoại tuyên bố, tiến độ cũng đạt tới 15. Hiển nhiên, Lôi Đình Điện chủ Lôi Chiến cũng không tin đảm nhiệm Ứng Nguyên. Cấm túc lao phong tử hành động, muốn mở ra ký ức rút ra đại trận, cần vật dẫn. Lôi Chiến cũng để phòng Ứng Nguyên, giấu giếm tiến độ không báo, vụ trộm mở ra ký ức rút ra đại trận. Một ngày này, Ứng Nguyên tính toán bộ đoàn, đột nhiên mở ra hai con người. Long Linh thần niệm bực quanh, lặng im bố trí ra hôn nguyên che lấp đại trận. Sau đó, Ứng Nguyên lấy ra lão phong tử một sợi sợi tóc. Xuất phát từ làm việc cẩn thận cân nhắc, Ứng Nguyên tại lần thứ hai gặp đến lao già đi lúc, liền đã vụ trộm lấy hắn một sợi sợi tóc. Sợi tóc hiện ra lôi ngân sắc, tản ra mở mịt lôi quang. Ứng Nguyên đem tóc bạc để đặt nhập đại trận hải tâm. Trong tay nắm phát ấn, miệng niệm đạo nói: "Lúc không biết tam cảnh hiện." Ông 49 ngọn hỗn độn đèn trong chiếu rọi ra sáng chói đèn đuốc. 49 đạo đèn đuốc hướng đại trận hạch tâm huyền quang lăng kính bên trên chiếu xạ mà đi. Ông huyền quang lăng kính bên trên hiện lên một bức tranh. Thái cổ thời đại hỗn độn hư không. Lão phong tử tăng thương, sầu não thanh âm vang lên, 90 triệu năm, hắn thu dưỡng một cái nguyên lôi hóa hình nhỏ yếu sinh linh. 8000 vạn năm trước, hắn tại hỗn độn ngoan thạch khe hở bên trong mang về một gốc mọc ra cựu diệp cỏ non. 75 triệu năm trước, một đạo huyền lôi hóa hình, ta bái nhập đạo cùng, trở thành hắn hạng 6 đệ tử. Mấy triệu quá khứ, nguyên lôi hóa hình nhỏ yếu sinh linh, tung hoành hỗn độn, xông ra lôi đỉnh đại đế tôn hiệu. Cựu diệp cỏ non. Tu lão sư vô thượng kiếm quyết, một kiếm đoạn hỗn độn, một kiếm chạm một tháng tinh thần. Tôn hiệu cựu diệp kiếm đế. Phía trước ta năm vị sư minh, thiên tư tung hoành, đều là tung hoành hỗn độn, tôn hiệu đại đế, chỉ có ta tư chất bình thường, ta liều mạng. Liều mạng tu hành, rốt cục bước vào hôn nguyên vô cực đại la cảnh. Ngày đó, lão sư nói, đại sư minh đã đạt tới xuất sư tiêu chuẩn, lệnh đại sư minh mở lôi đỉnh điện đạo tràng, tự thành một mạch. Trong tấm hình, nguyên lôi quỳ rạp xuống đất, còn lại 5 tên sư đệ cũng quỳ gối đại sư minh sau lưng. 6 tên đệ tử hướng một tu sĩ quỳ lạy, dập đầu. Chỉ gặp tu sĩ kia, thân mang một bộ màu đen đạo y, đưa lưng về phía hỗn độn đức vạn tinh thần, nguyên thân vô đạo vận vận sóng, lại thâm bất khả trắc, nghiêm nhiên phản phát uy chân bậy. Nguyên lôi dập đầu đại bái, lão sư, đệ tử sai, đệ tử không nên khoe khoang thần thông, cầu lão sư khai ân. Không cần khu trục đệ tử. Lão sư cười, vi sư chỉ là làm ngươi ra ngoài mở đạo tràng, khi nào nói khu trục ngươi? A, lão sư ngài là ý tứ này. Đệ tử đã hiểu. Trong tấm hình, 6 người lão sư chậm rãi quay người. Trong điện, ứng nguyên khi nhìn đến đối phương lão sư bóng lưng một khắc này, liền trong nháy mắt trố mắt thất thần, nhìn không chuyển mắt, đạo tâm điên cuồng loạn động. Cho đến đối phương hoàn toàn xoay người, ứng nguyên hai con ngươi trương co lại, nhìn không chuyển mắt, chấn kinh, làm sao lại? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Chương 874, lôi đỉnh chi chiến hậu. Hỗn độn đại định chương 874, lôi đỉnh chi chiến hậu, hỗn độn đại định ứng nguyên hai con ngươi co bảo, mắt không chấp nhìn chằm chằm hư không hình tượng. Thấy được lão phong tử trong miệng nói đạo chủ, hắn đồng dạng thân mang một bộ màu đen đạo y, phong hoa vô song, đưa lưng về phía thương sinh, phong thần tu lãng, sừng sững tại hỗn độn chi đỉnh. Hắn cử chỉ vô tâm, tại 9000 vạn năm trước nhận lấy 6 tên đệ tử. Ngủ một giấc sau, 6 tên đệ tử phân biệt xông ra to lớn uy danh. Tôn làm hỗn độn lôi đỉnh đại đế, cửu diệp kiếm đế. Cùng ta cũng tôn hiệu huyền lôi đại đế. Ngày đó lão sư nói đại sư minh đạt đến xuất sư tiêu chuẩn, lệnh đại sư minh ra ngoài tự hành mở đạo tràng. Đại sư minh mở ra lôi đình điện, lão sư làm ta tiến đến tương trợ đại sư minh, thế là ta trở thành lôi đình điện thứ 2 điện chủ. Trong tấm hình, huynh khiêm đệ cung, vui vẻ hòa thuận. Ứng nguyên đạo tâm nhận lấy cực kỳ chấn động mạnh lay, thế dại, lại là đủ mặt quái. Trùng hợp, ta, bởi vì đạo chủ hoàn toàn liền là ứng nguyên bộ dáng. Ứng nguyên trong mày tiếp tục quan sát hư không hình tượng. Ứng nguyên có trực giác mãnh liệt, vật cực tất phản, hòa thuận hài hòa lâu, nhất định có nguy chuyện. Lão phong tử thanh âm trở nên bi thương. Hắn nhưng là chúng ta tôn kính nhất, tín nhiệm nhất ân sư a. Ân sư như cha. Trong tấm hình, đạo chủ hướng hỗn độn tuyên bố chiếu lệnh. Nguyên lôi đại đế, cửu diệp kiếm đế, huyền lôi đại đế các loại 6 tên đệ tử lập tức đuổi tới đạo cung gặp mặt lão sư. Bái kiến lão sư. Đạo chủ đưa lưng về phía đệ tử, thân ảnh hình dáng thâm thúy, cao thâm mặt chắc, ngưng trọng trầm giọng, hỗn độn rung chuyển, hạo kiếp muốn tới. Cái gì? Hạo kiếp? Có lão sư ngài tại, chuyện gì đều không phải là sự tình, làm sao có thể xưng thành hạo kiếp? Đạo chủ càng ngưng trọng, hạo kiếp lúc đến, phàm sinh linh đều không thể không đếm xỉa đến, liền xem như vi sư cũng có vẫn là khả năng. T. 6 tên đệ tử đều là hít vào khí lạnh. Đạo chủ thanh âm trầm thấp, hướng 6 tên đệ tử giảng thuật huyết ngục kim quật sự tình. Vi sư mệnh lệnh, Nguyên Lôi, Huyền Lôi nhự sư minh đệ hai người, lập tức lấy lôi đỉnh điện danh nghĩa, tụ tập hỗn độn đại năng, tổ kiến phản kháng huyết ngục kim quật lực lượng. Vâng. Đệ tử tuân lệnh. Cửu Diệp Như cùng 3 vị sư đệ, làm theo y chàng, xác định vị trí thanh trừ huyết ngục kim quật rót vào thế lực. Vâng. Đệ tử lĩnh mệnh. Liền như vậy, ta cùng đại sư minh lấy lôi đỉnh điện danh nghĩa, rộng mời hỗn độn đại năng, cộng đồng thương thảo đối kháng huyết ngục kim quật đại kế. Cửu Diệp sư tỷ các sư minh, thì phục lão sư mệnh lệnh, thanh trừ huyết ngục kim quật thế lực, bình tĩnh thật lâu hỗn độn, lên chiến sự. Cho đến một ngày này, một thanh gãy mất nhật nguyệt tinh thần kiếm đưa đến lôi đỉnh điện. Nguyên Lôi thấy gãy mất nhật nguyệt tinh thần kiếm, sắc mặt sưng sờ, xảy ra chuyện gì? Đây là Cửu Diệp sư muội kiếm. Nhật nguyệt tinh thần kiếm chính là bản mệnh chi kiếm, cùng sư muội thần niệm hợp nhất. Người tại kiếm tại, kiếm gãy người vong. Ta cùng Nguyên Lôi đại sư minh nhịn được to lớn bi thống, tiến về đạo cung, gặp mặt lão sư. Ta cùng đại sư minh không thể tin được. Cửu Diệp sư tỷ cùng 3 vị sư minh vẫn lạc tin tức, cho đến lão sư chính miệng chứng thực. Đạo chủ thần sắc sầu não, thở dài nói, đều là vi sư sai. Vi sư đánh giá thấp huyết ngục kim của thực lực. Cửu Diệp nàng tao nộ phục kích, ai? Ta cùng Nguyên Lôi sư minh khóc lớn một hồi, dị thường phẫn nộ, muốn đi cho Cửu Diệp báo thù. Lão sư ngăn lại chúng ta, ngươi cho rằng vi sư liền không muốn báo thù? Lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Không bày mưu rồi hành động, không những báo không được thù, sẽ chỉ không có ý nghĩa vẫn lạc. Vi sư bàn giao nhiệm vụ của các ngươi như thế nào? Triệu tập hỗn độn đại năng, thảo phạt huyết ngục kim quật. Ngày đó về sau, ta cùng đại sư minh che giấu đi bi thường, toàn bộ lửa giận hóa thành động lực. Buôn tàu hỗn độn, triệu tập đại năng, thương nghị cộng đồng đối phó huyết ngục kim quật. Ta làm quen thánh tử tộc trưởng, nhiều một nhóm, bọn hắn nhất tộc chính là hỗn độn trời sinh sủng nhi, bản mệnh tiên phú am hiểu phá toái hư không, tầm long dò xét huyệt ta biết bọn hắn là trời sinh lính trinh sát. Nếu có hỗn độn thánh thử nhất tộc gia nhập, chúng ta có thể tốt hơn xác định huyết ngục kim quật cứ điểm phân bố tình huống. Thế nhưng là nhiều một nhóm thực sự không muốn nhúng tay hỗn độn sự tình, ta tới cửa 3 lần, bái kiến hắn 3 lần. Hiểu chi lấy lý, hắn mới đáp ứng xuất lĩnh tộc nhân rời núi. Nhiều một nhóm gia nhập về sau, chúng ta có được sắc bén con mắt, bén nhạy lỗ tai, đối huyết ngục kim quật hiểu rõ tìm hiểu, tiến thêm một bước. Tin tức tập hợp vừa ra, sở hữu đại năng đều kinh hãi. Bởi vì huyết ngục kim quật dùng thánh đế cỏ, khống chế vô số ý chí không kiên định tu sĩ, cho dù ý chí kiên định, một khi bị thánh đế cỏ ám toán, cũng đều sẽ lâm vào vô biên trầm luân. Huyết ngục kim quật thế lực không ngừng tại lan tràn. Cùng lúc đó, Lôi đỉnh điện nhiều lần hội nghị về sau, rốt cục nhất trí thông qua được Lôi đỉnh diệt độc kế hoạch, tức toàn lực chuẩn bị chiến đấu, vạn năm đi sau động Lôi đỉnh một kích, phá hủy huyết ngục kim quật hạch tâm chỗ. Vạn năm kỳ hạn đã đến. Lôi đỉnh điện cử hành thịnh đại xuất chinh nghi thức, ước vạn đại năng tụ tập, tràn ngập tự tin. Hăng hái. Trước khi xuất chiến, ta cùng đại sư Minh lần nữa gặp mặt lão sư. Đạo cung bên trong. Lão sư, dựa theo ngài bố trí, Lôi đỉnh chi chiến sắp mở ra. Ngoại nhân đều là coi là Lôi đỉnh chi chiến bố trí, là Nguyên Lôi, Huyền Lôi hai người, kỳ thực là người ngoài chỗ không biết lão sư. Đạo chủ vui mừng gật đầu, một lần là xong. Sau trận chiến này, hỗn độn đại định. Vi sư, cho các ngươi chuẩn bị tráng đi rượu. Khải hoàn mà về. Các ngươi sau khi xuất phát, vi sư liền sẽ lập tức đuổi theo. Cùng uống chén này. Một ngày này, ước bạn tinh thần ảm đạm, giống như tại vì trinh phạt đại chiến né tránh. Lôi đỉnh chi chiến, người mang chính nghĩa tu sĩ tụ tập, trùng trùng điệp điệp, giống như dòng lũ. Ứng Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, ngắm nhìn hư không hình tượng, nhíu chặt lông mày, ẩn ẩn cảm thấy bất an, không thích hợp. 10 phần đến có 9 phần không thích hợp. Cửu Diệp kiếm đế mấy cái chết kỳ quặc. Lôi đỉnh chi chiến, toàn xuất từ tay hắn. Xuất chinh chính nghĩa lại quân, đều sắp chết tại huyết ngục kim quật. Ứng Nguyên trong lòng không khỏi sinh ra một cái to gan phỏng đoán. Hình tượng nhất chuyển, Lôi đỉnh đại quân đã tiến vào huyết ngục kim quật, cũng chính là Ứng Nguyên một nhóm lúc trước tiến vào đại đế phân trận. Lôi đỉnh đại quân cùng huyết ngục kim quật tu sĩ tại phương viên ức vạn giặm hoàn vũ bên trong lâm vào chém giết, ác chiến. Máu chảy phiêu mái trèo, sinh linh đồ thán. Chín đạo Lôi đỉnh bổ về phía huyết ngục đạo cung. Nguyên Lôi, Huyền Lôi nghiêm nghị gầm thét, huyết hải thâm cửu. Hôm nay thanh toán, huyết ngục kim quật chi chủ đi ra nhận lấy cái chết. Ông, huyết ngục trong cung điện tản mát ra huyết hồng quang mang, kinh khủng khí tức quỷ dị, khuấy động quét sạch hoàn vũ. Nguyên Lôi, Huyền Lôi thấy rõ huyết ngục cung điện đi ra tu sĩ về sau, hai con ngươi bỗng nhiên co bảo, ngây ra như phỗng, chố mắt ngốc tại nguyên chỗ. Về sau là cuồng loạn chất vấn. Ngươi là ngươi vì cái gì a? Huyết ngục kim quật chi chủ lại là ngươi? Ngoan đồ nhi, làm sao gặp được sư phụ như thế không có quy củ? Không, ngươi không phải lão sư của ta. Lão sư của ta là thẳng thắn cương nghị đại năng. Lão sư của ta chính nghĩa hỗn độn đại đế, cũng không phải ngươi. Nguyên Lôi, Huyền Lôi cảm xúc hỏng mất. Thu dưỡng dạy bảo mình nhân sư, lại là giết chết sư muội sư đệ, độc hại hỗn độn, gây nên hỗn độn dung chuyển kẻ cầm đầu. Nguyên hung lớn nhất, tôn kính nhất, tín nhiệm nhất lão sư là một đầu ma quỷ, một đầu quỷ dị. Huyết Y tu sĩ cười nhạt một tiếng, còn nhờ vào hai vị đồ nhi, vi sư hôm nay mới có thể một lần là xong đem hỗn độn đại năng chém giết hầu như không còn. Vi sư nói qua, sau trận chiến này, hỗn độn đại định, trời là đỉnh, vì lô, vạn linh là máu, huyết tế. GS, chư vị xoáy so 521 khoái hoạt. Tiếp tục gõ chữ. Chương 875, ứng nguyên tê, địch nhân đúng là chính ta. Chương 875, ứng nguyên tê, địch nhân đúng là chính ta. Chân chính Lôi đỉnh chi chiến là đạo chủ một tay bố trí. Căn bản mục đích đúng là thông qua một trận chiến, chôn chôn vùi hỗn độn sở hữu đại năng. Chính đạo chết hết, cũng là hỗn độn đại định. Bởi vậy, huyết ngục kim quật đã sớm bị chế tạo trở thành triệt để vô thượng sát trận. Tối say thịt. Ứng Nguyên khi nhìn đến huyết ngục kim quật bên trong đi ra huyết ý tu sĩ về sau, thần sắc lần nữa sững sờ. Áo đen biến thành huyết ý điệp. Ngũ quan, thần thái lại không thay đổi chút nào. Đạo chủ, là ta. Huyết ngục kim quật chi chủ, cũng là ta. Lao phong tử cuồng loạn bị thương, vì cái gì? Đến tột cùng vì cái gì? Là hắn a, lão sư của ta, lớn nhất thủ phạm. Quý vị, âm mưu từ vừa mới bắt đầu liền là âm mưu, từ thu dưỡng chúng ta liền là âm mưu. Trong tấm hình, tử thương vô số, lão phong tử ký ức dần dần lộ ra mơ hồ. Đại chiến bên trong, không biết xảy ra chuyện gì, cũng không dựa theo huyết ngục kim quật chi chủ dự liệu như vậy phát triển. Nguyên Lôi, tức Lôi đỉnh đại đế vẫn là trước, vỡ vụn hư không, đem Huyền Lôi đẩy đi ra, sư đệ, sống sót, sống sót. Lôi đỉnh đại đế cuối cùng nói xong, liền dầu hết đèn tắt vẫn lạc. Huyết ngục kim quật chi chủ tựa hồ bị phong ấn, ký ức hình tượng càng thêm mơ hồ. Ứng Nguyên hai con người gắt gao nhìn chăm chú lên huyết ngục cung điện, thấy rõ ràng một đầu máu màu đen sợi tơ bay ra huyết ngục cung điện, đột hướng hỗn độn vô ngần chỗ sâu. Đó là hắn một sợi bản mệnh nguyên thần bản nguyên. Lôi đỉnh đại đế trước khi chết, mặc dù trợ Huyền Lôi trốn ra huyết ngục kim quật, nhưng hiển nhiên ra đến trước khi chiến đấu uống tráng đi rượu cũng có vấn đề. Tráng đi rượu bên trong có độc, huyết ngục kim quật to lớn nguyên thần thương tích cùng độc quỷ dị rượu, lệnh Huyền Lôi thần trí ngây ngô, điên điên cùng cùng. Lại tiếp sau đó hình tượng liền là điên Huyền Lôi, dựa vào tiềm thức si ngốc ngây ngốc về tới Lôi đỉnh điện. Lôi đỉnh điện còn có lưu thủ đệ tử, bọn hắn thấy chỉ có thứ hai điện chủ trở về, lại là như thế tư thái, liền lập tức phán định Lôi đỉnh chi chiến thất bại. Thế là Lôi đỉnh điện đệ tử quả quyết lựa chọn ẩn nấp. mang theo lôi đình điện cùng điên thứ hai điện chủ ẩn độn tiến vào hỗn độn chỗ sâu. Hình tượng dần dần mơ hồ. Ứng Nguyên trố mắt thất thần, ngồi yên tại bổ đoàn bên trên. Huyết ngục kim quật chi chủ, chạy đi một sợi bản mệnh nguyên thần. Nghiệp lực sát nghiệt hùng hậu một sợi bản mệnh nguyên thần ấn ký. Là ta. Ta là Huyết ngục kim quật chi chủ nguyên thần hóa thân. Ứng Nguyên lâm vào thật sâu hoài nghi. Hỗn độn phát sinh rung chuyển. Hết thảy. Ngay tại Ứng Nguyên trố mắt thất thần lúc, Nguyên Vương nắn phát ấn, xuyên qua Ứng Nguyên bố trí hỗn nguyên che lớp đại trận. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được chỗ mắt thất thần Ứng Nguyên, co quắp ngồi dưới đất. Hắn hai con ngươi ảm đạm vô thần, lâm vào thật sâu hoài nghi, cảm xúc gần như sụp đổ. Dĩ vãng hắn ra sao nó hăng hái, thông dong tự tin. Hiện tại liền có bao nhiêu hỏng bét. Như thế tươi sáng mãnh liệt so sánh, đổi ai nhìn đều sẽ đau lòng. Nguyên Vương cũng cảm giác được tâm nặng nề, khó chịu, đau buồn. Nguyên Vương an tĩnh đi đến Ứng Nguyên trước mặt, tay cầm vuốt ve trên đầu hắn. Ngươi vẫn là lĩnh hội thành công, mở ra ký ức rút ra đại trận. Ứng Nguyên không nói gì, mặc cho lấy Nguyên Vương sờ đầu. Ứng Nguyên nhíu chặt lông mày. Là ta làm sao lại, chẳng lẽ lại ta ban ngày thì vững như bàn thạch long, ban đêm liền thành huyết tinh tội ác long, nghiêm trọng nhân cách phân liệt, nhưng ta tại Long Hán lượng kiếp thời đại mới có ý thức, Vũ Yêu lượng kiếp mới hóa hình. Nếu như ta là huyết ngục kim quật chi chủ, là như thế nào điều khiển hỗn độn không cùng thời đại dung chuyển đây này? Nếu như ta là hắn một sợi nguyên thần ấn ký hóa thân, cái kia tựa hồ Ứng Nguyên cảm giác đầu óc rất loạn, giống một đoàn bột não. Nói Nguyên Vương thấy Ứng Nguyên như thế thất hồn lạc phách, cảm xúc thấp như vậy rơi, nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào an ủi, đành phải hai tay nhẹ nhàng ôm lấy Ứng Nguyên, đem ôm vào lòng, một cái tay không ngừng nuốt ve đầu của hắn, một cái tay vuốt ve phía sau lưng của hắn. Không biết an ủi ra sao, hoàn toàn là mẫu tính quang huy bản năng phản ứng. Một hơi, mười hơi, trăm hơi thở, mấy ngàn hơi thở quá khứ. Nguyên Vương nghe được trong ngực thật sâu thở dài một hơi, liền nghe Ứng Nguyên ngữ khí bình tĩnh hỏi, ngươi là lúc nào biết đến? Tại đại đế phần trận thời điểm, phù điêu trước. Ngươi còn nhớ rõ tại phù điêu trước, ta gọi ngươi một tiếng sao? Nhớ kỹ. Ứng Nguyên gật đầu. Tụng tên thật, nhưng phải vĩnh sinh. Ta hô ngươi một tiếng. Ý thức liền vào cũng thật cũng giả huyễn cảnh, để tu sĩ phân không thanh hư huyễn chân thực, huyễn cảnh bên trong. Nhưng chiếu dọi ra đấy lòng sự tình, cũng đem biến thành chân thực. Cái này không phải liền là theo một ý nghĩa nào đó, nhưng phải vĩnh sinh. Ứng Nguyên nghe vậy, yên lặng, không biết như thế nào mở miệng. Lao phong tử ký ức hình tượng, thiết thiết thực. Ứng Nguyên liên la huyết ngục kim quật chi chủ một sợi bản mệnh nguyên thần ấn ký, lại thêm Nguyên Phượng chứng minh, tụ Ứng Nguyên hai chữ, nhưng phải vĩnh sinh. Bất luận nhìn thế nào, đều xác nhận Ứng Nguyên cùng huyết ngục kim quật chi chủ một thể. Một người lại lâm vào vô biên yên tĩnh. Nguyên Phượng ôn nhu nói, Ứng Nguyên, về Hồng Hoang a. Ứng Nguyên chưa bao giờ thấy qua Nguyên Phượng như thế yếu ớt một mặt, người ở giữa buồn vui từ trước tới giờ không tương thông, nhưng nàng lại thể nghiệm được Ứng Nguyên buồn vui. Ứng Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng đến làm đạm, vô thần con ngươi nhìn xem nàng, ta trả về đi sao? Mọi người đều biết phân một sợi nguyên thần bản nguyên, trên cơ bản không có kết quả gì tốt. Như là hóa thân thứ hai, cũng như Hồng Hoang Tam Thi thứ nhất, chung quy là về bản thể điều khiển. Cho dù hóa thân thứ hai sinh ra tự chủ độc lập ý thức, bản thể cũng tuyệt đối có tiêu mất hóa thân thứ hai, hấp thu hóa thân thứ hai đòn sát thủ. Ứng Nguyên lắc đầu, cũng có trách. Ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, huyết ngục kim quật nhưng xưa nay không có chân chính đối bẩn đạo xuất thủ. Không phải không xuất thủ, mà là bọn hắn có niềm tin tuyệt đối cùng tự tin, bắt được ta, sau đó khoảng cách luyện hóa. Ứng Nguyên chậm nhắm lại hai con ngươi, nhớ lại qua lại. Còn có thể về Hồng Hoang sao? Hỗn độn chi đại, làm cổ cực hóa thân thứ hai, nơi nào là đất dung thân? Nếu như ta chết rồi, có thể trọng thương huyết ngục kim quật chi chủ sao? Ứng Nguyên bỗng nhiên đặt câu hỏi. Ứng Nguyên sinh ra ý nghĩ này về sau, đạo khu bên mình liền hiện ra một cỗ nồng đậm tuổi xế chiều tử khí, nhưng mà còn không thể tuổi xế chiều tử khí tràn ngập. Nguyên Vương liền cao giơ tay lên, đột nhiên rơi xuống, ba quất vào Ứng Nguyên trên ngông. Ứng Nguyên, ba, không phải Nguyên Vương tộc trưởng, ba bàn tay đánh tan Ứng Nguyên tuổi xế chiều tử khí, thật là nồng nặc mẹ vị. Ứng Nguyên biết mình như còn dám nói, Nguyên Phượng còn dám đánh. Ánh mắt của nàng phức tạp, phiếm hồng. Vận mệnh như thế, cố định vận mệnh, lại thế nào cải biến? Ứng Nguyên không thể làm gì, Nguyên Phượng cũng không có cách nào. Ba bàn tay đánh gãy Ứng Nguyên suy nghĩ lung tung, trong thức hải đông nhiên hiện hiện một đạo hình tượng. Tại đại đế phần trận lúc, Lão Phong Tử đột nhiên hiện thân, bắt lại Ứng Nguyên. Lúc ấy Ứng Nguyên không hiểu, tạm lấy là Lão Phong Tử nhận lầm người. Giờ phút này minh bạch, Lão Phong Tử không có bắt lầm người, muốn bắt người, muốn giết người, là cùng Ứng Nguyên tướng mạo, là lão sư của hắn, là huyết mục kim quật chi chủ. Sau đó, Ứng Nguyên mới mở miệng, Lão Phong Tử đống nhiên buông tay, nói bắt lột. Nghĩ đến chỗ này, Ứng Nguyên chậm nhắm lại hai con người, có lẽ thật chỉ là đụng mặt quái, lại có lẽ đây là một cái âm mưu, có lẽ không có nhiều như vậy có lẽ. Cuối cùng một thử, Ứng Nguyên câu thông trong thức hải quyển nhật ký, lật ra quyển nhật ký, lật đến kim sắc tàn trang hai, viết thư nói, huyết mục kim quật chi chủ Ứng Nguyên thân khải. Viết xuống về sau, đại đạo thần văn lại dần dần trở nên hư ảo. Ứng Nguyên thấy đây, tâm thần chấn động, hô hấp cũng trở nên gấp rút, viết thư kết quả. Là cha không người này. Ứng Nguyên nín thở ngưng thần, tiếp lấy viết, huyết ngục kim quật chi chủ hóa thân thứ 2 Ứng Nguyên thân khải, chương 876, ai đạp mã có thể âm thánh long trạng thái Ứng Nguyên.
Chương 876, ai đạp mã có thể âm thánh long trạng thái ứng nguyên. Nguyên thần hóa thành đầu bút lông, tại kim sắc tản trang hai bên trên tiếp tục viết. Huyết ngục kim quật chi chủ hóa thân thứ hai ứng nguyên thân khải, không sai. Ứng nguyên chính là muốn cho mình viết thư. Kim sắc tản trang chính là quyển nhật ký tạo thành bộ phận, vô thượng huyền diệu chí bảo. Ứng nguyên suy đoán, quyển nhật ký phẩm giai thậm chí sánh vai đại đạo. Kim sắc tản trang 1 là cầu nguyện bản, hợp lý nói quát, đều có thể trở thành sự thật. Kim sắc tản trang 2 là phiêu lưu bản. Chỉ cần suy nghĩ trong lòng thân phận đối phương, viết lên đối phương danh tự thân khải, liền có thể hoàn thành viết thư. Ứng nguyên phong thư thứ nhất, viết cho huyết ngục kim quật chi chủ ứng nguyên quyển nhật ký cho phản hồi là thật xin lỗi, ngài gọi là không hảo. Phong thư thứ hai, viết cho huyết ngục kim quật chi chủ hóa thân thứ hai ứng nguyên. Một hơi, hai hơi quá khứ. Kim sắc tản trang hai bên trên đại đạo thần văn chậm rãi biến mất. Quyển nhật ký lần nữa cấp ra phản hồi, cha không người này. Ông, ứng nguyên tâm thần quấy động, chấn động, mở to hai con người. Cha không người này, cha không người này, cũng liền nói, căn bản không tồn tại huyết ngục kim quật hóa thân thứ hai. Ta, ứng nguyên, vững như bàn thạch, thánh long đại giáo chủ, cùng huyết ngục kim quật, không có nửa phần liên quan. Một bên, nguyên vượng đem ứng nguyên ôm vào trong ngực, nhìn xem hắn chậm nhắm lại hai con người. Nguyên vượng còn tưởng rằng hắn bi thương muốn tuyệt, liền lại cao giơ tay lên, chuẩn bị lại thức tỉnh hắn. Ông, ứng nguyên bỗng nhiên mở ra hai con người, đưa tay, một nắm chặt nguyên vượng cổ tay. Trong chốc lát, bốn mắt nhìn nhau. Nguyên vượng con mắt rất sáng, giống như buổi chiều bình tĩnh hồ nước, như vậy ưu lệ. Không đợi nguyên vượng chần chờ, liền thấy ứng nguyên nắm nguyên vượng cổ tay, nhẹ nhàng dùng sức, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, ôm thật chặt, chịu mấy bàn tay, bị sờ lâu như vậy đầu. Công thủ chi thế nên lịch chuyển. Ứng nguyên muốn cả gốc lẫn lãi. Nguyên vượng thần sắc mười phần kinh ngạc, chố mắt, bởi vì giờ khắc này trên người hắn tuổi xế chiều tử khí hoàn toàn biến mất, xa suốt, bàng hoàng, mê mang luống cuống cảm xúc cũng quét sạch sành sanh. Dĩ vãng nhận biết hắn, lại trở về, trên thân tản ra tự tin mãnh liệt, thong dong, hăng hái. Nguyên vượng lần nữa bị loại này tự tin, thong dong, hăng hái hung hăng hấp dẫn, bị say mê trong đó. Tâm cảnh, sông phá vực sâu vô tận, bay lượn đám mây, quan sát thiên địa. Đây là một loại như thế nào vui sướng? Dưới sự kích động, khó mà khống chế. Thế là, long vượng đánh nhau, tất có một bị thương. Thụ thương, tất nhiên sẽ đổ máu. Mấy cái canh giờ, long vượng trình tường sau. Nguyên vượng đống nhiên mở miệng hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, ứng nguyên tính tọa tại bồ đoàn bên trên, quanh thân tản ra tuyệt đối tỉnh táo, lý trí. Là trước nay chưa có vô dục vô cầu thánh long trạng thái. Ứng nguyên cười, một cái âm mưu. Nhằm vào ta ứng nguyên âm mưu. Từ vừa mới bắt đầu, ta cùng huyết mục kim quật liền không có nửa phần liên hệ. Đương nhiên, lời cũng không thể nói quá tuyệt đối. Khả năng có liên hệ, nhưng cũng không phải huyết mục kim quật chi chủ hóa thân. Nguyên vượng nghe vậy, cũng khó nén thần sắc kích động, lập tức hỏi lại, vì cái gì? Cớ gì nói ra lời ấy? Tại đại đế phân trận, phú điêu trước, rõ ràng hô tên của ngươi, liền sẽ. Ứng nguyên gật đầu, không sai. Ta xem lão phong tử ký ức về sau, chỉ có năm thành hoài nghi, mình là huyết ngục kim vật chi chủ hóa thân. Lại phối hợp thêm nguyên phượng tộc trưởng ngài làm chứng, dạng này liền có 10 thành hoài nghi. Không sai biệt lắm, 100% xác định ta là huyết ngục kim vật chi chủ hóa thân. Cho nên ta nói, cái này mới là cái âm mưu, nhằm vào âm mưu của ta. Ta suy đoán, vô luận là ai đứng tại phù điêu trước, nói ra ứng nguyên hai chữ, đều sẽ lập tức tiến vào huyễn cảnh. Bao quát chính ta cũng sẽ tiến vào huyễn cảnh. Nguyên vượng nghe vậy, lúc đầu bởi vì đau xót nhíu lại lông mày, càng nhíu chặt, thế nhưng là, vì cái gì? Bọn hắn tại sao phải như thế bố trí? Để ngươi xác định chính mình là huyết ngục kim quật chi chủ. Ứng nguyên lắc đầu, nguyên nhân cụ thể còn không rõ ràng lắm, chỉ có chút suy đoán. Bọn hắn không giết chết được ta, hoặc là trong tay của ta có bọn hắn kiêng kỵ đồ vật. Ứng nguyên nói xong, nguyên thần đột nhiên khẽ run, dĩ vãng không nghĩ rõ ràng đồ vật, đột nhiên hiểu ra. Có lẽ, đến từ ký ức rút ra đại trận, cái này căn nguyên tới nói. Lôi đình điện, tựa hồ rất gấp, để bản tọa tự tay bố trí ra ký ức rút ra đại trận, đem lão phong tử ký ức hình tượng công ra tại thế. Mặc dù bọn hắn lấy cớ là tìm kiếm huyết ngục kim quật được điểm. Ứng nguyên trầm giọng, hiện tại ta rốt cuộc biết rõ lôi đình điện là lạ ở chỗ nào, cũng rốt cuộc hiểu rõ lôi đình điện mục đích. Cái gì? Nếu là ta đoán không sai, lôi đình điện chỉ sợ sớm đã biến thành huyết ngục kim quật thế lực. Rất khiếp sợ đúng không? Không tin đúng không? Không ngại, làm giả thiết. Ta không có phát giác được lôi đình điện không thích hợp. Dựa theo dự đoán của bọn hắn, thuận lợi hoàn thành ký ức rút ra đại trận. Đến lúc đó, lôi đình điện chủ lôi chiến mở ra đại trận, chiếu rọi lao phong tử ký ức hình tượng, làm hình tượng xuất thế. Tất cả đầu mâu đều ngón tay giữa chúng ta, chỉ hướng ứng nguyên. Lôi đình điện chủ sẽ ra vẻ chấn kinh, cái gì? Ứng nguyên đạo hữu ngươi chính là huyết ngục kim quật chi chủ. Sau đó, chính là vô số tu sĩ đối bần đạo dùng ngòi bút làm vũ khí, thậm chí ngộ không đồ nhi, bần đạo quan môn đệ tử cũng sẽ thật sâu lâm vào hoài nghi. Nguyên vượng tộc trưởng, ngài cảm thấy nếu quả như thật phát sinh như thế một màn, ta sẽ làm thế nào? Ứng nguyên nhìn thẳng nguyên vượng. Nguyên vượng trong mày, thức hải bên trong không khỏi hiện hiện như thế một bức tranh. Ứng nguyên bị ngàn người chỉ trỏ, bị vạn linh phá mạng, liền ngay cả quan môn đệ tử đều lâm vào hoài nghi. Lão sư, như thế nào là ngài? Sao có thể là ngài? Ngài thế nhưng là đệ tử tín nhiệm nhất, tôn kính nhất lão sư a. Nguyên vượng trầm giọng nói, ngươi tuyệt đối sẽ tự hành binh giải, hình thần câu diệt. Nguyên vượng nói lời này cũng không phải nói lung tung. Ngay tại vừa rồi, ứng nguyên trên thân tản mát ra tuổi xế chiều tử khí,
tuyệt vọng, mê mang, bàng hoàng bên trong, lệnh ứng nguyên tinh thần hoảng hốt. Cái này vẫn không có người nào biết đến tình huống dưới. Nguyên Phượng biết, ứng nguyên mặt ngoài thoạt nhìn là rất hiền hòa, nhưng thực chất bên trong, nhưng lại có vô cùng cao ngông nên. Muốn đánh bại ứng nguyên loại này toàn thân ngông nên tu sĩ, đầu tiên liền phải đem hắn ngông nên mài thành bột mịn. Ứng nguyên người mang chính nghĩa, chân thực nhiệt tình, khả năng rất lớn vì chính nghĩa tự sát. Nguyên Phượng nói ra ứng nguyên sẽ tự hành binh giải, hình thần câu diệt sau. Ứng nguyên, kỳ thật bần đạo, xa không có trong tưởng tượng như thế yếu đất, tự bận, hồ đồ. Ta đều thành hỗn độn chi chủ, là chính nghĩa, là hắc ám, còn không phải ta chuyện một câu nói. Hiển nhiên, nếu quả như thật để Lôi Đình Điện chủ lôi chiến, Đường Hoàng công bố hình tượng, tuyệt đối sẽ đối ứng nguyên sinh ra trùng kích, nhiễu loạn ứng nguyên tâm thần. Nguyên Phượng nói, có lẽ liền là Lôi Đình Điện mục đích, muốn bức bách ứng nguyên tự vận. Thế là, Lôi Đình Điện mục đích này, ấn chứng ứng nguyên lúc trước phỏng đoán, tức huyết ngục kim vật, vô pháp giết chết mình, hoặc là trong tay mình có lệnh huyết ngục kim vật chi chủ kiên kỵ đồ vật. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể trước biện pháp, để ứng nguyên mình từ bỏ mình. Hôn Nguyên che lấp bên dưới lại trận, tiến tính ý mắng. Ứng Nguyên đủ loại suy đoán, lệnh Nguyên Vượng đạo tâm rung động không thôi, đối phương đều âm hiểm như thế ác độc. Một bước nhìn tính và tính, lại vẫn không thể âm được hắn. Không hổ là sức chịu được long. Tiếp đó, nên làm cái gì? Ứng Nguyên bỗng nhiên đứng dậy, Thánh Long trạng thái đã biến mất, vì bảo trì loại này hiệu suất cao trạng thái, lần nữa cầm Nguyên Vượng tinh tế ôn nhuận cổ tay, may mắn mà có ngươi a. Ta mới không có tử bỏ mình a. Chương 877, Hỗn Độn Thánh Thử, ngủ lấy đại trận tốt, cái này phải học. Chương 877, Hỗn Độn Thánh Thử, ngủ lấy đại trận tốt, cái này phải học. Không có tu sĩ có thể âm thân ở Thánh Long trạng thái ứng nguyên, liền xem như ứng nguyên cũng không được. Hỗn Nguyên vô cực đại la cảnh phổ thông ứng nguyên nhiều kém a. Luận tâm nhãn tử, ngay cả Thánh Long nguyên 1/10 đều không có. Mấy cái canh giờ sau, Long Phượng trình tưởng, ứng nguyên tính tọa tại bồ đoàn, lạnh nhạt rót một chén trà nước, duy trì hiệu suất cao Thánh Long trạng thái, lấy bất biến ứng và biến. Ta chậm chạp chưa xong thành ký ức rút ra đại trận nghiên cứu, đoán chừng Lôi Đỉnh Điện chủ nên gấp. Bọn hắn sớm có biện pháp có thể rút ra gia lão phong tử ký ức, đơn giản dùng ta nghiên cứu đại trận, tại để lộ chân tướng một khắc này, càng có lực trùng kích tôi. Các loại tiếp tục chờ. Những ngày tiếp theo bình thản như nước, có gợn sóng, có chập trùng, đương nhiên chỉ là thật gợn sóng cùng chập trùng. Lôi Đình Điện diễn trò càng thêm giống như thật. Lôi Đình Điện đầy đủ ngon độc, vì cho ứng nguyên làm áp lực, tạo nên một loại huyết ngục kim quật không ngừng khuyết trương giả tượng, lại thật giết rất nhiều đệ tử, cho dù trưởng lão cũng sẽ không tiếp. Lôi Chiến lại bái phòng ứng nguyên mấy lần, đạo hữu ký ức rút ra đại trận tiến độ như thế nào? Ứng nguyên khẽ thở dài một cái, lúc trước bần đạo nghiên cứu phương hướng sai, dẫn đến thất bại trong gắng sức, lần này muốn làm lại từ đầu. Lôi Chiến nghe vậy, quả nhiên mở to hai con ngươi, biểu hiện ra một loại gấp rút. Cái gì? Thất bại trong gắng sức? Làm sao có thể? Ứng Nguyên thở dài, ta biết ngươi rất gấp, nhưng xin ngươi đừng nội. Vân đạo đã tận lực, nhưng vẫn là thất bại, không có cách nào a. Ngươi lại không hiểu trận pháp, Vân đạo nói ngươi cũng không hiểu a. Xem chừng lại có 100.000 năm, có thể nghiên cứu ra 10. Lôi Chiến sắc mặt trầm xuống, 100.000 năm mới có thể 10. Đạo hữu, gần đây ta Lôi Đình Điện cùng huyết ngục kim quật lâm vào kỳ chiến, ác chiến. Vẫn lạc đệ tử đâu chỉ mấy bạn, như không thể kịp thời tìm tới huyết ngục kim quật được điểm. Ứng Nguyên thở dài, bần đạo tiếp xuống, hết ngày dài lại đêm đâu, không ngủ không nghỉ, tranh thủ 200.000 năm bên trong lĩnh hội thành công. Lôi Chiến sâu thở dài một hơi, hết thể dựa vào đạo hữu. Lôi Chiến bỗng nhiên rời đi. Ứng Nguyên hai con ngươi nhìn chăm chú lên hắn thân ảnh tiêu tán, khóe miệng nết lên thần bí không thể phát giác được gọng, bần nói như vậy, hắn tuyệt đối ngồi không yên, tiếp xuống nên có động tĩnh. Lấy không thay đổi, ứng và biến. Đối phương chỉ có động bắt đầu, mới có thể hiện lộ ra sơ hở. Ứng Nguyên mới gây dựng Nguyên Thần Giao Lưu 7, mời Hỗn Độn Thánh Thử gia nhập, Hỗn Độn Thánh Thử đã gia nhập 7 trò chuyện, đại cha, làm à? Ứng Nguyên, ta có một câu, không biết có nên nói hay không, ai, tỏi chim, tỏi chim, không nói. Hỗn Độn Thánh Thử trận to trong mắt, ai, đừng tỏi chim a. Đại cha, ngài muốn nói cái gì, nói a. Ứng Nguyên, cũng không có gì, liền là ngẫu nhiên nghe sư hồn nói một sự kiện. Hỗn Độn Thánh Thử, đầu chuột chuột não nghi hoặc gì bờ gờ, Hồng Mông Châu, ngươi biết a? Liền là chúng ta lúc đến đợi, ngồi Hồng Mông Châu. Nó nhưng thật ra là ngươi thánh thử nhất tộc chí bảo, là năm đó nhiều một nhóm thánh thử tộc trưởng nhất chân ái chí bảo. Hỗn Độn Thánh Thử, ta chắc. Ứng Nguyên, đương nhiên, nhiều một nhóm cũng không có lưu di ngôn gì, đến Hồng Mông Châu người, nhưng vì Hỗn Độn Thánh Thử nhất tộc phó tộc trưởng. 3000 đạo cung bên trong, bốn đang nằm Hỗn Độn Thánh Thử, bá một cái ngồi dậy, ta chắc. Ta Hỗn Độn Thánh Thử nhất tộc chí bảo, lại bị Lôi Đình Điện cho trộm đi. Tê dại. Thân là đại tân sinh ưu tú thánh thử, làm sao có thể ngồi xem chí bảo thất lạc ở bên ngoài? Đương nhiên, ta cũng không phải muốn làm phó tộc trưởng, là thật muốn lấy về lưu lạc bên ngoài chí bảo. Hỗn Độn Thánh Thử, đại cha, ta có cái sự tình. Câu ngài. Ứng Nguyên, không cần nói, ta đồng ý. Để nộ không đi giúp ngươi. Ứng Nguyên, còn có một việc, vụ trộm tới, đại cha chuyển cho ngươi một bí pháp. Bí pháp gì? Vô Địch Ngủ lấy lại trận. Hỗn Độn Thánh Thử, đại cha, đại trận này chính kinh sao? Nói nhảm. Tất nhiên 10 phần chính kinh. Nhớ năm đó, Ứng Nguyên không phải liền là dựa vào chiêu này ngủ lấy đại trận, thần không biết quỷ không hay đem phong thần bảng cho lấy đi. Lén lén. Không thánh nhân phát giác tình huống dưới, phong thần bảng liền biến thành thông thiên lão sư bộ dáng. Hỗn Độn Thánh Thử kích động không thôi, ngủ lấy đại trận tốt, cái này tốt. Đại cha, ta muốn học cái này, ta muốn đem lưu lạc bên ngoài trí bảo thu hồi lại. Dạ Hắc Phong cao, Tôn Ngộ Không phục lao sư lệnh, đi theo tiểu thử một khối làm việc. Tiểu thử, Hồng Mông Châu, ở đâu? Hỗn Độn Thánh Thử tàn phế cái mũi, dùng sức hít hà, ngạch, ta không có người được a. Ai? Khó chịu. Hồng Mông Châu tại Tàng Bảo Các, ta không có người được, nhưng ta thấy được. Lên tiếng không được, lặng lẽ quá khứ. Hỗn Độn Thánh Thử lặng yên không tiếng động mở ra hư không động. Hỗn Độn cơ hồ không có cấm chế, kết giới có thể ngăn cản lại được Hỗn Độn Thánh Thử nhất tộc. Lôi đình điện kết giới, cường hành vô cùng, đủ để chống đỡ được Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên mấy triệu lần một kích toàn lực, nhưng ngăn không được Hỗn Độn Thánh Thử nhất tộc. Tiến vào Tàng Bảo Các, Hỗn Độn Thánh Thử liếc mắt liền thấy được Hồng Mông Châu. Tôn Ngộ Không đang muốn quá khứ. Hỗn Độn Thánh Thử thấp giọng nhắc nhở, đừng núp đích, tuyệt đối đừng động. Tôn Ngộ Không. Hỗn Độn Thánh Thử móc móc cái mũi, móc ra một đoàn cho bụi, nhẹ nhàng thổi. Ông liền thấy bảo các bên trong có dấu 3000 cái trong suốt sợi tơ, một khi đủ bảo, bảo các phía trên lôi linh liền sẽ vang. Tôn Ngộ Không giơ ngón tay cái lên, có thể. Hỗn Độn Thánh Thử ép tay, chút lòng thành. Duy tay quên vậy, theo ta đi. Hỗn Độn Thánh Thử thi triển bản mệnh tiên phú truyền thừa, du lịch chuột đạp tuyết, thân ảnh giống như mị ảnh, liên tục chớp động. Nửa khắc sau, Hỗn Độn Thánh Thử ôm lấy Hồng Mông Châu, mạnh liệt hôn một cái, yêu ngươi chết mất. Hầu tử, ta cảm giác Hồng Mông Châu cùng ta có mình. Quả nhiên là ta chuột tộc trí bảo. Biết, biết, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp lấy đi a. Hầu tử, giúp ta một chút sức lực. Hỗn Độn Thánh Thử bắt đầu khắc họa trận pháp. Tôn Ngộ Không liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là lão sư đại trận. Tôn Ngộ Không trận pháp vỡ lòng lúc, cái thứ nhất học Ngũ La Khinh Nghiên đại trận, cái thứ hai chính là trận này. Không hắn, hiếu kỳ, có Tôn Ngộ Không hỗ trợ, rất nhanh liền tuyên khắc tốt trận pháp. Hỗn Độn Thánh Thử cảm thấy đánh cấp tiến độ. 1 2 3. Thần không biết quỷ không hay, đem tự thân thần niệm, dấu ấn nguyên thần tiến Hồng Mông Châu. Xong việc, xong việc. Vất vả hầu tử, cũng không thể để ngươi tay không đến, nặng, nhìn xem chọn chúng cái nào kiện bà bối. Hỗn Độn Thánh Thử chỉ vào Lôi Đình nhất tộc bà cố, đại khí nói, Tôn Ngộ Không cười, tốt tốt tốt. Bắt người ta bà bối, làm nhân tình của ngươi đúng không? Cái gì ngươi người nhà, dựa theo đại cha lời mà nói, bảo vật này nên cùng ta có duyên a. Tôn Ngộ Không liếc mắt liền thấy được tinh vận ánh sáng cát. Cái này nhưng là đồ tốt, có thể tăng lên linh bảo phẩm giai. Lúc trước lão sư đạt được Kim Sa đại đế truyền thừa, tổng cộng cũng mới được 100 mai. Tôn Ngộ Không cầm tinh vận ánh sáng cắt đem kim cô đồng phẩm giai tăng lên đến Hỗn Độn linh bảo cấp. Phẩm giai mặc dù chất biến, nhưng hiển nhiên kim cô đồng không rất cứng, khó thích ứng hiện tại nguy cơ tứ phía hoàn cảnh. Lôi đình điện bảo các bên trong để đó ngàn hạt tinh vận ánh sáng cắt. Hỗn Độn Thánh Thử gà tặc cười một tiếng, hai ta muốn cùng nhau đi. Tinh vận ánh sáng cắt cũng có thể tăng lên hư không chi trảo cường độ. Gặp mặt phân một nửa, liền lấy 500 hạt a. Hỗn Độn Thánh Thử thận trọng lấy 500 hạt về sau, lại lắc đầu, cho đại cha phân 250 hạt. Ân, 300 hạt, liền thừa 200 hạt, ngươi ta, Nguyên Phượng tộc trưởng cũng phải phân, để tổ long cũng uống chút canh, không thế nào đủ. Tỏi chim, chúng ta cầm 800 hạt đi, đại cha cầm 500 hạt, chúng ta phân 300 hạt. Nhưng vẫn là không quá đủ a. Tỏi chim, cầm 950 hạt đi, đại cha vẫn là cầm 500 hạt, còn lại chúng ta phân. Ân, tổng cộng 1000 hạt, chỉ còn lại 50 hạt, cũng không quan tâm bao nhiêu. Lấy đi, toàn diện lấy đi. Đi. Hầu tử. Tốt. Hầu tử, ngươi làm sao bất động? Tiểu thử, ngươi làm sao bất động? Không đến a. Ta chát. Chân làm sao không nghe sai khiến. Tôn Ngộ Không, Hỗn Độn Thánh Thử nhìn chằm chằm trong bảo khố đường trí bảo, không ngừng nuốt nước bọt. Ba hơi sau. Ta chát. Tay của ta. Tay của ta. Làm sao không nghe sai khiến a. Không cần. Không cần a. A. Mỹ chấp chấp a. Chương 878, chân tướng phơi bày, Lôi Đình Điện Thẩm Vấn Lao Phong Tử. Chương 878, chân tướng phơi bày, Lôi Đình Điện Thẩm Vấn Lao Phong Tử. Hỗn Độn Thánh Thử cùng Tôn Ngộ Không thần không biết quỷ không hay huyết tẩy Lôi Đình Điện bảo khố. Trí bảo linh túy, nhiều vô số kể. Hỗn Độn Thánh Thử cũng thành công đánh cắp đến Hồng Mông Châu. Thế là hai người đầu chuột chuột não hướng ứng nguyên tranh công. Đại cha, ngươi nghe ta giải thích, ta thật là cố ý không cẩn thận. Huyết tẩy Lôi Đình Điện bảo khố. Ứng nguyên sắc mặt hơi trầm xuống, giả ra nghiêm khắc bộ dáng. Hỗn Độn Thánh Thử bận rộn lo lắng tiến lên. Đại cha, đây là hiếu kính ngài. 400 hạt tinh vận ánh sáng cát, lại thêm mấy trăm kiện trí bảo linh túy. Ứng nguyên sắc mặt hòa hoãn, lần này coi như xong, lần sau không cho phép nào. Tuân lệnh. Đợi Hỗn Độn Thánh Thử sau khi đi, ứng nguyên cười ra tiếng, ha ha. Muốn chơi lén ta ứng nguyên. Tinh vận ánh sáng cắt dùng để tăng lên Lăng Tiêu Trời bằng kiếm. Hỗn Độn Thánh Thử, Tôn Ngộ Không đang tại cho Nguyên Vượng, tổ long chiếc của, không nên hỏi từ lâu tới, liền có chịu không dùng à. Tiếp xuống mấy ngày, đám người nhao nhao bế quan, bắt đầu tiêu hóa cơ duyên. Ta, Tôn Ngộ Không, như ý kim cô đồng, vững như bàn thạch, cứng rắn như sắt, không thể phá vỡ. Thời gian bình thản như nước, chợt có nổi sóng chập trùng. Cho đến một ngày này, Lôi Đình Điện bên trong treo cao lôi linh run run, phát ra hoành minh lôi âm. Tiếng sấm không ngừng, tràn ngập túc sát, gấp rút. Ứng Nguyên đột nhiên mở ra hai con ngươi, chân tướng phơi bày. Lôi Đình Điện chủ nhịn không được muốn động thủ. Ứng Nguyên thân mang một bộ màu đen đạo y, đột nhiên đứng dậy, đi, đi xem một chút náo nhiệt. Một bên, Nguyên Vượng cũng không khởi hành. Nguyên Vượng cũng biết được, chân tướng phơi bày, Lôi Đình Điện chủ yếu xuất thủ, tiếp xuống nhất định là nguy cơ tứ phía ác chiến. Nguyên Vượng u lệ đôi mắt đẹp, hơi có vẻ do dự, lên tiếng nói, Ứng Nguyên. Ân. Làm sao? Ứng Nguyên nhìn xem do dự Nguyên Phượng, hơi nghi hoặc một chút. Nguyên Phượng đột nhiên nói, hết thảy vì đại cục. Ứng Nguyên, cho nên ta cảm thấy ngươi có cần phải bảo trì một cái thánh long trạng thái. Ứng Nguyên nhắm lại con mắt, trong nháy mắt mở to, trong nháy mắt không buồn ngủ, thanh tỉnh, còn có cái này chuyện tốt. Bởi vì tình thế tương đối gấp rút, cho nên vẹn vẹn qua hai cái canh giờ, tổ long chờ ở đạo cung bên ngoài, đi qua đi lại, Ứng Nguyên tại sao vẫn chưa ra a? Lôi đình điện chủ truyền lệnh, sở hữu tu sĩ tập kết to lớn điện, người vi phạm giết. Tổ long lại liếc nhìn Nguyên Phượng đạo cung chỗ, thật là cũng không thấy Nguyên Phượng đi ra, bình thường cũng không thấy hai người đến chế a. Tổ long chính dạo bước lấy Ứng Nguyên chỗ đạo cung, cửa cung đột nhiên mở ra, Ứng Nguyên thân mang một bộ màu đen đạo y kia, dậm chân đi ra. Tổ long đón Ứng Nguyên đi đến, bước chân phù phiếm, mềm mại bất lực. Không đúng, không đúng. Tổ long đi đến Ứng Nguyên bên cạnh lúc, đột nhiên phát hiện Ứng Nguyên tỉnh táo đáng sợ, khí tức quanh người nội liễm, thuần túy tinh khiết, long tức không một tia tạp niệm, nhất là hai con mắt của hắn, thâm thúy, sáng tỏ, thanh tịnh, tràn đầy cơ trí. Nói cách khác, Ứng Nguyên trạng thái hoàn mỹ tới cực điểm, vô dục vô cầu, siêu cấp thánh long. Nguyên Phượng đâu? Tổ long cùng Ứng Nguyên đánh cái đối mặt về sau, thuận miệng hỏi. Ứng Nguyên, chờ một lát. Mấy tức sau, Nguyên Phượng từ Ứng Nguyên đạo cung đi ra, thân mang cẩm tú cẩm bào, tư thái cao gầy, linh lung bay bổng, phát họa ra hoàn mỹ thước tha dáng người. Hoàn mỹ đạo khu tản ra ly hỏa đạo vận, không cực nóng mà là có một loại tự nhiên mà thành thục vật bị. Nguyên Phượng quanh thân khí chất phản phất cũng đạt tới thuế biến. Tổ long hít mũi một cái, không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Ai, ta thật sự làm muốn. Nam Mộng cũng nhớ, để Ứng Nguyên mang ta tu hành, nộ không cùng thánh thử đâu. Ứng Nguyên sắc mặt bình thản, không thể làm chung. Đi thôi, đi Lôi Đình Điện, nhìn xem Lôi Đình Điện chủ đến tột cùng là thế nào chuyện gì. Lôi Đình Điện trước, tiếng sấm đại tác, lôi quang vần quanh, lóng lánh hoàn vũ. Liền thấy Lôi Đình Điện chủ cùng trưởng lão thân khoác lôi đạo chiến giáp, ngồi cao tại bên trên, sắc mặt ngưng trọng nghiêm túc. Lôi chiến thầy Ứng Nguyên một nhóm đã đến, trầm giọng nói, huyết ngục kim quật từng bước ép sát, Lôi Đình Điện vị trí đã bại lộ, sinh tử tồn vong thời điểm đến, ngoại trừ thắng lợi, chúng ta không đường tối lui. Ta lấy thứ 3300 thay mặt điện chủ mệnh lệnh. Soạt. Dưới đây vô số Lôi Đình tu sĩ nghiêm túc đứng dậy, quyết nhất tử chiến. Lôi Hỏa trưởng lão xuất phát. Vâng, điện chủ. Liền thấy một tên trưởng lão thân lấy lôi hỏa chi quang bay ra, sau người là 100.000 lôi đạo đệ tử. Lôi Hỏa trưởng lão dẫn đội, 100.000 lôi đạo đệ tử đi qua lôi trì về sau, trực tiếp phá toái hư không, nên chiến huyết ngục kim quật. Ứng Nguyên đứng tại phía dưới, thần tình lạnh nhạt, không có chút nào gợn sóng. Tử vong là thật tử vong, chỉ là diễn kỹ này quá mức vụ bè, nhiều nhất lừa gạt một chút bản cổ loại tu sĩ này, căn bản không lừa được Ứng Nguyên. Vô danh ngoài núi, huyết ngục kim quật quy mô xâm phạm, cùng Lôi Đình một mạch tu sĩ triển khai liều mạng tranh đấu, máu chảy phiêu mái trèo, sinh linh đồ thán. Cùng lúc, hư không chỗ tối, bản cổ hậu thổ đa bảo che giấu khí tức, âm thầm quan chiến. Bản cổ nhìn xem tu hành lôi pháp tu sĩ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng sát, không khỏi cảm khái, đều là tốt tu sĩ à, đều là hảo hán. Bản tọa hận không thể trợ bọn hắn một chút sức lực. Đa bảo, giả đại thần, ra tay giúp đỡ sao? Bản cổ suy nghĩ liên tục, không. Việc cấp bách là tìm tới Nghiệt Long, cùng Nghiệt Long tụ hợp. Bản tọa phải ngay mặt hỏi rõ ràng. Che giấu khí tức, lặng lẽ tiến lên. Tốt. Đa bảo mi tâm kim cương sáng chói ân ký, phát ra ánh sáng, đem bản mệnh thiên phú thi triển đến cực hạn, xuyên qua chiến trường, hướng vô danh núi bay đi. Tiến vào vô danh vùng núi vực, bản cổ nhướng mày, tu vi cảnh giới bị áp chế. Hậu thổ vừa chứng đạo Hỗn Nguyên vô cực đại la, giờ phút này cũng bị áp chế đến Hỗn Nguyên vô cực kim tiên cựu giai cửu truyện. Đa bảo kém chút liền muốn rơi xuống vô cực kim tiên cảnh. Giả đại thần nơi này có điểm lạ. Bản cổ trong mày, là đạp mã có điểm lạ. Không sao sự tình, đưa lỗ thai tới. Bản tọa truyền cho ngươi bí pháp, có thể tạm thời thoát khỏi áp chế. Đa bảo không khỏi không cảm khái, giả bản cổ đại thần quả thực là một thiên tài, cái gì cũng biết một điểm. Ngay tại bản cổ, hậu thổ, Đa bảo vừa tiến vào vô danh phía sau núi, liền thấy một tên Lôi Đình trưởng lão từ hư không đi ra, đi đến Lôi Đình điện chủ thân trước, nguyên thần truyền âm, bẩm điện chủ, bọn hắn đến. Lôi Đình điện chủ hiểu ý gật đầu, vung tay lên, Lôi Không trưởng lão xuất phát. Lôi Hỏa trưởng lão dẫn đội 100.000 lôi đạo đệ tử đã gây kích trầm xa, chiến tử tại ngoài núi. Lôi Không trưởng lão cũng là một tên Hỗn Nguyên vô cực đại la cảnh tu sĩ, lần nữa xuất lĩnh 100.000 lôi đạo đệ tử đi qua lôi trì, khẳng khái chịu chết, hết thảy vì Lôi Đình điện. Ngoài ta còn ai? Một tên trưởng lão, 100.000 đệ tử tiến vào ngoài núi chiến trường ác chiến, nhiều nhất kiên trì hai cái canh giờ, liền toàn viên chiến tử. Từng cơn sóng liên tiếp, thêm dầu chiến thuật, đã thứ 10 phê chiến tử tại ngoài núi. Quan chiến Ứng Nguyên rốt cục lắc đầu, cố ý tạo nên một loại bi tráng khí thế, vẫn như cũ cứng nhắc. Lôi Đình điện chủ đột nhiên đứng dậy, tròng mắt huyết hồng, chư bị binh sĩ, không đường tối lui, theo ta giết địch, lấy ta giáp đến, quyết nhất tử chiến. Lôi Đình tu sĩ mặt lộ vẻ tử trí, quyết nhất tử chiến. Mà đúng lúc này, một tên trưởng lão đột nhiên đi ra, điện chủ nghĩ lại, thuộc hạ có một kế, có thể dùng ta Lôi Đình một mạch lum mà hồi phục thị lực, tuyệt cảnh phùng sinh. Còn xin điện chủ chịu tội. Thuộc hạ kỳ thật sớm tại 100 vạn năm trước, ngay tại lĩnh hội ký ức rút ra đại trận, ngay tại vừa rồi, rốt cục lĩnh hội hoàn thành, chúng ta còn chưa tới tử lộ tuyệt cảnh, có thể xem xét lao tổ ký ức, tìm kiếm được huyết ngục kim quật nhược điểm, kích mà phá đi. Đạo đài phía trên, Lôi đỉnh điện chủ sắc mặt nghiêm trọng, nghiêm túc, nhìn thoáng qua Ứng Nguyên về sau, trầm giọng nói, "Chuẩn, lập tức bày trận."
"Vâng."
Ứng Nguyên khịt mũi cười một tiếng, vì đã hơn nửa ngày kình, chết nhiều đệ tử như vậy, chỉ vì giờ phút này cửa hàng. Không bao lâu, Lão Phong Tử bị mang ra, trên người hắn bị trói trói lại 49 dễ thanh đồng xiềng xích. Thanh đồng xiềng xích chất liệu đặc thù, có thể trấn áp tu sĩ nói thân thể, nguyên thần, thần niệm. Tổ Long nhướng mày, liên khóa lao tổ, thật là đạp mã hiếu thuận a.
Không đúng.
Tổ Long thấp giọng truyền âm, Ứng Nguyên, ngươi nhìn cái kia thanh đồng xiềng xích, có theo hay không huyết ngục cung điện trong tế đàn xiềng xích rất giống.
Ứng Nguyên, không thể nói rất giống, phải nói giống như lúc.
T. Đây chẳng phải là nói.
Tổ Long hít vào một ngụm khí lạnh.
Chương 879, Thái cổ ký ức, đóng đinh Ứng Nguyên thủ phạm thân phận.
Chương 879, Thái cổ ký ức, đóng đinh Ứng Nguyên thủ phạm thân phận.
Lôi đình điện trưởng lão tại đạo đài phía trên, bố trí xong thành ký ức rút ra trận, đem lão phong tử để đặt đại trận chính giữa.
Lúc này, Lôi Chiến thân ảnh lóe lên, đi tới lôi đài, hư tình giả ý thi lễ một cái, bái kiến lão tổ.
Tiếp theo, ấm giọng thì thầm nói, "Lão tổ, ngươi còn nhớ rõ huyết ngục kim quật chi chủ bộ dạng dài ngắn thế nào sao?"
Nói ra, như thế nào đối phó huyết ngục kim quật?
Lôi Chiến một bên hỏi thăm, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Ứng Nguyên.
Hiển nhiên,
Lôi Chiến là đang cố ý dẫn đạo lão phong tử, hoặc là nói kích thích lão phong tử ký ức.
Lão phong tử đứng trên đạo đài, cũng nhìn thấy Ứng Nguyên thân ảnh, trong nháy mắt phát cuồng, "Giết, ta muốn giết hắn."
"A, a,
là hắn,
liền là hắn."
Thế nhưng là,
hắn giống như cũng không phải,
ta không phân rõ.
Ô ô ô,
a,
ô ô ta thật không phân rõ.
Lão phong tử một hồi giận dữ, một hồi khóc lớn, lại đột nhiên cười to.
Chết,
đều đã chết,
đều đã chết.
Lôi Chiến dẫn đạo lão phong tử không kiềm chế được nỗi lòng mục đích đã đạt tới, quay người rời đi, hướng trưởng lão ra lệnh, bắt đầu đi.
Vâng,
địa chủ,
mở điện.
Giang giác,
mấy tiếng kinh lôi,
bổ vào 49 dễ thanh đồng xiềng xích đỉnh,
dẫn lôi rơi xuống, bổ vào lão phong tử đạo khu bên trên.
A,
a,
lão phong tử phát ra đau nhức cấm thanh,
ký ức tái hiện.
Trưởng lão tế ra một viên to lớn lăng kính, đặt lão phong tử đỉnh đầu.
Lão phong tử đỉnh đầu kích xạ ra một đạo lưu quang, xuất tại huyền quang lăng kính bên trong.
Ông,
thay đổi bất ngờ,
thiên địa dung chuyển,
huyền quang lăng kính bên trong hiện ra một vòng hình tượng.
Lão phong tử tăng thương, buồn trầm thanh âm vang lên. 9.000 vạn năm trước, đạo chủ thu dưỡng một cái nguyên lôi hóa hình nhỏ yếu sinh linh. 8.000 vạn năm trước, hạ tại hỗn độn ngoan thạch khe hở bên trong mang về một gốc mọc ra cựu diệp cỏ non.
90 triệu năm sau, nguyên lôi uy chấn hỗn độn hoàn vũ, tôn hiệu lôi đỉnh đại đế.
Cựu diệp cỏ non, tôn hiệu cựu diệp kiếm đế.
Hình tượng không ngừng lấp lóe,
cho đến đông lại đạo chủ bóng lưng.
Hắn thân mang một bộ đồ đen, đưa lưng về phía thương sinh, độc đoán bạc cổ, phong hoa vô song.
Một màn này xuất hiện,
Tổ Long không bình tĩnh, trong nháy mắt nhìn về phía Ứng Nguyên, ngoa tảo.
Giống,
giống như vậy.
Một lông a,
không thể nào,
không thể nào.
Nguyên Vượng đã sớm biết nội tình, cũng không lộ ra chấn kinh,
mà Ứng Nguyên lại giả vờ ra một bộ kinh động như gặp thiên nhân thần thái, bóng lưng chủ nhân nhất định lớn lên một trường phong thần tuấn lãng, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, anh tuấn mặt a.
Chỗ tối, lén lén lút lút bàn cổ nhìn xem hư không lăng kính bên trong hình tượng cũng không bình tĩnh.
Chắc, chẳng lẽ lại thật sự là Nghiệt Long?
Đáng chết Nghiệt Long,
lại có như thế thông thiên bối cảnh,
hỗn độn đại năng chuyển thế.
Hậu thổ mắt không chớp nhìn chằm chằm hư không lăng kính, bóng lưng
tương tự 99,
nhưng tổng có điểm gì là lạ.
Đa bảo, không hổ là sư đệ a.
Làm áo đen đạo chủ xoay người qua, lộ ra mặt
đều sợ hãi,
bén nhọn,
chấn kinh nghiêm thanh
liên tiếp.
Quả thật
là một trương phong thần tuấn lãng,
đẹp trai kinh tiên động địa mặt.
Ứng Nguyên ép ép tay, không cần là bần đạo gương mặt này đều sợ hãi.
Mặc dù phong hoa vô song, nhưng so trong truyền thuyết độc giả lão gia còn kém rất xa đâu.
Hư không lăng kính, hình tượng tiếp tục biến hóa.
Áo đen đạo chủ bố trí lôi đỉnh chi chiến kế hoạch, để đệ tử Nguyên Lôi làm chủ người phụ trách,
triệu tập hỗn độn đại năng tu sĩ, cộng đồng thương nghị thảo phạt huyết ngục kim quật đại kế.
Đa bảo chấn kinh, hoảng sợ nói, ta chát,
cái kia nhiều một nhóm, làm sao dáng dấp giống như ta?
Bàn cổ nhìn thoáng qua nhiều một nhóm, ngoái nhìn thoáng qua đa bảo,
đồng dạng là bọn chuột nhắt.
Mi tâm đồng dạng có kim cương sáng chói ấn ký, đồng dạng hư không chi trảo, vô địch tầm bả mũi.
Một lông,
bàn cổ trầm âm, có hay không một loại khả năng,
ngươi cùng hắn dáng dấp giống nhau,
hắn là ngươi lão tổ tông.
Đa bảo,
ta nguyên lai còn có như thế thông thiên bối cảnh,
thế nhưng là lão sư nói,
ta là từ trên núi nhặt a.
Hậu thổ lông mày đột nhiên trầm xuống, áo đen đạo chủ để đệ tử uống tráng đi rượu, có vấn đề,
có vấn đề lớn.
Ông,
bàn cổ mắt không chớp nhìn chằm chằm hư không hình tượng, cau mày, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái dự cảm không tốt.
Quả nhiên,
lôi đỉnh chi chiến quyết chiến,
hắn
từ huyết ngục trong cung điện đi ra,
áo đen
biến ảo trở thành huyết y liễu,
mặt vẫn như cũng là anh tuấn mặt, nhưng mi tâm lại nhiều một đạo quỷ dị huyết sắc ấn ký, con ngươi cũng biến thành màu máu hổ phách.
Áo đen đạo chủ có bao nhiêu tiên phong đạo cốt, giờ phút này liền nhiều quỷ dị kinh khủng.
Cái gì?
Thật sự là Nghiệt Long.
Bàn cổ đột nhiên phát giác từ đầu đây đến chân, trong lòng nộ khí hiện lên, quả nhiên,
quả nhiên,
từ vừa mới bắt đầu
liền là Nghiệt Long.
Âm nhu,
đại âm nhu.
Hậu thổ nhìn chăm chú lên hư không hình tượng, hai con ngươi thất thần.
Đa bảo cũng ngây ra như phỗng, làm sao có thể là sư đệ?
Không có khả năng,
tuyệt đối không khả năng.
Ứng Nguyên sau lưng Tổ Long, hốc mắt một nước,
"Ô ngày,
Ứng Nguyên, hắn lại là kẻ cầm đầu. Thủ phạm, bởi vì hình tượng trở nên mơ hồ, huyết ngục kim quật chi chủ bị trấn áp, vẹn vẹn phân hóa một sợi bản nguyên nguyên thần ấn ký, chạy trốn ẩn vào hỗn độn. Không thể nghi ngờ, đã chứng minh hết thảy, Ứ Nguyên liền là huyết ngục kim quật chi chủ hóa thân. Hoặc là, càng nói đúng ra, Ứ Nguyên liền là huyết ngục kim quật chi chủ. Lôi đỉnh điện tu sĩ sôi trào, ánh mắt nhao nhao khóa chặt Ứ Nguyên. Lôi đỉnh điện chủ sắc mặt âm trầm, lạnh giọng hét lớn, "Thủy Hoàng Tổ Long, ngươi nên giải thích thế nào? Bản tọa cùng ngươi liên thủ, cùng nhau chống cự huyết ngục kim quật, chưa hề nghĩ tới, ngươi lại chính là huyết ngục kim quật chi chủ." Bản tọa thần đốc, thật, nguyên lai một mực đang bảo hộ lộ ra. Lôi đỉnh điện chủ vừa lúc thời cơ lạnh giọng chất vấn, giống như kinh lôi, nổ vang hoàn vũ. Không thể nghi ngờ, đóng đinh thân phận của Ứ Nguyên. Ứ Nguyên cười nhạt một tiếng, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Bằng chứng như núi, ta lão tổ chính là Lôi đỉnh thứ hai điện chủ, cũng bị nhiễu lộc hại. Ngươi, quỷ dị, họa loạn hỗn độn kẻ cầm đầu, thủ phạm, cùng Ứ Nguyên dự liệu giống nhau. Lôi đỉnh điện chủ cầm đầu vô số tu sĩ, bắt đầu đối Ứ Nguyên dùng ngòi bút làm vũ khí. Tổng kết hoạch tâm một câu, ngươi sao không đi chết đi? Ngươi nên đi chết. Van cầu, vì hỗn độn yên ổn, ngươi tự vận a. Vô tận dùng ngòi bút làm vũ khí. Ứ Nguyên tính đứng đấy, phản phất thất thần. Lôi đỉnh điện chủ lôi chiến mặt ngoài giận không kèm được, đáy lòng lại trầm xuống, trước trước sau sau. Bố trí nhiều như vậy cũng, chủ nhân vẫn là tính sai một điểm. Hắn ra mặt dày, rất máu lạnh, đủ vì tư lợi. Căn bản không có vì hỗn độn tự vận dự định. Ứ Nguyên đưa tay, Lôi đỉnh điện chủ nhìn không chuyển mắt, coi là Ứ Nguyên muốn tự vận. Ứ Nguyên đổi tư thế. Lôi đỉnh điện chủ, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Lôi đỉnh hộ pháp 24 tướng ở đâu? Ông. Tiếng sấm vang rền. Từng cái hỗn nguyên vô cực đại la kim tiền, phá không bay ra. Lôi đỉnh điện chủ tức giận, đạo hữu, ngươi như còn có đạo tâm, còn lòng mang chính nghĩa, liền không nên phản kháng, nên đi chết. Ứ Nguyên tán đồng nhẹ gật đầu, nói không sai. Bản tọa nếu là huyết ngục kim quật chi chủ, hoàn toàn chính xác không nên phản kháng, hoàn toàn chính xác nên đi chết. Bản tọa người mang chính nghĩa đạo tâm, nhưng bản tọa muốn hỏi một chút, ngươi đây, Lôi đỉnh điện chủ ngươi đây? Ứ Nguyên nghiêm nghị hỏi lại. Ứ Nguyên tùy ý hỏi lại, tựa như một cây gai sắc, thật sâu đau nhói Lôi đỉnh điện chủ. Lôi đỉnh điện chủ tức giận hét lớn, im miệng. Ta tại vì chính nghĩa dục huyết phấn chiến thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào nữa. Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta nói chính nghĩa? Ta Lôi đỉnh điện, lịch đại điện chủ đổ máu vô số, là giữ gìn hỗn độn ổn định, là hỗn độn chính nghĩa, lập xuống công lao hiển hách. Chương 880, bàn cổ thanh lý môn hộ, Hồng Mông Châu xuất phát, lực lượng bị diệt. Chương 880, bàn cổ thanh lý môn hộ, Hồng Mông Châu xuất phát, lực lượng bị diệt. Ứng Nguyên tùy ý một lời. Lôi đỉnh điện chủ không kiềm chế được nỗi lòng, phản phất bị đâm đau nhức. Ứng Nguyên quan sát hồi lâu, cười, ta nghĩ, ta hiểu được. Bản tọa khi nào phủ định qua Lôi đỉnh điện? Để bần đạo kể chuyện xưa a. Lịch đại Lôi đỉnh điện chủ, lòng mang chính nghĩa, là hỗn độn ổn định, lập qua công, chạy qua máu. Thế nhưng là, đến nào đó thay mặt điện chủ, hắn không địch lại huyết ngục kim quật, bị huyết ngục kim quật tu sĩ bắt sống, không chịu nổi nghiêm hình tra tấn, phản bội hỗn độn, phản bội chính nghĩa. Từ đó trở đi, Lôi đỉnh điện liền đầu phục huyết ngục kim quật, cho nên vô tận 5 tháng trước đây, hỗn độn ma thần lọt vào trong ngòi, quyết nhất tử chiến, Lôi đỉnh điện chẳng những không có nhắc nhở, ngược lại là huyết ngục kim quật thủ phạm. Lúc trước bần đạo còn nghi hoặc, vì cái gì Lôi đỉnh điện ngồi xem 3000 ma thần đồng uy vô tận, lại chưa mở miệng nhắc nhở. Hiện tại, suy nghĩ minh bạch, Ứ Nguyên đột nhiên lạnh giọng gầm thét, bởi vì vào lúc đó, Lôi đỉnh điện sớm đã làm phản, sớm đã rời bỏ sơ tâm. Ngươi đánh rắm. Lôi đỉnh điện chủ giận tím mặt, sắp chết đến nơi, còn dám tại cái này nói khoác không biết ngượng. Chứa kim là người, phá kim cũng là người, vu khống ta Lôi đỉnh một mạch. Ta Lôi đỉnh một mạch tiên tổ, như thế nào yên giấc? Bản tọa lại há có thể tha cho ngươi. Hộ pháp 24 Lôi đem ở đâu? Chứng cứ vô cùng xác thực, chân tướng rõ ràng. Hán, Thủy Hoàng Tổ Long, liên la huyết ngục kim quật chi chủ, gây nên hỗn độn dung chuyển kẻ cầm đầu. Thủ phạm, tru sát thủ phạm. Chúng ta nghĩa bất dung tử, ngoài ta còn ai? Nghe bản tọa chiếu lệnh, diễn sát hắn. Vâng. Ầm ầm, giang giác, kinh lôi oanh minh, liền thấy 12 tên Lôi đạo hộ pháp cầm trong tay Lôi thần truy, giống như lôi công, đánh trong tay cái rủi, 12 đạo hủy diệt thần lôi rơi xuống. Mặt khác 12 tên Lôi đạo hộ pháp cầm trong tay lôi kính, cấu trúc lôi hỏa luyện ngục, phong tỏa hư không, tập sát Ứ Nguyên. Tổ Long còn ở vào chấn kinh, trong rung động chưa hoàn hồn. Nguyên Vương tế ra 3000 ly hỏa, đem Ứ Nguyên bảo hộ ở sau lưng. Ứ Nguyên sắc mặt lạnh nhạt, thẹn quá thành giận. Gấp, một đám thối cá nát tôm cũng là bản tọa đối thủ. Ứ Nguyên một tay lấy Nguyên Vương kéo lại sau lưng. Vâng. Đỉnh đầu hiện hiện Long Linh thần niệm. Đông Phương thần đến, thân rồng khôi nô, trang nghiêm túc sát. Ngào. Long ngâm rung trời, vô địch tịnh hóa. Một hơi, thí thần. Thí thần thương không ngừng cắt máu, đã trưởng thành là đỉnh cấp hỗn độn sát phạt chí bảo phẩm giai. Thí thần thương ra, hoàn vũ hung sát chi khí tụ tập, sát ý thực chất hóa. Lôi đỉnh điện chủ lạnh giọng, đưa tay ở giữa, liền tụ tập khủng bố như thế hung thần, còn nói không phải quỷ dị mưa máu kim quật chi chủ. Giết. Thí thần hóa thành một đầu huyết sát thần long, đón cửu thiên lôi đỉnh, xé toan cửu thiên lôi hỏa. Phúc. Phanh. Phanh. Thí thần thương ra phòng, vừa đối mặt, liền vỡ vụn lôi đạo hộ pháp cấu trúc lôi hỏa luyện ngục. Lôi đạo 24 hộ pháp đều bị đánh lui trăm vạn dặm, trong cơ thể pháp lực hỗn loạn, khí tức hỗn loạn. Thí thần thương còn chưa rơi xuống, hỗn độn hư không đột nhiên hiện hiện vô biên lực chi đạo vận, dốc hết toàn lực. Nghiệt Long, đừng muốn cản rỡ, ta đến diện ngươi. Khai thiên thức, lực chi đạo vận xuất hiện một khắc này. Nguyên Vương, Tổ Long sắc mặt đại biến, là bản cổ đại thần. Nguyên Vương, Tổ Long dù chưa gặp qua bản cổ đại thần, nhưng xuất thân hồng hoàng, cảm giác được lực chi đạo vận về sau, bản năng bên trong lập tức phân biệt ra được. Ứng Nguyên cũng có chút ra ngoài ý định, bản cổ tên này, ngươi tới vào lúc nào? Bản cổ xuất hiện, để Ứng Nguyên logic liên càng thêm khép kín rõ ràng. Huyết Ngục Kim Quật, Lôi Đình Điện, muốn lợi dụng bản cổ các loại hồng hoang sinh linh đến bức tử Ứng Nguyên. Địch nhân môi đen, có đôi khi có thể chẳng thèm ngó tới. Nhưng Minh Hữu đâm lưng, tuyệt đối kịch liệt đau nhức vô cùng. Bản cổ từ hư không giết ra, Thái Cực Đồ hóa thành lưỡi búa, Hỗn Độn Trung hóa thành cán búa, bản cổ phiên hóa thành lưỡi búa, Khai Thiên Phủ gây dựng lại, bản cổ cũng phát ra đòn đánh mạnh nhất. Khai Thiên Thức bổ về phía Ứng Nguyên mặt. Đúng lúc này, Đa Bảo đem bản mệnh thiên phú vận chuyển tới cực hạn, trong nháy mắt phá toái hư không, ngăn ở Ứng Nguyên trước mặt, giả đại thần dừng tay. Ông, một cỗ nặng nề đạo vận cũng đứng ở Ứng Nguyên trước người. Hậu thổ ngăn tại Ứng Nguyên trước người, phụ thần. Dừng tay. Ứng Nguyên kinh ngạc, Đa Bảo. Hậu thổ nương nương. Khai Thiên Phủ treo cao. Bàn cổ đem pháp lực thần niệm vận chuyển tới cực hạn, hiện hiện đạo khu chân thân, cao lớn hùng vĩ, che khuất bầu trời cự nhân, tay cầm cự phủ. Treo cao tại Đa Bảo, hậu thổ trước mặt. Tránh ra. Đa Bảo. Hậu thổ. Cho bản tọa tránh ra. Đại thần. Trong đó khả năng có hiểu lầm. Bàn cổ gầm thét, còn có cái gì hiểu lầm? Lúc trước nếu chỉ có 3 thành suy đoán, bây giờ chính là 9 thành 9. Hán, Nghiệt Long, liền là Huyết Ngục Kim Quật chi chủ, gây nên hỗn độn dung chuyển thủ phạm, nhanh chóng cho bản tọa tránh ra. Hôm nay bản tọa liền kết thúc hỗn độn dung chuyển. Đa Bảo, hậu thổ, các ngươi muốn phản bội Hồng Hoang, muốn cùng thủ phạm thành cá mẹ một lứa. Đa Bảo đội vã không nhịn nổi, sư đệ, mau cùng giả đại thần giải thích giải thích. Hậu thổ cũng gấp rút truyền âm, Ứng Nguyên, nhanh mở miệng giải thích. Ứng Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, cũng không giải thích. Bởi vì bản cổ nói 9 thành 9, cảm xúc cấp trên. Ứng Nguyên giờ phút này giải thích, nhất định là tái nhận bất lực. Cùng tốn sức lốp bốp giải thích, không bằng làm điểm chính sự. Ứng Nguyên tại nhìn thấy Đa Bảo một khắc này, liền biết được bản cổ, hậu thổ vì cái gì có thể nhanh như vậy đến cái này. Không hắn, Đa Bảo lại cùng nhiều một nhóm dáng rất một lông, nhất là mi tâm đều có kim cương sáng chói ấn ký. Đa Bảo theo hậu, là Hỗn Độn Thánh Thử. Không, Hỗn Độn Thánh Thử thánh tộc giải. Ứng Nguyên nguyên thần truyền âm, đại sư minh, đợi chút nữa nắm lấy cơ hội, mang bản cổ, hậu thổ chạy trốn. Đa Bảo rất gấp, lập tức lắc đầu, vậy sư đệ ngươi đây, tự có kế thoát thân. Đa Bảo sư minh, về Hồng Hoang đi, bảo vệ tốt tiệt giáo. Không đợi Đa Bảo cự tuyệt, Ứng Nguyên thổi ra một đạo du dương thanh thúy tiếng còi. Khen. Liên thấy Lôi Đình Điện bảo các phương hướng đột nhiên sinh ra mãnh liệt lắc lư. Lôi Đình Điện chủ nhìn một màn này, sắc mặt trầm xuống. Hỏng. Lúc nào? Liên thấy một chiếc chiến thuyền phá toái hư không lướt đi bay ra chân trời. U giống. Hỗn Độn Thánh Thử đứng ở đầu thuyền, trên đầu không biết từ chỗ nào làm đến một đỉnh phá mũ, hai mắt để đó tinh quang, cảm giác huyết mạch trong cơ thể chân chính thức tỉnh. Tôn Ngộ Không cầm lái, phụ trách lái thuyền. Chiến thuyền chính là có thể xuyên qua hư không, một ngày bay lượn hỗn độn ngàn tỷ lớp hư không Hồng Mông Châu. Không tốt. Lôi Đình Điện chủ dẫn đầu phản ứng lại, lập tức hét lớn, tập kích. Đem Hồng Mông Châu đánh cho ta xuống tới. Hỗn Độn Thánh Thử cười ha ha, hầu tử, quay bánh lái hết qua trái, lao xuống. Ông, ông. Hồng Mông Châu di động căn bản không có quy tắc bắt, nhìn như là tại trượt. Kỳ thực mỗi động một cái, có thể trong hư không xuyên qua. Tựa như không ngừng tuấn gian di động như vậy, cùng nên đại cha lên thuyền. Thánh Thử hào sắp xuất phát, cơ hồ là chớp mắt một cái chớp mắt. Hồng Mông Châu liền nối liền Ứng Nguyên. Sự tình phát sinh quá nhanh. Tổ Long còn tại ngây người. Nguyên Vượng đá bay một cước, đem Tổ Long đạp cho Hồng Mông Châu. Tô Vãn Chiếu cũng tại Hồng Mông Châu bên trên, phụ trợ Tôn Ngộ Không lái thuyền. Hầu tử, điều chỉnh thử gia nguyên. Hồng Mông hủy diệt pháo chuẩn bị. Tôn Ngộ Không biểu thị, ta cũng muốn làm thuyền trưởng. Đánh trước xong cái này một pháo lại nói. Hồng Mông hủy diệt pháo chuẩn bị hoàn tất. Đạo âm rơi xuống, liền thấy Hồng Mông Châu không ngừng tuấn gian di động đồng thời, trong đó tụ tập lực lượng kinh khủng. Hoàng pháo trung quanh, không gian sụp đổ, tuế nguyệt thời gian bặm mẹo. Nã pháo. Hỗn Độn Thánh Thử mãnh liệt vung mũ, hét lớn lên tiếng. Vâng. Một đạo cực kỳ khủng bố có sáng, đánh phía Lôi Đình Điện. Chương 881, Lôi Đình Điện hóa thành phế tích, Ứng Nguyên hào hành độ hư không. Chương 881, Lôi Đình Điện hóa thành phế tích, Ứng Nguyên hào hành độ hư không cực kỳ khủng bố cột sáng chốc qua. Đường đi phía trên, không gian vặn bẹo sụp đổ, không còn tuế nguyệt, vận mệnh chi lực. Uy thế kinh khủng, thế không thể đỡ. Vâng. Vẹn vẹn một pháo, trực tiếp đem chọn cái Lôi Đình Điện đỉnh núi cho nổ sụt. Hỗn Độn Thánh Thử cười to, đã nghiền. Đã nghiền a. Đường đạp mã đã nghiền. Cho ta nhắm chuẩn. Vâng đạp mã Lôi Đình Điện chủ. Nã pháo. Vâng. Lại là một pháo. Lôi Đình Điện chủ căn bản không có thời gian phản ứng, bị cô sáng bao phủ. Một cái chớp mắt, Lôi Đình Điện chủ đạo áo phá thành mảnh nhỏ, trên thân chỗ sâu cháy đen vết máu, tanh hôi vô cùng. Bản cổ nhướng mày, Nghiệt Long, thật đáng chết a. Nhận lấy cái chết. Đa Bảo tay mắt lênh lẹ kéo lại bản cổ, đại thần, ngài cũng không muốn bị đánh một pháo a. Đi thôi, về trước Hồng Hoang. Bản cổ dưới cơn nóng giận, nổi giận một cái, giẫm lên lối thoát đi. Không hắn, cái kia quỷ dị phù thuyền hoàn toàn chính xác thật là đáng sợ. Như bản cổ ở vào đỉnh phong thời kỳ, tự tin có thể trúng vào mấy pháo. Hiện tại, trúng vào một pháo, không chết cũng muốn trọng thương. Đa Bảo cấp tốc mở ra hư không động, giả đại thần. Hậu thổ nương nương, đi. Đa Bảo trước khi đi, ánh mắt xa xa ngóng nhìn nhìn về phía phù trên thuyền bọn chuột nhắt. Cùng lúc, Hồng Mông Châu bên trên hỗn độn thánh thử, cũng mắt không chớp nhìn xem Đa Bảo. Bốn mắt nhìn nhau. Hư không hoàn vũ, phản phất đỉnh trệ yên tĩnh. Hỗn độn thánh thử sợ ngây người, ta chắc, lão tổ tông ngài không chết a. Mi tâm, kim cương sáng chói ơn ký. Hư không chi trảo, là trong suốt sáng long lanh, tinh khiết không tì vết. Tản ra trí thuần trí thanh khí tức. Nếu nói hỗn độn thánh thử hư không chi trảo là hắc thiết cấp bậc, vậy hắn tuyệt đối là sáng chói vinh quang cấp. Nhất là cái mũi của hắn. Cái mũi, huyền diệu, cao thâm, không lường được. Lại là chính tông nhất vô địch thánh mũi. Hỗn độn thánh thử kích động không thôi, lão tổ tông không chết a. Quá tốt rồi. Đa Bảo cũng xác định phù trên thuyền bọn chuột nhắt là đồng tộc của mình. Thế là, Đa Bảo mi tâm không tự chủ lấp loé ánh sáng, bờ môi khẽ nhúc nhích, giống như nói, xin nhờ. Vô luận như thế nào, bảo vệ tốt ứng nguyên. Mà lời truyền đến hỗn độn thánh thử trong hai, lại trở thành tộc trưởng lệ. Không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ ứng nguyên. Hỗn độn thánh thử trọng trọng gật đầu. Đa Bảo chui vào hư không trong động, cấp tốc rời đi. Hồng Mông Châu thánh thử hảo ứng nguyên hảo. Ứng nguyên trầm giọng nói, cứu tên điên tu sĩ. Vâng. Hồng Mông Châu thuần di, chốc lát ở giữa bay tới đạo đài. Chật vật không chịu nổi lôi đình điện chủ nghiêm nghị, không tốt. Mục tiêu của bọn hắn là lão giả kia. 24 hộ pháp nghe lệnh, kết lôi đình hủy diệt đại trận. Cho dù đánh chết lão giả kia, cũng tuyệt không thể để hắn rơi vào tay Nghiệt Long. Vâng. Tiếng sấm vang rền, vô số đầu tráng kiện lôi xả xuyên qua lan lộn. Hắc lôi ép mặt, ứng nguyên lạnh giọng, nã pháo, cho ta huynh đả mã. Vâng. Lại là một đạo lực lượng hủy diệt, lan lộn lôi xả bị đều vênh thành bã vụn. Ứng nguyên cũng đem lão phong tử tốn nhập Hồng Mông Châu bên trong. Lại vênh, lại vênh. Chốc lát ở giữa, Hồng Mông Châu liên tục phát ra lực lượng hủy diệt, đem lôi đỉnh điện xa hoa lãng phí khu kiến trúc vênh thành phế tích. Hỗn độn thánh thử cười tê, đã nghiền. Thật đạp mã đã nghiền. Ứng nguyên bỗng nhiên nhướng mày, quay bánh lái hết qua trái. Hoành độ hư không. Đi. Đại cha, đừng nóng đội a. Lại vênh đạp mẹ mấy pháo a. Ứng nguyên trầm giọng, huyết ngục kim quật, cao thủ chân chính giáng lâm. Hỗn độn thánh thử nghe vậy, bận rộn lo lắng xuất hiện ở Tôn Ngộ Không bên cạnh. Hầu tử, còn chờ cái gì nữa a? Chuẩn đi, chuẩn đi. Hồng Mông Châu hiện hiện mở mịt huyền diệu chi lực. Sau một khắc, cùng không gian hòa làm một thể. Một hơi, liền bay ra mấy triệu nặng hư không. Cùng lúc đó, hư không biển mây hiện hiện dị hương, số sợi huyết sắc phá toái hư không. Huyết ngục kim quật ba tên thánh đế giáng lâm. Trong đó, liền có lúc trước đánh lén Hồng Hoang Phích Lịch thánh đế. Phích Lịch thánh đế giáng lâm, liếc mắt qua, nhíu mày. Sa hoa lãng phí lôi đình điện mấy ngàn tòa đạo cung, đổ sụp trở thành một vùng phế tích. Mắt chỗ cùng, cảnh hoang tàn khắp nơi. Thủng trăm ngàn lỗ. Vẫn lạc tu sĩ, vô số kể, máu chảy phiêu mái trèo. Lôi đình điện chủ chịu hủy diệt một kích, thương thế không nhẹ, sắc mặt sợ hãi, Phích Lịch thánh đế ngươi nghe ta. Phích Lịch thánh đế ép tay, lạnh giọng, ngươi cùng ta giải thích làm gì? Chủ nhân tốn hao đại giới, tỉ mỉ chế tạo cục, bị hủy bởi tay ngươi. Huyền Lôi cũng bị cứu đi, Hồng Mông Châu rơi vào tay hắn. Thứ nào, những đều là chết trăm lần không hết tội. Phích Lịch thánh đế tiếng nói vừa ra, Lôi đình điện chủ đã sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, ta, ngươi cái gì ngươi? Mà đúng lúc này, một đạo huyết sắc gợn sóng, phá toái hư không. Thân mang huyết y tu sĩ đi ra, hắn vô hình vô tướng, tản ra vô tận quỷ dị. Bái kiến chủ nhân. Hồng Mông Châu lực lượng sắp khô kiệt, hắn chạy không xa. Bắt hắn. Vâng. Phích Lịch các loại ba vị thánh địa cung kính gật đầu, phá toái hư không, đuổi theo Hồng Mông Châu. Hư không. Lôi đình điện chủ run rẩy thân thể, quỳ xuống, ta có tội, khẩn cầu chủ nhân trừng trị. Huyết y dưới, vô hình vô tích, giống như tạo thành một đạo tử vong ngưng thị. Lôi đình điện chủ run lẩy bẩy, sợ hãi đến cực điểm. Lôi đình điện chủ chết cũng không quên được cái này một đôi tử vong ngưng thị. Chính như ứng nguyên suy đoán đồng dạng, Lôi đình điện từng vì chính nghĩa, vì hỗn độn dục huyết phân chiến, cho đến thứ 3000 thay mặt điện chủ lúc, Lôi đình điện cùng huyết ngục kim quật giao phong lúc, điện chủ bị huyết ngục kim quật chi chủ thiết kế bắt được, dùng vô số cực hình, nghiêm hình tra tấn 50 triệu năm. Vô tận tuyệt vọng, bóng tối vô tận, để thứ 3000 thay mặt điện chủ sụp đổ. Khuất phục tại huyết ngục kim quật chi chủ, từ thứ 3000 thay mặt điện chủ bắt đầu, Lôi đình điện liền không phải Lôi đình điện, mà là mặt ngoài chính nghĩa, vụ trộm huyết tinh bẩn thỉu đồng lõa. Bàn cổ cùng 3000 ma thần đại chiến, trong đó hơn phân nửa công lao đều thuộc về kết tại Lôi đình điện. Lôi chiến càng là tận mắt thấy qua, huyết ngục kim quật chi chủ là như thế nào trừng trị đời trước điện chủ. Chỉ là nghĩ đến, liền không rét mà run, run lẩy bẩy. Huyết y dưới, phát ra âm trầm nói âm, nhập chi tội, làm nhập kim quật, thu 80 triệu năm trừng phạt. Lôi đình điện chủ triệt để tuyệt vọng, đời trước điện chủ vẹn vẹn khiêng 15 triệu năm, liền hình thần câu diện. 80 triệu năm, vô tận thống khổ. Huyết y dưới, lại âm thanh lạnh lùng nói, nhưng ước vạn năm không có chi đại biến cục, bản tọa đồng ý ngươi lấy công chủ tội. Lôi đình điện chủ khóc, đa tạ chủ nhân khoan dung, đa tạ chủ nhân khoan dung, tiểu nhân nhất định toàn lực ứng phó, không tiếc bất cứ giá nào lấy công chủ tội. Huyết y dần dần biến mất, huyết sắc gợn sóng tiêu tán. Lôi đình điện chủ sống sót sau tai nạn, thở hổn hển một ngụm khí thô, cái chán che kín mồ hôi lạnh, rách dưới chật vật đạo ý, từ lâu mồ hôi đầm địa. Lôi đình điện chủ hao tốn hồi lâu, mới bình phục trong lòng sợ hãi. khôi phục trở thành cao cao tại thượng lôi đình địa chủ. Truyền ta lệnh, đem cái kia tên điên lão giả ký ức hình tượng truyền bá phát tán hỗn độn các nơi. Ta lôi đình điện cũng là thời điểm tái hiện hỗn độn, kế thừa lão tổ ý chí, rộng mời hỗn độn đại năng cùng ban thảo phạt, chu diệt nghiệt long đại kế. Vâng. Lôi đình điện còn sót lại tu sĩ bắt đầu phạm vi lớn tản lao phong tử ký ức hình tượng, cũng lấy lôi đình điện danh nghĩa rộng mời hỗn độn tu sĩ. Cùng lúc đó, hồng mông nguyên hảo đã bay ra ngàn tỷ lớp không gian, cách xa vô danh núi, xuyên qua tại quần tinh lấp lóe hỗn độn tinh không ở trong. Ai, làm sao cảm giác cái này thuyền hành độ hư không xuyên qua càng ngày càng chậm a? Hỗn độn thánh tử đột nhiên nói. Tôn Ngộ Không gật đầu, là có chút. Ứng Nguyên nhíu mày, không phải là ảo giác, là thật. Hồng mông châu xuyên qua tốc độ trở nên chậm. Sư hồn, ngươi xem một chút là thế nào chuyện gì? Sư hồn từ hỗn nguyên ngự thú dụng cụ bên trong bay ra, nhìn kỹ một chút, có hay không một loại khả năng hồng mông nguyên không đủ đâu? Cái gì là hồng mông nguyên? Sư hồn sắc mặt nghiêm túc, tốt, có thể tính hỏi ý tưởng bên trên. Hồng mông nguyên, tên như ý nghĩa, liền là trong truyền thuyết hồng mông một loại bản nguyên. Loại này bản nguyên chân quý đến cực điểm, có được vô tận lực lượng, cho nên hắn gọi là hồng mông nguyên. Ứng Nguyên, cho nên, sư hồn, vậy ta cũng không đến à? Dính đến hồng mông hai chữ, cái kia tất nhiên là hư vô mờ mịt, huyền diệu khó giải thích. Hồng mông có tồn tại hay không, đều không tu sĩ biết, ta đi đâu biết? Đơn giản tới nói, hồng mông châu đã hết dầu, mà giờ khắc này, nhưng không có ủng hộ biện pháp. Cách làm, vô tình thiết quyền rơi vào hỗn độn thánh thử trên đầu. Hỗn độn thánh thử, bại gia đồ chơi, liền không biết tiết kiệm một chút đánh, không nã pháo đi. Hỗn độn thánh thử, chương 882, bản cổ, nghiệt long hắc hóa. Không, hắn vẫn luôn là đen. Chương 882, bản cổ, nghiệt long hắc hóa. Không, hắn vẫn luôn là đen. Hỗn độn thánh thử bưng bít lấy đầu khóc, đại cha, ngài lời nói này không bằng lương tâm a. Vừa rồi tiến công lôi đình điện lúc, là thuộc đại cha ngài kêu hung nhất, chuột tử, bên trái một pháo, bên phải một pháo, oanh mẹ. Dưới mắt, hồng nông châu hạch tâm bản nguyên hao hết, lại vô bổ mạo xương biện pháp. Ứng Nguyên long linh thần niệm lan tràn, mơ hồ có thể cảm giác được huyết ngục kim quật tu sĩ đuổi theo. Ứng Nguyên sắc mặt bình tĩnh, tỉnh táo, thế ra hỗn độn tinh đấu đồ. Dựa theo hỗn độn tinh đấu đồ bên trên ghi chép tinh thần quy tích, hướng đông lệch 49 góc độ, xuyên qua ngàn vạn nặng hư không, chính là hỗn loạn tương bừng vô tự phong bạo tinh hải. Dưới mắt, ngoại trừ đi ngang qua vô tự phong bạo biển, mới có thể thoát khỏi truy sát. Nghe ta lệnh, hướng đông chuyển hướng. Mà đúng lúc này, sư hồn mặt lộ vẻ hoảng sợ, lắc đầu liên tục, tân chủ, không thể a. Từ xưa đến nay, vô tự phong bạo tinh hải đều là sinh mệnh cấm khu, có mệnh tiến, mất mạng ra a. Thái cổ thời đại, từng có một vị đại đế, chí khí bừng bừng, muốn đi ngang qua vô tự phong bạo tinh hải, ai ngờ, tiến vào ước và năm, đều chưa từng đi ra. Về sau, thi hải của hắn bị xông ra vô tự phong bạo tinh hải, thi thể sớm đã mục nát ước và năm. Nói rõ, hắn vừa tiến vào, liền bỏ mình. Mười phần hung hiểm a. Ứng Nguyên sắc mặt nghiêm túc, không quản được nhiều như vậy. Sau lưng số sợi khí tức tới gần, vượt xa ta. Ứng Nguyên như lẻ loi một mình, ngược lại cũng không sợ cùng truy binh hòa giải. Nhưng bây giờ, nhất định phải bảo đảm Nguyên Vương, Tổ Long, Tôn Ngộ Không, Hỗn Độn Thánh Thử, Tô Vạn Chiếu an toàn. Thúng chi, tiến vào vô tự tinh hải phong bạo, chưa hẳn liền là thập tử vô sinh. Ông, ngũ sắc lưu quang lấp lóe, Ứng Nguyên tế ra ngũ sắc sáng thế sen, bảo vệ Hồng Mông Châu. Sáng thế ngũ sắc sen, đi qua không ngừng ngẩn dưỡng tiến giai, phẩm giai sớm đã đạt đến đỉnh cấp Hỗn Độn chí bảo. Phong ngự vô song, vạn pháp bất xâm. Mà sáng thế ngũ sắc sen, còn tại liên tục không ngừng hấp thu tam quang thần thủy trưởng thành. Đỉnh cấp Hỗn Độn chí bảo, cũng không phải là sáng thế ngũ sắc sen cực hạn. Anh. Một đạo huyền quang lấp lóe, Hồng Mông Châu không ngừng tức thì di động, bay vào vô tự phong bạo tinh hải. Ước chừng một phút sau, phích lịch thánh đế các loại huyết ngục kim quật cao thủ phá toái hư không đi ra, ngắm nhìn vô tự phong bạo tinh hải, đáy mắt lộ ra kiên kỵ. Liền thấy phích lịch thánh đế nắn phong cách cổ xưa phát ấn, bố trí ra một tòa huyết trận. Không bao lâu, hư không hiện hiện huyết ý hình dáng. Phích lịch thánh đế cung kính hành lễ lại bái, chủ nhân, hắn tiến vào vô tự phong bạo tinh hải, phải chăng truy kích, còn xin chủ nhân hạ lệnh. Huyết ý dưới vô hình vô tích, chậm chạp hình thành một đôi hai con mắt màu đỏ ngòm. Nhìn thoáng qua vô tự phong bạo tinh hải, không cần truy kích. Hắn cướp đi Hồng Mông Châu, cho dù bản nguyên hao hết, các ngươi cũng đuổi không kịp. Hắn tuyệt sẽ không chết tại vô tự phong bạo tinh hải bên trong, bởi vì vô tự, ai cũng vô pháp phỏng đoán, hắn từ chỗ nào không gian đi ra. Đơn giản tới nói, hỗn độn vô tự phong bạo tinh hải cũng không phải là một cái. Hỗn độn vô ngần, hỗn loạn phong bạo khu vực có vô số cái. Tu sĩ tiến vào bên trong, liền sẽ tao ngộ hỗn độn cương phong, hỗn độn dị hỏa, hung hiểm vô cùng. Như may mắn sống tiếp được, liền có khả năng từ hỗn độn bất kỳ một chỗ hư không đi ra. Bởi vì vô tự không gian cùng toàn bộ hỗn độn tương liên. Chủ nhân, sau này thế nào làm việc, còn xin chủ nhân phân phó. Ý gì theo kế hoạch chấp hành. Vâng. Chủ nhân. Huyết ý hình dáng biến mất. Phích lịch thánh đế các loại huyết ngục kim quật tu sĩ, từ bỏ đối ứng nguyên truy sát, đột nhiên chuyển hướng, đuổi theo giết bàn cổ. Cũng đánh ra tươi sáng cờ xí, phụ thánh chủ chiếu lệnh. Chu sát bàn cổ, giết không tha. Bàn cổ, đa bảo, hậu thổ về hồng hoang con đường, cũng không thái bình. Một đường tao ngộ vô số phục sát. Một ngày này, bàn cổ liên tục thi triển ra trời. Định Càn Khôn, khai thiên ba thức về sau, đánh lùi huyết ngục kim quật phục kích, pháp lực tiêu hao quá lớn. Bàn cổ đạo khu chảy ra từng sợi vết máu, hét thối. Đáng chết nghiệt long a. Quả nhiên nhịn không được đi, cái này đối với bản tọa phát ra lệnh truy sát. Thật đạp mã đáng chết ta. Đa Bảo nhíu mày, giả đại thần, trong đó tất có hiểu lầm. Sư đệ tuyệt sẽ không. Bàn cổ sắc mặt tâm trầm, còn sư đệ đâu? Người tốt sư đệ, liền là huyết ngục kim quật chi chủ. Muốn giết ta, muốn giết ngươi. Còn có cái dám hiểu lầm. Nếu không phải bản tọa thực lực cứng rắn một chút, thủ đoạn nhiều một chút, ngươi. Đa Bảo. Sớm đã bị sư đệ của ngươi làm thành bịt cái cổ ăn. Thánh chủ. Bản tọa phi. Một nghiệt bối nghiệt. Tiếp dẫn, chuẩn đề thật không lừa ta. Hậu thổ sắc mặt nghiêm trọng, tuyệt không tin, là ứng nguyên ban bố lệnh truy sát, càng không tin. Ứng nguyên liền là huyết ngục kim quật chi chủ. Bàn cổ nhìn ra hậu thổ suy nghĩ trong lòng, nghiệt long đến tột cùng có gì tốt? Các ngươi đến tột cùng dùng cái gì ánh mắt đối đãi nghiệt long? Hoàn toàn đem bản tọa nỗ lực dị hóa rơi mất. Chỉ có bản tọa toàn tâm toàn ý vì hồng hoang. Bản tọa là hồng hoang lập qua công, chạy qua máu. Đến cuối cùng đâu? Ai nha nghiệt long được mở vở tờ. Các ngươi tình nguyện tin tưởng hắn, đều không muốn tin tưởng ta. Hậu thổ. Đa Bảo. Vậy ta hỏi ngươi. Tại cái kia mộ địa huyết ngục cung điện phù điêu trước, vì cái gì nhắc lên nghiệt long danh tự, liền sẽ bị kéo vào vui thích với cảnh? A, trả lời ta. Nhìn xem con mắt của ta. Trả lời ta. Đa Bảo, hậu thổ yên lặng, mặc dù tuyệt đối tin tưởng ứng nguyên, nhưng giờ phút này lại vô pháp phản bác bản cổ đại thần lời nói. Bản cổ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nghiến răng nghiến lợi, sau đó lại bình tĩnh lại, ta biết. Kết quả này, mọi người đều không tiếp thu được, đều khó có thể tin. Nhưng sự thật như thế, nghiệt long hắc hóa, sớm đã không phải chúng ta nhận biết nghiệt long. Không, không đúng. Nghiệt long cũng không hắc hóa. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền là đen. Đa Bảo há mồm, đang muốn phản bác. Bàn cổ vô vô Đa Bảo bả vai, ta biết người rất khó chịu, nhưng trước đừng khó chịu, hảo hảo khôi phục pháp lực, mau trở về hồng hoang, vẫn phải dựa vào ngươi. Bản tọa hiện tại chỉ lo lắng, long dạ hiểm độc nghiệt long trộm nhà a. Bàn cổ, Đa Bảo, hậu thổ về hồng hoang đường cũng không yên ổn. Một đường, lại tao ngộ vô số truy sát. Bàn cổ thân thụ hơn trăm thương tích, đánh lùi một lần lại một lần đánh lén. Đương nhiên, bàn cổ chỉ là đánh lui, chưa tạo thành đánh giết. Phích lịch thánh đế các loại huyết ngục kim quật tu sĩ tránh vào hư không chỗ tối, nhìn chằm chằm bản cổ một nhóm tung tích. Lần sau xuất thủ, bức bách bản cổ thiêu đốt bản nguyên một trận chiến. Muốn cho hắn tử cảnh cảm giác các bách, lại không thể để hắn chết thật. Chúng ta đánh quá nước, hắn sẽ nghi ngờ. Chủ nhân nói, hỗn độn tâm nhãn tổng cộng có 10 khỏa, chủ nhân chiếm 5 viên, nghiệt long chiếm 4 khỏa nữa. Một tên thánh hoàng gò đầu, bản cổ chỉ có một nửa tâm nhãn a. Phích lịch thánh đế ngưng trọng chân thành nói, không. Hỗn độn đức vạn sinh linh cùng chia nửa viên tâm nhãn. Hạ. Thánh đế đại nhân. Cái kia bản cổ tuyệt đối nhìn thấu không được chúng ta giả ý truy sát, cẩn thận không sai sai. Biết bản tọa vì cái gì có thể từng bước một làm đến thánh đế vị trí sao? Liên là dựa vào lấy cẩn thận, cẩn thận nữa. Vâng, thánh đế đại nhân, không thể lại cho bản cổ thở dốc cơ hội. Bước bách hắn thiêu đốt bản nguyên, chỉ có hắn thiêu đốt bản nguyên đủ nhiều, hắn đối nghiệt long hận ý mới có thể càng sâu. Cùng lúc đó, vô tận hỗn độn cương phong, dị hỏa trong gió lốc, hồng mông châu đồng bền muốn ngã xuyên qua trong đó. Hồng mông châu bên trong, tổ long, tôn ngộ không, hỗn độn thánh thử đã lay động trong đầu. Muốn nôn. Nguyên vượng gián ứng nguyên, giống như gọn sóng, theo sóc này, nhiều lần đâm vào ứng nguyên trên thân. Không biết qua bao lâu, sóc này giảm bớt. Nguyên vượng, tổ long đột nhiên lo lắng mở miệng, nếu như bản cổ đại thần, nhìn thấu không được huyết ngục kim của tâm yêu, cảm xúc nổ tung, cái này nên làm cái gì? Ứng nguyên sắc mặt trầm xuống, đang suy nghĩ con nên hay không liên hệ bản cổ, nói rõ chân tướng, bản cổ nếu như nổ. Như vậy chính là đối chúng ta làm việc, che chở tốt nhất. Chương 883, vô tự tinh không, tạm thời thanh tỉnh huyền lôi. Chương 883, vô tự tinh không, tạm thời thanh tỉnh huyền lôi. Hồng Mông Châu xuyên qua tiến vào vô tự phong bạo. Hoàn vũ bên trong tung bay treo lấy vô số viên hành tinh chết, tản ra tĩnh mịch hoang vu tuyệt vọng khí tức. Hỗn độn cương phong của tới giống như mưa to gió lớn lưỡi dao đánh vào Hồng Mông Châu bên trên. Ông ngũ sát sáng thế sen, năm đóa hoa sen ngũ sát lưu quang lấp lóe, vô song phòng ngự bảo hộ lấy Hồng Mông Châu không nhận xâm hại. Gió thổi qua chính là dị thường mãnh liệt thần hỏa, thế lửa uy năng đủ để đốt cháy vạn mèo hư không. Hỗn độn địa hỏa phong thủy tuần hoàn qua lại, Hồng Mông Châu tại lắc lư trong gió lốc cô độc tiến lên, giống như một chiếc thuyền con chạy tại mưa to gió lớn thời tiết bên trong trên đại dương bao la. Mỗi một lần quyển tích lên kinh đảo nộ lãng đều rất giống muốn đánh lật thuyền con. Hồng Mông Châu cứng cỏi thẳng xuống tới, cho đến sóc này biến nhẹ, Hồng Mông Châu bên trong Hồng Mông nguyên triệt để tiêu hao hầu như không còn. Hồng Mông Châu dừng ở vô tự tinh hải ở trong. Ứng Nguyên một nhóm hạ Hồng Mông Châu sau, Ứng Nguyên đem Hồng Mông Châu thu nhập thức hải, long linh thần niệm lan tràn dò xét quanh mình nước và giảm. Ông Ứng Nguyên khẽ cho mày phát giác được lan tràn hướng tây bên cạnh thần niệm, thật giống như bị trống rỗng cắt. Giang giác, một đạo hỗn độn hủy diệt thần lôi đống nhiên bổ ra, bổ về phía hỗn độn thánh thử. Ta chát, hỗn độn thánh thử dọa sợ, theo bản năng đem đại trà che ở trước người. Hỗn độn hủy diệt thần lôi bổ vào ngũ sắc sáng thế sen kết giới bên trên, kết giới rung động hai lần. Hỗn độn thánh thử sống sót sau tai nạn, giơ lên ngón tay giữa, ta chát, mẹ nó, vì cái gì bổ ta? Ta lại không trăm bước, dựa vào cái gì bổ ta? Giang giác, giang giác, ba đạo hủy diệt thần lôi đống nhiên rơi xuống, không khác biệt oanh kích, đều bị sáng thế sen kết giới chỗ cản. Hiển nhiên, cương phong, dị hỏa, thần lôi đều là vô tự xuất hiện, ngẫu nhiên chọn lựa một cái may mắn. Ứng Nguyên mở miệng nhắc nhở, đừng ra sáng thế sen kết giới. Mà đúng lúc này, Ngây ngô lão phong tử đột nhiên kích động kêu to, lôi, nguyên lôi, là đại sư minh trở về, là đại sư minh trở về. Lão phong tử trên thân còn quấn quanh lấy 49 dễ thanh đồng xiềng xích, hiển nhiên cũng không thể trói buộc hắn, liền thấy hắn dùng sức thoáng dây rủa, thanh đồng xiềng xích vỡ nát. Sau đó lão phong tử thân ảnh cực nhanh, chân đạp hư không, bước ra một bước, đi về hướng tây tiến nước vạn giảm, vừa khóc lại kích động, đại sư minh, đại sư minh, đại sư minh đang gọi ta. Nguyên lôi cũng là lôi đình điện chủ, đã sớm bị nó ân sư tính toán, chết tại huyết ngục kim quật. Lao già điên này, bệnh lại tăng lên. Ứng Nguyên sắc mặt nghiêm trọng, chấm lắc đầu, không, phía tây hoàn toàn chính xác có dị thường, truy. Ứng Nguyên hướng Lao Phong Tử đuổi theo, trung quanh vô số tĩnh mịch tinh thần, kiềm chế, tuyệt vọng. Lao Phong Tử mặc dù bị thương nặng, thần trí không rõ, hành vi điên, nhưng tu vi tuyệt đối còn có Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên thất giai, thậm chí bát giai. Ứng Nguyên tạo nên mở đạo cung, bước vào Hỗn Nguyên vô cực đại la cảnh, tu hành hồi lâu, mới khó khăn lắm đạt tới Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên nhất giai đỉnh phong. Bước vào vô cực đại la cảnh về sau, mỗi một bước tăng lên đều là bạo tạc chỉ số thức tăng trưởng, độ khó tương đối lớn. Lão Phong Tử 2-3 bước khoảng cách, Ứng Nguyên cần truy một ngày. Mấy ngày sau, Ứng Nguyên một nhóm đuổi kịp Lão Phong Tử, liền thấy Lão Phong Tử chính nằm sấp trong hư không, rũa ra tràn đầy ra bị nẻ hai tay, che lại một đoàn yếu ớt lôi quang. Lão Phong Tử chảy nước mắt, vừa khóc lại kích động nói, đại sư minh, làm sao sống lâu như vậy, ngươi không đến thăm ta à? Tiểu Lục muốn ngài, ô ô ô đại sư minh. Huyền Lôi một bên ghé vào hư không, che chở trong lòng bàn tay lôi quang, thiếp rất gần, khóc lóc kể lể lấy. Tại Ứng Nguyên, Nguyên Vương, Tổ Long trong mắt, hắn trong lòng bàn tay che chở một sợi lôi hỏa, bất quá là hỗn độn thần lôi đánh rất qua đi một sợi dư vị. Nếu không phải lão phong tử dùng bàn tay che chở, trong cơ thể Huyền Lôi bản nguyên ẩn dưỡng, lôi quang dư vị đã sớm tiêu tán. Hỗn độn thánh thử thấy cảnh này, giống như nghĩ tới bị diệt tộc nhân, không đành lòng thầm nghĩ, nén bi thương. Hắn không phải đại sư minh của ngươi. Đại sư minh của ngươi, sớm bỏ mình. Hỗn độn thánh thử vô tâm một câu. Lệnh lão phong tử điên, cuồng loạn, nói bậy. Đại sư minh của ta thế nhưng là Lôi Đình đại đế. Đại sư minh của ta vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ là sẽ không vất lạc. Ngươi dám nguyền rủa đại sư minh của ta vất lạc, ta há có thể tha cho ngươi. Nhận lấy cái chết. Liền thấy lão phong tử một tay bảo vệ yếu ớt lôi quang, tay kia lăng không vừa nhấc, hô hấp ở giữa liền cứng rắn xoa đi ra 49 đạo uy lực kinh khủng vô thượng thần lôi. Lôi quang tề phát, lôi long, lôi hổ, lôi cáo, lôi châu, lôi ưng, 49 loại thần lôi cụ tượng hóa là lôi thú, lao nhanh đánh út về phía hỗn độn thánh thử. Hỗn độn thánh thử căn bản đến không kịp né tránh, con ngươi càng trương càng lớn. Ứng Nguyên nhướng mày, thân ảnh lóe lên. Thí thần. Ứng Nguyên tế ra thí thần thương, một tay lấy hỗn độn thánh thử kéo hướng sau lưng. Ứng Nguyên đem trong cơ thể pháp lực vận chuyển tới cực hạn, khó khăn lắm ngăn lại một đầu lôi thú, bay rất ra ngoài, rơi xuống tại một viên hành tinh chết phía trên. Còn có 48 đầu lôi thú phi nước đại. Ứng Nguyên bẹn bẹn cản một đầu lôi thú, liền cơ hồ hao hết pháp lực. Thái cổ đại đế dư uy, quả thật cường hành khó giải. Nguyên vượng, Tổ Long nơi nào sẽ dự kiến đến lao già điên phát cuồng, trong nháy mắt tế ra sát thủ. Mạnh như Ứng Nguyên mà ngay cả một đầu lôi thú cũng đỡ không nổi. Ứng Nguyên, Nguyên Vương hiện hiện vượng hoàng chân thân, Tổ Long hóa thành chân long, Tôn Ngộ Không tế ra hỗn độn mà viên chân thân, Tô Vãn Chiếu hiện hiện thanh hồ chân thân, chạy về phía Ứng Nguyên. Ứng Nguyên ép tay, lui lại, trang bức không người nhìn, như cẩm y dạ hành, kẻ nhạt vô vị. Đợi 48 đầu lôi thú lao nhanh đến Ứng Nguyên trước mặt lúc, Ứng Nguyên lặng yên nói, vô địch tịnh hóa. Một hơi, vâng, 48 đầu lôi thú bạo tạc, chồng chất uy lực, nhân diện hết thảy. Nếu là bàn cổ bị chính diện đánh trúng, 100 đầu mệnh đều chết hẳn, có khói vô hại. Một đạo phong thần tuấn lãng thân ảnh hình dáng từ trong xương khói đi ra, không chờ Ứng Nguyên mở miệng, hư không tiếng sấm vang rền, lại xuất hiện 49 con lôi thú. Nguyên Vượng Dương cánh bay lượn vào hư không, đột nhiên mở miệng nói, Huyền Lôi, đại sư minh của ngươi bản nguyên lôi hỏa phải biến mất. Nguyên Vượng đạo âm rơi xuống, 49 con lôi thú đột nhiên tiêu tán. Liền thấy Huyền Lôi lòng bàn tay lôi quang dư vị trở nên 10 phần yếu ớt. Huyền Lôi phủ phủ quỳ giảm xuống đất, cũng không tâm tư giết địch, toàn lực thôi động bản nguyên cứu chữa lòng bàn tay yếu ớt lôi quang. Đại sư minh, đại sư minh, ngươi đừng đi, van cầu ngươi chớ đi. Ứng Nguyên từ bụi bặm bên trong đi ra, thần sắc lược phức tạp ngắm nhìn Huyền Lôi. Chính vì hắn điên rồi, vô tâm kế, chỉ có bản năng mới có thể như thế chân tình bộc lộ. Thế nhưng là trong tay hắn lôi quang thật chỉ là một sợi dư vị, không phải Huyền Lôi. Nguyên Vượng, Tổ Long các loại hiện ra đạo khu, đi đến Ứng Nguyên trước người, như thế nào? Vô sự. Nguyên Vượng nhìn thoáng qua khóc lớn buồn phiền điên Huyền Lôi, thấp giọng nói, Ứng Nguyên, ngươi phát hiện sao? Huyền Lôi mặc dù điên, nhưng có quan hệ Nguyên Lôi tức Lôi Đình đại đế lúc, có không có đổi thành lý trí. Thanh tỉnh một chút. Nguyên Vượng tiếng nói vừa ra, Ứng Nguyên, Tổ Long các loại thần sắc sững sờ, cẩn thận hồi tưởng, đúng là như thế. Vừa rồi hắn phản bác hỗn độn thánh thử lúc, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, thần tình trên mặt lộ ra là phẫn nộ, không còn là ngây ngô điên đần độn. Ra sát thủ lúc, càng là tấn manh vô song. Ứng Nguyên lập tức minh bạch Nguyên Phượng ý tứ, ý của ngươi là để cho ta biến thành Nguyên Lôi bộ dáng, dỗ dành Huyền Lôi. Nguyên Phượng gật đầu. Ứng Nguyên trầm tư. Nguyên Phượng nói, đây không tính là lừa gạt. Nguyên Lôi nếu như không có vấn lạc, cũng nhất định không muốn nhìn thấy sư đệ bộ dáng này. Huống chi để điên Huyền Lôi gặp lại đại sư mình, chưa chắc không phải một loại cứu rỗi. Chương 884, lấy lôi đỉnh danh nghĩa cứu rỗi chương 884, lấy lôi đỉnh danh nghĩa cứu rỗi vô tự phong bạo tinh hải. Hành tinh chết trải rộng, tĩnh mịch, vắng vẻ. Thỉnh thoảng có lôi hỏa lấp lóe, cương phong gào thét. Trừ ngoài ra, lại không nửa phần sinh cơ. Huyền lôi điên quỷ gối hư không, chắp tay trước ngực, che chở lòng bàn tay hư nhược lôi vận. Lôi quang rất yếu ớt, gần như tán loạn.
Không, sư minh, ngươi không muốn đi. Sư minh, ngươi đừng lại lưu ta một người. Mọi loại khẩn cầu, không thể lưu lại lòng bàn tay lôi vận. Lôi quang đống nhiên biến yếu, tiêu tán ở hoàn vũ. Lao phong tử gào khóc, sư minh. Nơi xa, ứng nguyên khẽ thở dài một cái. Ứng nguyên không muốn đi lừa gạt, càng không đành lòng đi lừa gạt một cái điên ức vạn năm tu sĩ. Nhưng nguyên phượng nói rất đúng. Điên người, phân không rõ thật giả, để hắn gặp lại đã từng thân nhất, người tín nhiệm nhất, chưa chắc không phải một loại cứu rỗi. Ứng nguyên thông qua lão phong tử ký ức, gặp qua nguyên lôi bộ dáng. Hắn thân mang một bộ lôi bảo, lôi lệ phong hành, phong thần tuấn lãng, mi tâm có một đạo màu xám lôi văn ấn ký, chứng minh hắn nắm giữ kinh khủng hủy diệt thần lôi. Lão phong tử chính gào khóc, một đôi nặng nề tay từ phía sau lưng vỗ nhẹ huyền lôi. Huyền lôi vô ý thức quay đầu, thần sát chỗ mắt, liền thấy ứng lôi đỉnh đại đế bên chính mặt mỉm cười, tiểu lục, ước vạn năm không thấy, sư minh nhớ ngươi.
Ông.
Phúc.
Huyền lôi đã trải qua ngắn ngủi thất thần về sau, đột nhiên nhào vào ứng nguyên trong ngực. Tại sư minh trước mặt, huyền lôi cho tới bây giờ đều không phải là uy nghiêm cao cao tại thượng thứ hai điện chủ, cho tới bây giờ đều là nhỏ nhất sư đệ.
Sư minh, sư minh, ngươi đi đâu? Ta rất nhớ ngươi.
Ứng nguyên an ủi huyền lôi, chậm rãi nói, sư đệ, ngươi quên, lôi đỉnh một trận chiến, sư minh bị trọng thương, bất đắc dĩ tránh nhận nấp rồi.
Đúng.
Đúng.
Đối.
Sư minh ta nhớ ra rồi, chúng ta đi càn quét huyết ngục kim quật, tao ngộ phục kích, đều thụ thương.
Huyền lôi tiếng nói vừa ra.
Ứng nguyên, nguyên vượng, tổ long các loại sắc mặt đều là hơi đổi, hơi có vẻ ngưng trọng.
Hiển nhiên.
Ứng nguyên biến thành lôi đình đại đế bộ dáng trấn an huyền lôi, hiệu quả nổi bật. Hắn cảm xúc chẳng những ổn định, hơn nữa còn nhớ tới năm đó chuyện cũ.
Ứng nguyên chậm rãi nói, tiểu lục, ngươi biết, sư minh đầu thụ trọng thương, đạo chí nguyên thần, thần niệm bị hao tổn, có rất nhiều chuyện nhớ không rõ.
Tiểu lục, ngươi còn nhớ rõ tại huyết ngục kim quật một trận chiến lúc, huyết ngục kim quật chi chủ rõ ràng nắm chắc thắng lợi trong tay, vì cái gì không thành công đâu?
Ứng nguyên dẫn đạo hỏi.
Huyền lôi nghe sư minh hỏi thăm, hai con ngươi trố mắt trở nên tăng thương, tựa hồ tại cố gắng nhớ lại qua lại.
A, đau nhức,
đau quá, ta nhớ không nổi đến.
A,
ô,
sư minh, ta thật nhớ không nổi đến,
ta không phân rõ,
thật không phân rõ.
Ứng nguyên vội vàng nói, không có việc gì, nhớ không nổi đến, không cần suy nghĩ.
Ứng nguyên phất tay tế ra tam quang thần thủy, chuẩn bị vì đó chữa thương.
Ông,
Huyền lôi một tay bưng bít lấy đầu, tay kia đột nhiên cầm ứng nguyên cổ tay.
Nguyên vượng, tổ long hai con ngươi co rụt lại, phát hiện,
cho dù điên, cũng có được nhạy cảm như thế nhìn rõ.
Ngoài dự liệu của mọi người,
Huyền lôi đau nhức tiếng nói, sư minh, ngươi cũng thụ thương, ngươi trước chữa thương, không cần lãng phí ở sư đệ trên thân.
Ứng nguyên trầm âm thanh trấn an, tiểu lục nghe lời,
cái này thánh thủy, sư minh còn nhiều, trước chữa thương cho ngươi.
Mấy triệu giọt tam quang thần thủy tràn vào Huyền lôi thức hải của hắn lộn xộn, tràn ngập thương tích, cùng kích động mừng rỡ.
Huyền lôi đỉnh phong thời kỳ, có thể là hôn nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, thức hải mênh mông vô ngần.
Mấy triệu giọt tam quang thần thủy tiến vào nó thức hải, như là hướng đại dương mênh mông bên trong nhỏ xuống vạn giọt nước mưa, hạt cắt trong sa mạc, chỉ có thể tạm thời làm dịu nỗi thống khổ của hắn, chữa thương ẩn dưỡng hiệu quả quá mức bé nhỏ.
Không biết qua bao lâu,
Huyền lôi trên mặt thống khổ giảm nhẹ đi nhiều, đột nhiên mở ra hai con người, đưa tay xoa ra 49 đạo lôi thú, lánh út về phía hỗn độn thánh tử. Hỗn độn thánh tử gặp tập kích, trong nháy mắt đều khóc, mụ mụ,
vì cái gì lại là ta ạ?
Ứng nguyên hai con ngươi co rụt lại, quát lớn, tiểu lục,
dừng tay,
ngươi đang làm gì?
Huyền lôi tức giận, hắn nói đại sư minh ngài chết,
ta tử,
làm phạt.
Ứng nguyên cũng là tê, vội vàng nói, tiểu lục,
không được vô lễ,
bọn họ đều là sư minh đạo hữu.
Ứng nguyên lại nói, tiểu lục, ngươi đang nhìn hắn là ai?
Với anh.
Huyền lôi thân ảnh lóe lên, đứng tại hỗn độn thánh tử trước mặt, theo dõi hắn nhìn lại nhìn, có 6 điểm giống,
nhưng lại không giống.
Hỗn độn thánh tử run lẩy bẩy, như cái gì?
Huyền lôi đột nhiên cầm hỗn độn thánh tử hai tay, nhiều một nhóm tộc trưởng. Ngươi nguyên lai không chết à?
Lần thứ nhất gặp mặt lúc, Huyền Lôi liền đem Hỗn Độn Thánh Thử nhận trở thành nhiều một nhóm. Lúc này đi qua sư huynh nhắc nhở, lần nữa nhận lầm.
Hỗn Độn Thánh Thử mặt quất thẳng tới gần, 45 độ chiến thuật ngửa ra sau, chống lạnh nói, không sai,
ta
là nhiều một nhóm.
Thánh Thử tộc trưởng đạo huynh, ngươi không phải là bị giết sao?
Hỗn Độn Thánh Thử cái khó lo cái khôn, đúng a?
Ta sắp chết,
nhưng là may mắn mà có Lôi Đình Đại Đế a, nếu không phải hắn đã cứu ta.
Hỗn Độn Thánh Thử cũng đã nhìn ra, chỉ cần điên cuồng nói khoác lao phong tử sư huynh, liền có thể thắng được hảo cảm.
Huyền Lôi nghe vậy trọng trọng gật đầu, nguyên lai là sư minh cứu được ngươi, vậy liền không kỳ quái.
Giang giác.
Với anh.
Hỗn độn tiếng sấm vang rền,
cương phong quét sạch, dị hỏa lan tràn.
Ứng nguyên hai con ngươi hơi co lại, việc cấp bách là muốn biện pháp đi ra ngoài trước.
Theo sát ta.
Huyền Lôi vẹn vẹn đi theo sư minh sau lưng, giống như lại nhớ ra cái gì đó, lại chỉ hướng hỗn độn thánh tử. Sư minh, thánh tử tộc trưởng biết làm sao rời đi vô tự phong bạo tinh hải a? Năm đó hắn liền tùy ý xuyên qua.
Hỗn độn thánh tử.
Ta chát.
Phỉ báng.
Phỉ báng.
Ta thật không biết.
Hỗn độn thánh thử tranh thủ thời gian lật ra bạch nhãn, tay trái 6, tay phải 7, vừa đi một quẻ, ta đầu óc cũng tụ thường, ta hiện tại là nửa cái thiểu năng trí tuệ.
Đối. ta là thiểu năng trí tuệ. Ứng Nguyên tiếc nuối lắc đầu, hiện tại dựa vào không được thánh thử tộc trưởng. Huyền Lôi cười to, vỗ vỗ bộ ngực, cái kia dựa vào ta. Ta sẽ. Thánh thử tộc trưởng dạy ta hai tay. Đúng. Lôi quang dẫn đường. Huyền Lôi khẽ quát một tiếng, bắt đầu nắn phong cách cổ xưa phát ấn. Hô hấp ở giữa, liền kết xuất một tòa lôi đạo huyền diệu pháp trận. Huyền Lôi chi lực phá vỡ không gian. Sư Minh, chúng ta có thể đi. Vô Tự Phong Bạo Tinh Hải, trên bản chất đa trọng trọng chất không gian, bởi vì rối loạn vô trường, tiến vào bên trong, phi thường dễ dàng mê thất. Mê thất tại vô tự không gian, lại khó tìm tới đi ra đường. Muốn ra ngoài, liền muốn tại rối loạn bên trong, đạt được chỉ dẫn, mới có thể đi ra. Ứng Nguyên vụng trộm cùng Nguyên Vượng, Tổ Long các loại đối mặt, hành vi của hắn, logic càng rõ ràng. Không biết còn có thể lống bao lâu. Một khi hắn biết trận tướng, dưới cơn thịnh nộ, chúng ta khả năng lọt vào phản vệ. Tiếp xuống thời khắc bảo trì cảnh giác, bởi vì bình thường tu sĩ, vĩnh viễn vô pháp hiểu rõ điên tu sĩ nội tâm, cũng không thể nào đoán trước đến, hắn sau một khắc sẽ làm cái gì. Thu được. Nguyên Vượng, Tổ Long, Tôn Ngộ Không, Hỗn Độn Thánh Thử, Tô Vãn Chiếu có thứ tự tiến vào Huyền Lôi mở lôi đạo pháp trận ở trong. Ứng Nguyên chỉ nửa bước vào pháp trận bên trong, lại đột nhiên ngoái nhìn, ngóng nhìn vô tự tinh hải chỗ sâu. Đến tột cùng là cái gì? Các bần đạo trước đó lan tràn thần niệm, truy tung tới, không có chút nào vết tích. Ứng Nguyên có thể chắc chắn, vô tự tinh hải chỗ sâu có cái gì đang nhìn chăm chú mình. Cùng đối phương tuyệt đối là có linh trí. Bất kỳ nút trong bóng tối quan sát Ứng Nguyên con mắt, đều có thể bị Ứng Nguyên trực giác cảm giác được. Lần này cũng không ngoại lệ. Ứng Nguyên lần nữa hướng vô tự tinh hải chỗ sâu lan tràn xuất thần niệm, lan tràn ước và giảm, chưa cảm giác được bất kỳ sinh linh. Ứng Nguyên thu hồi ánh mắt, tiến vào lôi quang pháp trận ở trong. Vô ngần chỗ sâu, một đôi mắt nhìn chăm chú lên Ứng Nguyên bóng lưng rời đi, nói nhỏ, nói, thức tỉnh. Chương 885, đại đạo tồn tại là trừu tượng, mà thần là cố tượng. Chương 885, đại đạo tồn tại là trừu tượng, mà thần là cố tượng. Hỗn độn vô ngần, tồn tại vô số cái vô tự phong bạo tinh hải. Bởi vậy, từ bất kỳ một cái nào vô tự tinh hải tiến vào, đều có thể từ hỗn độn tùy ý một góc đi ra. Hỗn độn, một viên phong cách cổ xưa tinh thần bên trên nghỉ lại đầy hỗn độn hung thú. Hỗn độn hung thú nằm sấp lấy, giống như bản năng ý thức cảm giác được nguy hiểm. Mấy triệu con hung thú bối rối đứng dậy, một hống mà chạy. Mấy hơi sau, phong cách cổ xưa tinh thần hư không phát sinh bật mèo, lôi điện quang hồ lấp lóe, phá toái hư không. Ứng Nguyên một nhóm từ vô tự tinh hải đi ra, FIM cuối cùng từ vô tự phong bạo địa phương quỷ quái kia đi ra. Hỗn độn thánh thử hùng hùng hổ hổ. Ứng Nguyên lấy nguyên thần chi lực điều khiển hỗn độn tinh đấu bản, kết hợp phụ cận tinh không, phán đoán tự thân vị trí, cũng là một chỗ. Ứng Nguyên một nhóm chưa hề đặt chân qua tinh vực. Sư Minh, ngươi còn nhớ rõ cái này sao? Huyền Lôi thần sắc hơi có vẻ bị thương. Ứng Nguyên quan sát đến Huyền Lôi thần thái, nó mới còn kích động mừng rỡ, lúc này lại đột nhiên toát ra buồn phiền thương. Nói rõ nơi đây, đối Nguyên Lôi, Huyền Lôi mà nói, là cực kỳ địa phương trọng yếu. Ứng Nguyên nếu là trả lời không được, Huyền Lôi tất đem lòng sinh nghi. Ứng Nguyên liên tục gật đầu, làm sao không nhớ kỹ? Ứng Nguyên gật đầu đồng thời, Long Linh thần niệm lặng yên không tiếng động lan tràn mà ra. Nay tinh thần, hoang vu tĩnh mịch, sớm mất sinh cơ bừng bừng. Trung ương chỗ, có một tòa đống đất cao ngất, giống như còn dựng thẳng một tòa đạo bia. Đạo bia đi qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ, sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Đạo văn cũng sớm đã tàn phá mơ hồ, gần như không thể phân biệt. Ứng Nguyên mơ hồ thấy được một cái chín chữ đạo văn. Đến tận đây, Ứng Nguyên minh bạch, nơi đây hẳn là Huyền Lôi sư tỷ, Nguyên Lôi sư muội, Cửu Diệp kiếm đến nơi chôn xương. Ứng Nguyên sắc mặt hơi có vẻ nặng nề, cất bước hướng trung ương đi đến. Huyền Lôi thấy thế bước nhanh đuổi theo. Nguyên Vượng, Tổ Long lặng yên mà không nói, đuổi theo. Đến trung ương, Ứng Nguyên bắt đầu đuông bước đống đất, tu sửa cũ một phần. Trong lòng có chút cảm khái, vốn là một gốc cỏ dại, lại bái huyết ngục kim vật chi chủ vi sư, đã may mắn, lại bất hạnh. May mắn là nàng chứng được vô thượng đạo quả, uy chấn hỗn độn hoàn vũ. Không may, từ vừa mới bắt đầu, liền là một con cờ, huyết ngục kim vật chi chủ, chôn chôn vùi hỗn độn đức vạn sinh linh quân cờ. Huyền Lôi hướng phía đống đất đại bái, sư tỷ, tiểu lục tới thăm ngươi. Sư tỷ, ta cùng đại sư huynh tao ngộ phục kích, bị vây không biết bao nhiêu năm tháng, một mực không thể tới thăm ngươi, hy vọng ngươi không cần sinh khí. Ứng Nguyên cũng cung kính cúi đầu, yên lặng nói, bần đạo tuyệt không lừa gạt Huyền Lôi chi ý, chỉ là vì để Huyền Lôi khôi phục thần trí, đạt được đối phó huyết ngục kim vật chi chủ biện pháp, bất đắc dĩ. Theo, Ứng Nguyên, Huyền Lôi thăm viếng qua đi. Chỉ nhớ lâu hỗn độn thánh thử lôi kéo Tôn Ngộ Không, cung kính tới thăm viếng. Nguyên Vượng, Tổ Long, Tô Vãn Chiếu cũng hành lễ cúi đầu. Đúng lúc này, lúc đầu mục nát rách nát, tĩnh mịch chết thổ khô mộ phía trên, đột nhiên mọc ra một vòng lụng. Liền thấy một gốc mọc ra cựu diệp cỏ non, chui phá tĩnh mịch chết thổ. Cựu diệp thảo, thứ này chịu được nhàm chán, gánh vác được cực đoan ác liệt hoàn cảnh, hướng lên mà sinh. Sư Minh, Sư Minh, ngươi nhìn, đó là sư tỷ sao? Ứng Nguyên gật đầu, vâng. Có phải thế không? Mới mọc ra cựu diệp thảo, ứng làm cùng cựu diệp kiếm đế thi hải bản nguyên tương quan, nhưng vô tận tuế nguyệt thúc lướt qua đi, tân sinh vẫn là nàng sao? Ứng Nguyên phất tay, vạn dọn tam quang thần thủy hóa thành tam lâm, thoải mái mới mọc ra cựu diệp thảo. Huyền Lôi bi thương quét sạch sành sanh, đầu tiên là tìm tới đại sư mình, tiếp lấy sư tỷ giành lấy cuộc sống mới, cỡ nào việc vui a, mừng rỡ qua đi. Huyền Lôi đột nhiên ôm đầu ngồi xuống, tiết hầu ngọn nguồn phát ra thống khổ, đau nhức, a, đau quá, quá đau. Ứng Nguyên hai con ngươi hơi co lại, lúc này lại tế ra mấy triệu dọn tam quang thần thủy, chuẩn bị thuần dưỡng Huyền Lôi thức hải. Huyền Lôi nửa quỳ trên mặt đất, đau mồ hôi đầm địa, đột nhiên nói, ta không phân rõ, ta nhớ không rõ.
A,
ta thật nhớ không rõ. Ta nhớ ra rồi. Ứng Nguyên con ngươi khẽ nhếch, sư đệ, ngươi nhớ tới cái gì? Ứng Nguyên cúi người, đỡ lấy Huyền Lôi. Huyền Lôi ngụm lớn thở hổn hển, mê mang con ngươi, càng rõ ràng, chúng ta tại huyết ngục kim quật tao nộ phục kích, thật nhiều đạo hữu đều bỏ mình, ta cùng sư minh cũng bị hắn bị thương nặng, lại không cơ hội chạy trốn. Ứng Nguyên ngưng trọng gật đầu. Huyết ngục kim quật chi chủ, bày lớn như thế cục, dẫn vô số hỗn độn đại năng tự chui đầu vào lưới. Rõ ràng có 9 thành 8 tỷ số thắng, nhưng vì sao không những không thành công, còn bị trọng thương? Trong đó quá nhiều bí ẩn. Huyền Lôi khí tức chập trùng biến hóa khá lớn, lúc ấy, chúng ta là thập tử vô sinh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn xuất hiện, đánh lui huyết ngục kim quật chi chủ. Ứng Nguyên thần sắc chấn động, lập tức truy vấn, hắn là ai?
Hắn
là? Huyền Lôi liên tục lặp lại. Hắn là
ai vậy?
Hắn là nói,
không,
hắn là huyết ngục kim quật chi chủ.
Không phải,
hắn là. Huyền Lôi bắt đầu dùng hai tay dùng sức đập đầu của mình, tiếng khóc, ta nhớ không nổi đến, ta thật không phân rõ, ta thật gặp qua a. Huyền Lôi hồi ức mơ hồ, lại hỗn loạn, nhưng cũng làm cho ứng nguyên phỏng đoán càng thêm rõ ràng sáng tỏ. Năm đó hoàn toàn chính xác có Lôi Đình Điện phạm vi thế lực bên ngoài tu sĩ xuất hiện, ngăn trở huyết ngục kim quật chi chủ kế hoạch. Hắn có năng lực, có thủ đoạn, đánh lui trọng thương huyết ngục kim quật chi chủ, tuyệt không phải bừa bãi hạng người vô danh. Thực lực không thể tưởng tượng, tạm thời vô pháp xác định thân phận, tạm thời mệnh danh là nói. Ứng Nguyên nghĩ đến đây, trong lòng lại đột nhiên sinh ra một cái to gan, chưa hề tưởng tượng qua hoài nghi. Huyết ngục kim quật chi chủ hao tâm tổn trí bố cục lâu như thế, chẳng lẽ liền chỉ là vì chôn vùi hỗn độn vô số đại năng? Làm như vậy, nhất định còn mục đích gì khác? Đến tận cùng là cái mục đích gì? Có lẽ mục đích này ngay cả Huyền Lôi thậm chí Nguyên Lôi cũng không biết. Có lẽ chỉ có vị kia thần bí đạo tu sĩ biết huyết ngục kim quật mặt khác mục đích. Nói, hắn phải chăng lại tại trong hỗn độn lưu lại vết tích? Ứng Nguyên hỗn loạn suy nghĩ đang không ngừng trở nên rõ ràng, đang tại từng bước một cẩn thận thăm dò đi tìm hiểu huyết ngục kim quật. Ứng Nguyên chậm mở ra hai con ngươi, muốn kết thúc hỗn độn dung chuyển, tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Từ thái cổ thời đại kéo dài đến nay, cũng không quan tâm thời gian năm tháng. Ứng Nguyên đã làm tốt đánh lâu dài đấu tư thái. Về trước tự do chi hải, lại tính toán sau. Tự do chi hải khôi lỗi đại giới, đây là ứng nguyên một nhóm, tại hỗn độn điểm dừng chân. Cùng lúc đó, huyết ngục kim quật, hỗn độn nơi bí ẩn. Chúng tinh cùng nguyệt trong trung tâm một ngôi sao, một nửa huyết sắc đỏ thẫm, như huyết nguyệt, một nửa kim quang sáng chói, như kim ngọc. Huyết sắc đỏ thẫm cùng kim sắc sen lẫn chi địa. Một tòa đạo cung đứng sừng sững, đạo cung tên huyết ngục kim quật. Huyết ý treo cao đạo đài phía trên, huyết ý hạ vô hình không huyết. Càng hoàn vũ bên trong, đột nhiên vang lên vạn long gào thét. Chỉ ít có hàng trăm triệu chân long bị thanh đồng xiềng xích xuyên thấu thân thể. Thế là ương long huyết dịch bị thanh đồng xiềng xích hấp thu, truyền thâu đến huyết ngục kim quật cung điện lục giác trong tế đàn. Ương long và mèo tiêu diên, huyết dịch khô cạn về sau, nguyên thần bản nguyên bắt đầu trôi qua. Ương long trước khi chết đều là sinh ra mãnh liệt cảm xúc, bao quát lại không giới hạn tròng, phẫn, giận, hùng, khổ, đau nhức, vô số bán niệm hận ý, đem đỏ tươi long huyết nhuộm dần thành màu đen, một mạch tràn vào lục giác tế đàn ở trong. Tế đàn hiện ra huyết quang, hung thần, huyết ý hạ quỷ dị vần quanh, dần dần hình thành một bộ hình dáng, cùng phong thần tuấn lãng ứng nguyên không khác chút nào. Bộ dáng mặc dù, nhưng khí chất bên trên lại ngày đêm khác biệt. Huyết ngục kim quật chi chủ ngồi cao, huyết sắc hổ phách con ngươi nhìn chăm chú lên thanh đồng lục giác tế đàn. Thanh đồng trong tế đàn mơ hồ xuất hiện 49 dễ tráng kiện thanh đồng xích sắt, mỗi một cây độ thô, vô pháp đánh giá. Trên xiềng xích vết máu pha tạp, hình như có vô số sinh linh vặn mèo thống cổ mặt, nguyên thần linh hồn kêu rên tràn ra. 49 đạo huyết liên xen lẫn tung hành, trói buộc một hư ảo ý chí. Hư ảo ý chí tại máu liên giam cầm dưới cũng có thân thể. Đạo khu phát ra cái này mệt quang, phong thần tuấn lãng, xuất khí kinh người. Nghiễm nhiên lại cùng ứng nguyên bộ dáng không khác chút nào. Huyết y dưới hình dáng tu sĩ nhìn thẳng lồng giam, nói nhỏ, ta cùng hắn đều là ngươi hóa thân, vì sao ngươi một mực bất công hắn? Lồng giam bên trong vang lên trầm thấp huyền diệu đạo âm, hắn là chính đạo, ngươi là tà đạo. Huyết y tu sĩ lạnh giọng, như thế nào chính, như thế nào tà? Không nên quên, hắn ngay từ đầu mới là vạn linh tham giận si, ta mới là chính đạo. Máu liên lồng giam bên trong, huyền diệu ý chí trầm mặc hồi lâu, là chính là tà, không phải là nói, mà là làm. Đại đạo vô hình, không chỗ không còn, ở khắp mọi nơi, đại đạo tồn tại là chủ tượng, mà ngươi cùng thần tồn tại là cố tượng. Huyền diệu đạo âm rơi xuống, huyết ý bên trên hình dáng cực độ bằng mẹo, biến ảo vô thường, không chỗ không còn, ở khắp mọi nơi, ta để cho ngươi tác tượng. Không biết hỗn độn sơ khai đến nay mấy cái thời đại sinh linh chi huyết, sinh linh đoán nghiệm có thể hay không để như trầm luân mây mô. Ta muốn để ngày này, ta muốn để đất này, ta muốn để cái này hoàn vũ, vĩnh viễn không đại đạo. Ta chính là duy nhất, ta tâm chính là hết thảy, hết thảy đều là ta tâm. Chương 886, bàn cổ điện nghị sự, ứng nguyên thân phận chuyện lớn hấp thụ ánh sáng. Chương 886, bàn cổ điện nghị sự, ứng nguyên thân phận chuyện lớn hấp thụ ánh sáng. Huyết ngục kim quật nối tiếp nhau chiếm cứ vô số ngôi sao, có vô số các loại vườn khu bên trong nuôi nốt sinh linh, đâu chỉ ức kế. Hiển nhiên nuôi nốt sinh linh máu không đủ ô uế, trước khi chết sinh ra các loại oán niệm cũng không đủ thuần túy. Thua xa hỗn độn sinh linh. Huyết ngục cung điện. Huyết y dưới, hình dáng hư ảo, âm trầm mở miệng, Lôi đỉnh điện chủ, bản tọa làm ngươi tăng tốc tiến độ.
Vâng,
chủ nhân. Lôi đỉnh điện chủ sợ hãi ứng thanh. Lôi đỉnh điện tái hiện hỗn độn hoàn vũ, hướng hỗn độn ức vạn sinh linh, công bố Lao Phong tử ký ức hình tượng, đem Nhiệt Long là huyết ngục kim quật chi chủ thân phận đập chết. Đồng thời, Lôi đỉnh điện ban bố Lôi đỉnh lệnh tập kết, rộng mời hỗn độn sinh linh cùng ban đại kế, tiêu diệt huyết ngục kim quật. Cùng lúc đó, ban cổ dục huyết phân chiến, liên chiến 1 tỷ vạn 8 ngàn dặm. Đầy người mang thương trở lại hồng hoang. Ban cổ đầy ngập lửa giận, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ không ngừng, đáng chết Nhiệt Long. Thật đáng chết a. Bản tọa không nhìn lầm hắn. Đa bảo mặt lạnh lấy, giả đại thần, không cho phép ngươi nhục mạ bần đạo sư đệ. Bản cổ tức giận, bản tọa mắng là ngươi sư đệ. Bản tọa mắng là huyết ngục kim quật chi chủ, gây nên hỗn độn dung chuyển thủ phạm. Đa bảo còn tại cố gắng tranh luận, sự tình còn không có kết luận. Sư đệ hắn không nhất định là, liền xem như sư đệ tất nhiên là có nỗi khổ tâm. Bản cổ, đa bảo, đầu óc ngươi để lửa đá, nhiều lời vô ích. Bản cổ điện nghị sự. Bản cổ lập tức hướng hồng hoang vạn chúng đại năng ban bố nghị sự chiếu lệnh. Lực chi đạo vận, quét sạch hồng hoang. So dĩ vãng bất kỳ lần nào, đều gấp rút, đều nghiêm túc. Dương Mi, Canh Giờ, Chi Mệnh, La Hầu, Hồng Quân các loại chúng ma thần gặp giả bản cổ trở về, sắc mặt đều là khó coi. Chúng ma thần muốn hỏi một chút, hắn làm rất đi, lại không thông báo một tiếng. Hồng Hoang Thiên Địa, vạn chúng đại năng nhao nhao chạy tới bản cổ điện. Đông Hải, Kim Ngao Đảo, Thông Thiên Giáo chủ đang tại ôm em bé, đột nhiên thần sắc chỉ trệ, nhìn về phía bản cổ điện. Trở về, nhanh như vậy, chẳng lẽ là không tìm được bảo bối Đồ Nhi? Thông Thiên mang Tiệt Giáo đệ tử tiến về bản cổ điện nghị sự. Thái Thanh Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, Minh Hà, Côn Bằng, Khổng Tiên các loại đều là đã tìm đến bản cổ điện. Liên thấy, tiếp dẫn, chuẩn đề chấn giữ tại bản cổ trước điện. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt không vui, như hai người không hảo hảo tu hành, làm sao làm canh cổng đồng tử? Thật sự là ném chúng ta uy tín lâu năm thánh nhân ra mặt. Tiếp dẫn, chuẩn đề mặt lộ vẻ không vui, Ngọc Thanh đạo huynh, lúc này không giống ngày xưa, xem ở chúng ta cùng tồn tại Bắc Minh chi bắt nhận qua khổ tình cảm, không so đo với ngươi, cũng xin ngươi không cần ngăn cản ta sư huynh hai người tiến bộ. Canh cổng đồng tử, chó đều không làm. Làm liền là canh cổng đồng tử. Làm đồng tử cũng phải nhìn làm ai đồng tử, một giả bối giả. Mới đầu tiếp dẫn chuẩn đề cũng cho rằng bản cổ điện vị này là giả bản cổ đại thần, quyền làm thực lực mạnh mẽ ước chút đại năng. Cho đến tiếp dẫn chuẩn đề từng nhìn lén, nghe lén đến hậu thổ đến bản cổ điện, hướng phía giả đại thần hô một câu phụ thần. Tiếp dẫn chuẩn đề khiếp sợ không thôi. Bản cổ đại thần khôi phục, không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Nhưng nếu không phải bản cổ đại thần, hậu thổ như thế nào gọi hắn phụ thần? Một tiếng này phụ thần cũng không phải tùy tiện đều. Thế là tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng sinh ra một cái to gan phỏng đoán, hắn cũng không phải là giả bản cổ đại thần, là thật. Cho mở hồng hoang bản cổ đại thần làm canh cổng đồng tử mất mặt sao? Không, là cầu còn không được vinh hạnh. Chỉ cần theo sát bản cổ đại thần bộ pháp, sớm muộn có một ngày có thể dùng tu di sơn u mà hồi phục thị lực, nặng khôi phục thành Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, tiến vào bản cổ điện. Không bao lâu, Thông Thiên Giáo chủ, Minh Hà, Khổng Tuyên, Trấn Nguyên Tử các loại dáng lâm bản cổ trước điện. Tiếp dẫn chuẩn đề cười ha hả, thượng thanh đạo huynh. Thông Thiên Giáo chủ thấy là tiếp dẫn chuẩn đề canh cổng, vui vẻ, thời gian làm sao lại qua thành dạng này, cái này không có tay có chân. Như vậy đi, tiếp dẫn chuẩn đề hai người các ngươi đánh cái báo cáo, bần đạo phê cái cấm, Kim Ngao đảo còn kém hai cái canh cổng đồng tử, cho bản tọa bảo bối Đồ Nhi Lâm Viên đạo tràng canh cổng, không thể so với cho giả đại thần canh cổng có đạo đồ, có tiềm lực. Hiển nhiên Thông Thiên Giáo chủ là trêu chọc. Một lát sau, hồng hoang vạn chúng đại năng tề tụ bàn cổ điện, ngồi tại bàn dài hội nghị. Chủ tọa bên trên chậm chạp không thấy giả bản cổ đại thần thân ảnh. Mơ hồ trong đó, chúng đại năng nghe được bọc hậu giả bản cổ đại thần cùng tu sĩ tranh chấp tiếng cãi vã. Thông Thiên Giáo chủ đã hiểu, cùng giả bản cổ đại thần cãi lộn chính là đa bảo. Tình thế còn không công khai, vì cái gì triệu tập vạn tiên nghị sự? Cứ như vậy vội vã không nhịn nổi hướng sư đệ ta trên thân dội phân. Bản cổ sắc mặt trầm xuống, phản ngươi đa bảo. Coi như Thông Thiên Giáo chủ tới, cũng phải cho bản tọa nghiêm nói chuyện. Đánh rắm, ngoại trừ sư đệ ta, ai có thể để lão sư nghiêm nói chuyện? Ta nhìn ngươi chính là ghét, ác ý hãm hại. Đa bảo trong bình thường còn kính lấy điểm giả bản cổ đại thần, nhưng hắn dám vu khống ứng nguyên sư đệ, đừng nói là giả bản cổ đại thần, liền xem như thật, đa bảo cũng sẽ không lui lại nửa bước. Dựa vào lý lẽ biện luận, hậu thổ cũng mười phần đau đầu, khuyên can khuyên một đường, không có chút nào dùng. Hậu thổ cũng lười khuyên. Thức Hải lặng yên không tiếng động mở ra quyển nhật ký. Ứng nguyên, ngươi ngược lại là đổi mới viết nhật ký a. Hậu thổ tuyệt đối không tin ứng nguyên là huyết ngục kim quật chi chủ. Bản năng ý thức trực giác mãnh liệt, lại hậu thổ ẩn ẩn phát giác đối phương vu khống ứng nguyên là huyết ngục kim quật chi chủ có âm mưu. Hiện tại cần ứng nguyên tử trong nhật ký lộ ra một hai. Bọc hậu tiếng cãi vã càng lúc càng lớn. Thông Thiên Giáo chủ nghe càng rõ ràng, cho mày. Không bao lâu, bàn cổ, đa bảo, hậu thổ đi to lớn điện. Bàn cổ ngồi tại chủ tọa, đa bảo trở về thiệt giáo ghế. Thông Thiên thấp giọng hỏi thăm, Đồ Nhi thế nào, vì sao cãi lộn? Nhưng từng thấy đến người sư đệ. Đa bảo gật đầu, nhìn thấy sư đệ, thế nhưng là hỗn độn có tu sĩ vu khống sư đệ, Bàn cổ ngồi tại chủ tọa, trầm giọng mở miệng, gần đây hỗn độn dung chuyển, các ngươi biết đến. Bản tọa ra ngoài hỗn độn, cũng là đạt được một chút dung chuyển căn nguyên manh mối. Tiếp đó, mời xem. Bàn cổ vung tay lên, đại điện hư không hiện hiện một đạo hình tượng, chính là lão phong tử ký ức. Trong tấm hình, đạo chủ phong hoa vô song, dạy bảo 6 tên đệ tử, từng cái tôn xưng hỗn độn đại đế. Đạo chủ quay người lại, tê. Bàn cổ trong điện vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Nghiệt long. Tiếp dẫn, chuẩn đề trợn tròn mắt, Nghiệt long. Lại là hỗn độn đại năng chuyển thế. Tiếp dẫn đạo tâm thật lâu khó mà bình phục, nhìn thoáng qua bên cạnh sư đệ, lập tức gấp, sư đệ, ngươi đừng thanh a. Sắc mặt đừng thanh, ruột cũng đừng thanh. Chạy không tâm thần. Đừng nghĩ, một nghiệt bối nghiệt a. Đáng chát nước mắt, lướt qua chuẩn đề khóe mắt, đau nhức. Quá đau. Ta thật ốc. Thật. Trong điện, hít vào khí lạnh thanh âm, liên tiếp. Thánh Long đại giáo chủ, lại có như thế thông thiên bối cảnh. Kinh khủng a. Không hổ là Thánh Long đại giáo chủ a. Thông Thiên giáo chủ liên tục gật đầu, không sai. Ta bảo bối đồ nhi bối cảnh chính là bản tọa, Thông Thiên. Đúng lúc này, Đa Bảo khẽ thở một hơi. Thông Thiên nụ cười trên mặt im bặt mà dừng, đáy lòng đột nhiên sinh ra một cố dự cảm bất tường. Thư không hình tượng nhất chuyển. Đạo chủ biến thành huyết ngục kim vật chi chủ, quỷ dị, tà ác, âm hiểm, xảo trá. Đại điện đột nhiên yên tĩnh im mắng. A. Cái này, làm sao có thể? Sở hữu tu sĩ đều kinh hãi. Dư Mi, canh giờ, chi mệnh, La Hầu hai mặt nhìn nhau, tạp lòng. Lại tàng sâu như vậy. Hồng Quân kinh hãi hồi lâu, thấy không người mở miệng, liền cái thứ nhất giận dữ nói, kỳ thật, lão đạo sớm liền nhìn ra một hai. Lão đạo cái này thánh độ tôn, nhìn như chân thực nhiệt tình, chính nghĩa, kỳ thực âm hiểm, xảo trá, ác độc, sở dĩ năm đó lão đạo mới có thể nhịn đau đâm lưng tốt độ tôn. Chư vị đạo hữu hẳn phải biết, lão đạo làm huyền môn đạo tổ, làm sao lại lặp đi lặp lại vô thường, tả hữu hành này đâu? Làm hết thảy, cũng là vì Hồng Hoang a. Chương 887, hết thảy vì ứng nguyên, Tiệt giáo phẫn nộ rời sân. Chương 887, hết thảy vì ứng nguyên, Tiệt giáo phẫn nộ rời sân. Hồng Quân là cái bắt đầu. Ngay sau đó, trong đại điện, vạn tiên đại năng nhao nhao hồi thần lại. Ta chát, Thánh Long đại giáo chủ lại tàng sâu như vậy. Ta nguyên lai tưởng rằng Thánh Long đại giáo chủ chân thực nhiệt tình, chưa từng nghĩ còn đạt mã Thánh Long đại giáo chủ, huyết ngục kim quật chi chủ a. Ai? Với anh. Thanh bình kiếm khí phóng lên tận trời, thanh liên kiếm trận đánh thẳng Hồng Quân mặt. Như còn dám vu khống bần đạo đồ nhi, thật cho là bần đạo bèo tấm bất lợi hổ. Hồng Quân tế ra tạo hóa ngọc điệp ngăn lại thanh bình kiếm khí. Hồng Quân đã từng nhất thích di đồ nhi là thông thiên giáo chủ. Đáng tiếc, tên đồ nhi này quá làm chính mình thất vọng. Hắn quá kiên nạo, quá tự cho là. Vì một đầu chỉ là nghiệt long, lại không tiếc cùng lao sư bất hòa. Đã như vậy, Hồng Quân cũng không khách khí. Hồng Quân âm thanh lạnh lùng nói, nghiệt long là huyết ngục kim quật chi chủ. Ngay cả bần đạo đều mơ hồ có thể phát giác được một điểm. Mà ngươi, thông thiên, thân là lão sư của hắn, đừng bảo là không biết chút nào. Nói không chừng sư đồ hai cái sớm có cấu kết. Ha ha. Liên là không biết đánh lấy cái gì giáp tâm. Hồng Quân một lời nói, trực tiếp đem Thông Thiên giáo chủ gác ở trên lửa nướng. Lão sư nhận vu khống, Tiệt giáo vạn tiên há có thể dễ dàng tha thứ. Triệu Công Minh bắp thịt cả người bạo khởi, dẫn đầu lập bàn, tê dại. Các sư minh sư đệ, cho ta giết chết hắn. Làm. La Tuyên tế ra Tam Tiên Hỏa Nha. Thập Thiên Quân tế ra thăng cấp cải tiến sau thập tuyệt đại trận. Lữ Nhạc tế ra ôn chuông. 3. Bàn cổ vũ mạnh lên bàn, bản tọa còn ở lại chỗ này đâu? Các ngươi muốn làm gì? A. Cả ngày đấu tranh nội bộ, đấu tranh nội bộ. Gia đình bạo ngược, cho bản tọa lui ra. Bàn cổ quanh thân tản ra lực áp lực. Tiệt giáo và tiên, Hồng Quân đều là thừa nhận áp lực thật lớn. Hồng Quân nói liên tục, lão đạo lại không độc thủ, cũng không có lập bàn. Lão đạo chỉ là ăn ngay nói thật. Hồng Quân một bộ vô tội bộ dáng. Triệu Công Minh lửa giận vô hình lần nữa cuộn cuộn. Mà đúng lúc này, Quá Âm nữ thần vọng thư nâng cao hở ra bụng dưới đi ra, sắc mặt nghiêm túc, chúng tiên lui ra. Đa Bảo hừ lạnh một tiếng, trừng mắt liếc Hồng Quân, lui ra. Lúc này vọng thư là Tiệt giáo đoàn sủng. Tiệt giáo vạn tiên cũng không dám chọc tức lấy vọng thư, chọc tức lấy nhỏ Long Nguyệt. Triệu Công Minh nhẫn nhịn đầy bụng tức giận lui về. Thông Thiên giáo chủ tính tọa bồ đoàn, sâu hít hai cái khí. Không biết từ nơi nào làm ra một đoạn hình tượng, có thể đã chứng minh cái gì. Ta Thông Thiên, đại biểu Tiệt giáo tỏ thái độ, hình tượng này không chân thực. Là giả. Ứng Nguyên là Tiệt giáo vĩnh viễn Thánh Long giáo chủ. Minh Hà hướng phía Hồng Quân cùng giả bản cổ đại thần khịt mũi cười một tiếng, ta Minh Hà, đại biểu U Minh huyết hải một mạch, cũng tỏ thái độ. Hình tượng này không chân thực. Ứng Nguyên vĩnh viễn là Hồng Hoang Long Đế đại thiên tôn, là Thủy Hoàng Tổ Long. Minh Hà ngữ khí thái độ kiên quyết nhất. Không hắn. Minh Hà xuất sinh tự mang thần cấp lựa chọn hệ thống. Minh Hà thầm nghĩ nói, hình tượng là thật. Ông. Tiến bộ đại đạo cầu thang, trong nháy mắt trở nên khóm bụi gai sinh, tràn ngập gian nan hiểm trở. Lại không phóng ra nửa bước khả năng. Tất nhiên là thật. Chân chân. Minh Hà kiên định không thay đổi thầm nghĩ. Đại đạo cầu thang, tràn đầy nhiều loại hoa gầm đám, chim hót hoa nở, thử khí hiện hiện, địa dũng kim liên. Có tu sĩ đi nhầm bước chân, đi nhầm phương hướng mà không biết, tại sai lầm trên đường một đi không trở lại. Đương nhiên Minh Hà không nói cốt bằng. Có tu sĩ đi nhầm nửa bước, liền biết kịp thời điều chỉnh. Mà ta, Minh Hà, căn bản sẽ không đi nhầm. Minh Hà tỏ thái độ, không tiến gấp, hỏng, lại chậm một bước. Không tiến sắc mặt nghiêm trọng, Hắc Băng chính là ta Khổng Tuyên con đường bên trên lão sư cũng. Cái gọi là một ngày vi sư, trung thân là.
Ngậy, giống như không đúng. Ta Khổng Tuyên đại biểu Nam Minh Bất Tử Hỏa Sơn, đại biểu Phượng tộc. Thư không hình tượng không chân thực. Hắc Băng là vĩnh viễn Hắc Băng. Trấn Nguyên Tử gật đầu, không sai. Ta Trấn Nguyên Tử cũng không tin. Tiệt giáo cùng với Minh Hữu, thái độ kiên quyết biểu hiện. Lệnh ban cổ sắc mặt khó coi. Hôm nay bản tọa triệu tập các ngươi, là để các ngươi đến tỏ thái độ, tin hay không sao? Tin lại như thế nào? Không tin lại như thế nào? Đây là sự thực khách quan. Bản tọa, bản cổ, tung hành hỗn độn đức và năm, chẳng lẽ phân không rõ thật giả hư thực? Sự thật bày ở trước mắt. Thông Thiên, Minh Hà, Khổng Tuyên, Trấn Nguyên Tử, các ngươi coi là thật muốn cùng Hồng Hoang đi ngược lại. Nói cách khác, ngươi Thông Thiên giáo chủ, biết rõ Nghiệt Long thân phận điều kiện tiên quyết, lại vẫn muốn vì chỉ là một đầu Nghiệt Long, cùng toàn bộ Hồng Hoang, cùng toàn bộ hỗn độn là địch phải không? Không chờ Thông Thiên giáo chủ mở miệng, đã bảo Triệu Công Minh các loại lớn tiếng nói, sinh là tiệt giáo tiên, chết là tiệt giáo hùng, sinh tử không phụ tiệt giáo tiên. Cho dù Ngô sư đệ là huyết ngục kim quật chi chủ thì tính sao? Vị Ứng Nguyên, ta đã bảo Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Uy Linh Thánh Mẫu, Tam Tiêu, theo thủy tùng sáu tiên, thập thiên quân, dám cùng Thương Thiên Vạn Linh là địch. Tiệt giáo vạn tiên đã tỏ thái độ, đây chính là Thông Thiên giáo chủ thái độ. Thông Thiên giáo chủ bỗng nhiên đứng người lên, tiệt giáo đệ tử nghe lệnh, về đảo. Soạn. Vạn tiên đệ tử cùng nhau đứng người lên, hướng đi ra ngoài điện. Tiếp dẫn, chuẩn đề đã luyện được khéo đưa đẩy, thượng thanh đạo huynh, chớ đi a. Giả đại thần nghị sự đâu? Tiếp dẫn, chuẩn đề cố ý tăng thêm giả chữ. Toàn bộ sinh linh không biết thật giả tốt nhất. Cái kia tiếp dẫn, chuẩn đề điên cuồng liếm, mới có thể thể hiện ra liếm giá trị. Thông Thiên giáo chủ cười nhạt một tiếng, không đi. Lưu lại cùng các ngươi cùng nhau thương nghị như thế nào đối phó bần đạo đệ tử. Bàn cổ quyền uy lọt vào khiêu chiến, cũng nổi giận, khi mắt, để Thông Thiên giáo chủ đi. Ra bàn cổ cửa điện, chính là huyết ngục kim vật đồng loại tu sĩ. A. Thông Thiên giáo chủ cười lạnh một tiếng, cũng không phải giở đại. Tiệt giáo vạn tiên phẫn nộ rời sân. Hậu thổ thi lễ một cái, U Minh ra loạn, về trước U Minh. Hậu thổ ngay sau đó rời sân. Bàn cổ sắc mặt khôi phục bình thản, sẽ tiếp tục mở. Sau ngày hôm đó, Hồng Hoang cộng đồng phòng ngự đồng minh thành lập. Bàn cổ là thứ nhất minh chủ. Dương Mi, canh giờ, chi mệnh, La Hầu phân biệt là trưởng lão. Hồng Quân là nòng cốt, đương nhiên phụ trách làm việc. Bàn cổ là ứng đối huyết ngục kim quật quyết trương, trước tiên mở ra hỗn độn che lấp lại trận, che đậy toàn bộ Hồng Hoang tung tích. Sau đó, lấy bàn cổ điện làm trung tâm, bố trí vô số hỗn độn cấp sát trận, bao trùm toàn bộ Hồng Hoang. Bàn cổ cũng không phong tỏa Kim Ngao đảo, bởi vì bàn cổ biết, Nghiệt Long trong tay có tờ giấy màu vàng kim, không phong được Kim Ngao đảo. Kim Ngao đảo, Bích Du cung. Thông Thiên giáo chủ tĩnh tọa tại bộ đoàn. Vạn Tiên đệ tử tĩnh tọa bộ đoàn. Thông Thiên giáo chủ hỏi thăm, đã bảo, các ngươi là ở nơi nào gặp được Ứng Nguyên? Hỗn độn con đường, nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì, không rõ chi tiết, từng cái nói tới. Đa bảo khách quan miêu tả kinh lịch hết thảy, đại đế phần trận cùng vô danh núi là trọng điểm. Đa bảo biết, giả bàn cổ đại thần vì cái gì chắc chắn Ứng Nguyên sư đệ chính là, bởi vì tại đại đế phần trận thấy được phù điêu, niệm sư đệ tên thật, liền sẽ lâm vào huyễn cảnh. Thông Thiên giáo chủ càng nghe càng nhíu mày. Từ lo dịp liên nhìn lại, tất cả đôi mâu, tựa hồ đều chỉ hướng Ứng Nguyên. Nhìn như chứng cứ vô cùng xác thực, không có kẽ hở, nhưng lại để Thông Thiên giáo chủ đã nhận ra không thích hợp. 10 phần đến có 12 phần không thích hợp. Cái này tựa như là một trận cục. Vì cái gì các ngươi vừa tới, liền trùng hợp xuất hiện ký ức hình tượng? Ngay tại Thông Thiên giáo chủ trầm tư lúc, thức hải bên trong quyển nhật ký đột nhiên lấp lóe kỳ quang. Quyển nhật ký đổi mới. Đạt mã. Huyết ngục kim quật quỷ dị thế lực tà ác truy sát bần đạo, hỗn độn chính đạo cũng bắt đầu truy sát bần đạo. Như bần đạo suy đoán đồng dạng, lao phong tử ký ức hình tượng bị huyết ngục kim quật công bố đến hỗn độn. Hỗn độn tu sĩ nhìn thấy hình tượng, đối bần đạo dùng ngòi bút làm vũ khí, xác định bần đạo là huyết ngục kim quật chi chủ, mà chân chính huyết ngục kim quật cũng ngụy trang thành chính đạo, truy sát bần đạo. A. Bần đạo người được âm như khí tức.